Chương 59, cây đào già độ kiếp, người xuất thủ không chết không thôi. Đảo mắt liền đã qua 10 ngày. Trần Trường Sinh trong thời gian này nguyên thần cảnh giới đã 10 phần thuận lợi đột phá đến thông huyền cảnh tầng 8. Chỉ kém cái cuối cùng tiểu cảnh giới, liền là thông huyền cảnh viên mãn. Khoảng thời gian này, biến hóa lớn nhất cũng không phải tu vi của hắn, mà là hắn khí hải thế giới. Lúc này cái kia ngộ đạo trà thụ đã có một chỉ cao cây non. Tại không ngừng điên cuồng hấp thu khí hải bên trong linh khí tăng trưởng bản thân đồng thời, cũng tại thời khắc tản ra đặc thù đạo vận, phụ dưỡng cùng cái này khí hải thế giới. So với linh khí, Trần Trường Sinh cũng không để ý, hắn chỉ cần bốc cháy thọ nguyên, liền có thể đổi lấy đến vô tận linh khí. Ngược lại cái kia ngộ đạo trà thụ tản ra đạo vận, để hắn khí hải thế giới chậm chậm biến đến hoàn thiện. Nói không chắc, một ngày kia ta cái này trong khí hải có thể sinh ra 3000 đại đạo. Nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là nói thế gian đại đạo đều là bản thân ta sử dụng, tại dưới ta. Cảm thụ được khí hải bên trong kỳ lạ biến hóa, Trần Trường Sinh cũng là có chút vừa ý bình thường tới nói, đến thánh nhân cảnh giới, cũng đã là lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, nguyên cơ có thể làm đến bất tử bất diệt. Như một chút cường đại thánh nhân, thậm chí lĩnh ngộ được mấy loại đại đạo. Nhưng tới bây giờ cũng không nghe nói vị nào thánh nhân có thể nắm giữ siêu việt 10 loại đại đạo. Mỗi lĩnh hội một loại đại đạo liền yêu cầu vạn năm thậm chí vài vạn năm. Nhưng hiện nay hắn hình như không cần có cái này lo lắng, chỉ cần đem ngộ đạo trà thụ tại khí hải bên trong đào tạo thành quen, 3000 đại đạo tự nhiên hiện tại hắn trong khí hải, chẳng phải là trực tiếp nhưng nắm giữ 3000 đại đạo. Thậm chí còn cùng thánh nhân lĩnh ngộ là khác biệt, thánh nhân ở đại đạo phía dưới sinh tồn, mà hắn lại áp đảo 3000 đại đạo bên trên. E rằng, đến trình độ kia, hắn liền đã không phải là thánh nhân, mà là chân chính thánh nhân bên trên. Thánh nhân bên trên cảnh giới. Đến cùng, là cái gì đây? Trần Trường Sinh mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, liền không khỏi nhíu mày. Trí nhớ của hắn tồn tại đứt đoạn, tới bây giờ cũng không có tra ra nguyên nhân, nhưng hắn có dự cảm, chỉ cần mình nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định, liền có cực lớn khả năng khôi phục ban đầu đứt đoạn ký ức. Đoạn ký ức này, hình như có liên quan với thánh nhân bên trên. Vì sao sẽ xóa đi hoặc là phong tỏa đoạn ký ức này, là làm tự vệ? Vẫn là vì cái gì? Thôi, hết thảy đến lúc đó đều sẽ biết được. Đã không nghĩ ra, hắn cũng không có lại tiếp tục khó xử chính mình. Tính toán thời gian, cái kia cây đào già phòng trừng cũng muốn độ kiếp phi thăng. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, liền mơ hồ có phát giác, đồng thời cùng trong viện thượng quan tiện thu quay đầu nhìn về phía rừng đào bí cảnh phương hướng. Khí huyết chi lực bám vào tại hai con ngươi bên trên, con ngươi hiện ra nhàn nhạt màu vàng tím vây quanh. Vượt ngang hơn trăm vạn dặm, hắn cũng đem cái kia cảnh tượng nhìn nhất thanh nhị sở. Dương Đao bí cảnh giờ phút này vùng trời bí cảnh đã kiếp vân che khuất bầu trời, một bộ đế bảo Liêu Thanh Hàn đứng ở thiên kiếp khóa chặt phạm vi bên ngoài yên tĩnh nhìn xem, cũng đồng thời bảo đảm độ kiếp sẽ không bị người quấy nhiễu. Như là đã đáp ứng cái này cây đào ra độ kiếp hóa hình phi thăng, tự nhiên không thể gây ra rủi ro, đây chính là hại chủ thượng mặt mũi. Có những cái này át chủ bài, lần này độ kiếp chừng 9 thành 9 năm chắc. Cây đào già cảm thụ được trên bầu trời kiếp vân, tuy là bản năng để nó 10 phần sợ hãi, nhưng có đại huyền nữ đế đưa tới át chủ bài, nó ngược lại không tính là đặc biệt căng thẳng. Thân là cỏ cây sinh linh nó, độ kiếp vốn là so nhân tộc muốn khó khăn nhiều. Cuối cùng bọn chúng loại sinh linh này, căn bản là không cách nào luyện chế pháp bảo đan dược các loại, toàn dựa vào chính là bản thân nội tình. Một khi độ kiếp hóa hình, nó tựa như cùng cá vọt long môn, đem như là nhân tộc đồng dạng, có thể hưởng thụ được các pháp bảo đan dược chỗ tốt. Nhất là võ thánh còn hứa hẹn nó nhưng gia nhập một tiên quân môn hạ, trở thành ký danh đệ tử. Thậm chí cái kia Thúy Trúc tiên quân hiện tại khả năng đã đột phá đến tiên đế cảnh, tiên đế ký danh đệ tử là nó chưa bao giờ nghĩ tới đại cơ duyên. Tối thiểu tại toàn bộ thượng giới, nó nguyên bản nguy hiểm đều sẽ không lại yêu cầu lo lắng. Có cây hóa hình mặc dù sẽ bị người hàm muốn, nhưng xuất thủ thời điểm cũng phải suy nghĩ một chút có thể hay không tiếp nhận tiên đế nộ hỏa. Cây đào già độ kiếp, tự nhiên cũng đưa tới vô số độ kiếp cảnh đại năng quan tâm. Lần lượt từng bóng người trước tiên liền hướng về rừng đào bí cảnh bên này chạy đến. Trước đó vài ngày nghe rừng đào bí cảnh sinh cơ tán loạn, còn tưởng rằng là lao già này thọ nguyên sắp tới. Bây giờ nhìn tới, đúng là nó hấp thu toàn bộ rừng đào sinh cơ, ý đồ độ kiếp phi thăng. Chỉ tiếc có cây sinh linh độ kiếp khổ sở nhân tộc gấp mấy lần, lần này hơn phân nửa là muốn thất bại, khả năng là lão già này muốn thừa dịp thọ nguyên hao hết phía trước liệu một phen a. Độ kiếp cảnh có cây sinh linh coi như vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, đó cũng là thế gian khó có bảo vật. Hy vọng lao đạo có thể cướp được một chút. Đợi đến rừng đào bí cảnh thiên kiếp triệt để hội tụ, phương viên trăm dặm bên ngoài đã có hơn 10 vị độ kiếp cảnh cao thủ dục dịch. Bọn hắn cái này tới loại trừ muốn quan sát thiên kiếp, càng muốn thừa dịp cây đào độ kiếp thất bại tranh đoạt nó tàn cốt. Lôi kích mục, vẫn là thiên kiếp chi lôi, độ kiếp cảnh cây đào gỗ, dùng tới luyện chế pháp bảo, thậm chí trọn vẹn có thể chế tạo ra linh giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Tại toàn bộ hạ giới, đều đã xem như cấp cao nhất không có cái thứ hai. Vì thế thậm chí có độ kiếp cảnh cao thủ, lòng mang ý xấu, đang trên đường tới nghĩ đến thời điểm độc thủ, trước đem cây đào nội tình hao phí một chút, đến lúc đó liền có thể để nó độ kiếp thất bại. Chỉ tiếc, đại huyền nữ đế Liêu Thanh Hàn tại nơi này, ý nghĩ của bọn hắn tự nhiên muốn thất bại. Hôm nay xuất thủ can thiệp người, coi là cùng đại huyền không chết không thôi. Không bàn là tại cái này tu chân giới, hoặc là sau khi phi thăng thượng giới, chấm dùng đạo tâm phát thệ, tất nghiền xương thành cho. Liêu Thanh Hàn chú ý tới có chút người ánh mắt không tốt, thậm chí để cây đào già đều càng căng thẳng hơn mấy phần, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới lúc độ kiếp tâm cảnh. Dứt khoát trực tiếp hất lên đế bảo tay áo dài, mắt lạnh leo cách xa mấy trăm dặm, đảo qua từng cái tại trận độ kiếp cảnh. Uy hiếp, sáng loáng uy hiếp, không có chút nào che lấp, nhưng cực kỳ có tác dụng. Khi nghe đến đại huyền nữ đế lời nói phía sau, tất cả tại trận độ kiếp cảnh nhộn nhịp đối đại huyền nữ đế phương hướng chắp tay hành lễ. Nữ đế yên tâm, ta cùng các vị đạo hữu chỉ muốn quan sát thiên kiếp, không có tính toán ra tay. Có cam đoan của bọn hắn, cái kia cây đào già tâm cảnh mới rốt cục triệt để ổn lại. Thấy thế Liêu Thanh Hàn cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên thiên kiếp. Ầm ầm. Theo lấy tiếng sấm âm hưởng lên, một đạo như là lớn bằng cánh tay kiếp lôi rơi xuống, trực tiếp bổ vào cây đào già trên mình. Trong chốc lát, kiếp lôi chi lực liền từ trên xuống dưới, quán xuyên cả viên cây đào, để nó trên thân cây đều xuất hiện một chút cháy đen tiềm điện hoa văn. Kích thứ nhất, cây đào già trực tiếp lựa chọn dùng thân thể nghịch kháng. Ầm ầm. Theo lấy đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, cây đào già vậy mới tế ra linh khí màu xanh nhạt, một bên chữa trị bản thân bên trên một đạo thiên lôi mang tới sát thương, một bên suy yếu ngăn cản mới một đạo kiếp lôi bi lực. Cuối cùng, theo lấy đạo thứ hai rơi xuống, cây đào già trên mình thiểm điện hoa văn sâu hơn mấy phần, đã tản mát ra nhàn nhạt cháy khói. Nhìn tới, lần này độ kiếp là treo. Một bên quan sát rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ thấy thế nhộn nhịp trong lòng có suy đoán. Chương 60, tiên khí. Che kín tiểu ấn một tờ giấy trắng. Bây giờ mới hai đạo kiếp lôi rơi xuống, cây đào già khí tức tối thiểu để bại bát thành. Nhưng về sau mỗi một đạo kiếp lôi đều chỉ sẽ càng cường hành. Nó lại như thế nào ngăn cản được? Tuy là đại huyền nữ đế ngăn trở bọn hắn sớm xuất thủ can thiệp tiêu hao cây đào già linh khí, nhưng đợi một chút chỉ cần cái này cây đào già bình thường vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, bọn hắn vẫn như cũ có thể động thủ cướp đoạt nó thân thể tàn phế, cho dù là đại huyền nữ đế cũng không có lý do ngăn cản bọn hắn. Nghĩ tới đây, rất nhiều độ kiếp cảnh trong LONGKAO thủ ngược lại càng chờ mong thiên kiếp tới mạnh một chút, đem cái này cây đào già hoành sát. Tu chân giới tàn khốc, luôn luôn như vậy. Làm cơ duyên của mình, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm những sinh linh khác chết sống, chết ngược lại càng tốt hơn. Ầm ầm. Theo lấy đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống, đã như là lớn bằng bắp đùi, đánh vào cây đào trên mình, để nó thân cây đều không ngừng run rẩy, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Thiên kiếp chi lực bị nó thông qua thân dễ chuyển rời đến mặt đất trong thổ nhưỡng, nhưng cũng như phổ thông tiềm điện khác biệt, thiên kiếp chi lực quỷ dị về tới trên người của nó, nhưng cái này ngắn ngủi biến mất cũng để cho nó có cơ hội thở dốc. Linh khí màu xanh nhạt xen lẫn sinh khí cấp tốc chữa trị bản thân bị tổn thương. Toàn bộ nguyên bản đã hề bại suy sụp rừng đảo, cũng vào giờ khắc này toàn bộ rừng đảo đánh mất sinh cơ, bị nó toàn bộ hấp thu. Đạo thứ ba nó liền đã nhanh đến cực hạn. Phòng trường chín đạo tiên lôi không chờ toàn bộ rơi xuống, cây đào này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vây xem nhiều độ kiếp cảnh đại năng, giờ khắc này đã trải qua bắt đầu điều chỉnh bản thân khí tức, chỉ đợi cây đào kia vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, liền trước tiên động thủ cướp đoạt nó tàn cốt. Nữ đế Liêu Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn một chút Tiếp Vân, lại không thèm để ý chút nào. Có nàng cho át chủ bài, cái này cây đào già chắc chắn vượt qua thiên kiếp. Nếu là độ kiếp thất bại, cái kia chứng minh cái này cây đào già nội tình quá kém, chết không có gì đáng tiếc, nhưng nó đã sinh trưởng 10 vạn năm lâu dài, sao lại nội tình không đủ? Càng chưa nói nó những năm gần đây hấp thu ngộ đạo trà thụ hạt giống đạo vận, so cái khác có cây sinh linh mạnh hơn nên nhiều. Cái này thiên kiếp liền coi như mà đến chứng minh, bình thường thiên kiếp đạo thứ nhất thiên lôi nhiều nhất to bằng ngón tay, mà nó lại đạt tới lớn bằng cánh tay. Nhưng ngẫm lại chủ thượng lúc trước bước vào ngưng khí cảnh, cái này sơ cấp nhất cảnh giới, hình như dẫn động thiên lôi. Đạo thứ nhất tựa như cùng cỡ thùng nước. Muốn đến phía sau, không biết do sẽ có kinh khủng bực nào, chỉ tiếp chủ thượng căn bản là không chờ thiên kiếp toàn bộ rơi xuống, liền đã chủ động tiến vào kiếp vân bên trong bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên kiếp. Khoảng cách lớn căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ sợ đến lúc đó chủ thượng đột phá độ kiếp cảnh thời điểm, dẫn tới thiên kiếp đều muốn hóa thành thiên binh tiên tướng hình dạng, sinh ra linh trí cũng chưa chắc không có khả năng. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ tư rơi xuống, cây đào vẫn như cũ dùng linh khí ngăn cản, nhưng tại một kích này phía sau, khí tức của nó đã triệt để bị bại. Đang lúc vây xem lại năng cho là tiếp một đạo thiên kiếp liền là cơ hội thời điểm, lại thấy cây đào kia lại từ nội bộ bộc phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, màu xanh đậm đạo vận vây quanh bản thân, trong chốc lát thương thế liền khôi phục chín thành. Hảo thủ đoạn. Chỉ tiếc, thủ đoạn này chỉ có thể dùng tới một lần. Nếu như là cùng độ kiếp cảnh ở giữa giao thủ, lần này khôi phục đủ để xoay chuyển thắng bại. Nhưng tại dưới thiên kiếp, không đủ. Phía sau còn có năm đạo kiếp lôi, kết quả của nó đã quyết định. Tuy là cây đào dùng ra lá bài tẩy của mình, nhưng rất nhiều đại năng vẫn như cũ minh bạch, cây đào không cách nào độ kiếp thành công. Quả nhiên, theo lấy đạo kiếp lôi thứ 5 rơi xuống, càng khủng bố hơn thiên kiếp chi lực để nó lần nữa lâm vào vẻ bại suy sụp cảnh hiểm nguy. Sau đó bốn đạo, mỗi một đạo đều đầy đủ muốn mạng của nó. Làm những cao thủ kia từng cái chuẩn bị xuất thủ tại đạo thứ 6 thiên kiếp phía sau cướp đoạt thân thể tan phế. Lại thấy cây đào già đột nhiên theo dưới đất thổ nhưỡng bên trong lộ ra thân rễ, trên đó quấn quanh lấy một kiện pháp bảo. Tiên khí. Giờ khắc này, tất cả độ kiếp cảnh cao thủ đều kinh ngạc. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cây đào già lại vẫn có tiên khí xem như át chủ bài, nếu là độ kiếp cảnh có thể luyện hóa tiên khí, độ kiếp phần thắng đem đạt tới 9 thành 9. Chỉ tiếc, nhìn kỹ phía dưới, bọn hắn lại phát hiện tiên khí kia căn bản cũng không phải là cây đào già đồ vật, là vô chủ tiên khí. Như vậy, mắt bọn hắn đều đỏ. Cũng không biết cái này cây đào già từ nơi nào lại đạt được loại bảo bối này, bất quá đối đãi nó chết tại dưới thiên kiếp, tiên khí này chính mình liền có cơ hội tranh thủ. Cây đào già đem linh lực chuyển vào trong tiên khí, treo ở trên đỉnh đầu. Đạo kiếp lôi thứ 6 rơi xuống, đem tiên khí kia banh bay ngược mà đi, còn sót lại lực lượng rơi vào cây đào già bên trên, cứ việc suy yếu tán thành, vẫn như cũ để nó có chút không dễ chịu. Bởi vì là vô chủ tiên khí, tại thiên kiếp chi lực nhiễm phía sau, nó đã không cách nào đem linh lực tại chuyển vào trong đó ngăn cản thiên kiếp. Tại lúc độ kiếp tương đương với một lần vận dụng. Nhưng theo lấy mặt đất lần nữa cuộn cuộn, có một kiện tiên khí bị nó dùng thân dễ lấy ra, chuyển vào bản thân linh khí treo cùng đỉnh đầu. Cái gì? Nó thế nào còn có kiện thứ hai tiên khí? Tiên khí là cải trắng a. Lão phu tu chân 5.0005, tới bây giờ thậm chí chỉ ở Côn Luân hư vị tiền bối kia trong tay gặp qua tiên khí. Nhưng cái này cây đào giả, thế mà lại có hai kiện tiên khí tại tay. Nhưng nó vì sao không đem tiên khí luyện hóa? Đột nhiên rất nhiều độ kiếp cảnh nhìn về phía xa xa thủy trung sắc mặt như thường đại huyền nữ đế, chẳng lẽ tiên khí là đại huyền nữ đế? Nguyên cơ cây đào giả căn bản là không tư cách luyện hóa, chỉ là mượn nó độ kiếp sử dụng. Tại trận độ kiếp cảnh cũng đều không phải người ngu, trong chốc lát liền hiểu rõ hết thảy. Đại huyền nữ đế lai lịch là thủ, không ít truyền thừa đầy đủ xa xưa thế lực đều biết, vị này đại huyền nữ đế chính là lương tựa một vị khủng bố tồn tại. Cụ thể là vị nào, bọn hắn biết được thế lực không nhiều, nhưng suy đoán rất có thể là tiên đế tại phàm gian bố cục, chỉ có Côn Luân hư lão gia hỏa biết được rõ ràng nhất, đó là một vị thánh nhân, nhưng bọn hắn cũng không dám hướng ra phía ngoài tùy ý để lộ. Đạo kiếp lôi thứ 7, không ra bất ngờ, vẫn như cũng là đem tiên khí đánh bay, sức mạnh còn sót lại rơi vào lão trên cây đào. Liên đạo kiếp lôi thứ 8, cũng bị cây đào ra dùng kiện thứ 3 giấu tại thổ nhượng bên trong tiên khí thành công chống cự. Nhưng dù cho như thế, tình trạng của nó đồng dạng 10 phần nguy hiểm, đạo kiếp lôi thứ 9 uy lực càng khủng bố hơn, cho dù có tiên khí nó cũng chưa chắc có khả năng thành công ngăn lại. Theo lấy thổ nhưỡng bay cuồng, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc phía dưới, cây đào già lấy ra một chương phổ thông đến tại phổ thông, thậm chí không một chút linh khí giấy trắng. Nhìn kỹ phía dưới, trên tờ giấy trắng hình như không có cái gì đặc thù chữ, chỉ có một cái tiểu ấn trên đó chỉ có hai chữ, trường sinh. Đây là cái gì? Nó chẳng lẽ muốn dựa vào một chương giấy trắng tới ngăn cản đạo thứ 9 tiên lôi sao? Vật này bị nó cuối cùng dùng đến, chẳng lẽ do tiên khí còn muốn càng khủng bố hơn? Nhưng đến tột cùng là cái tác dụng gì? Tại một đám độ kiếp cảnh nghi ngờ nhìn kỹ, lại thấy cây đào già dùng linh lực của mình đem cái tia giấy trắng hướng thẳng đến kiếp vân đưa đi. Nhẹ nhàng giấy trắng theo lấy một trận gió nhẹ hướng thẳng đến kiếp vân nội bộ liền chui vào. Đợt, quyển sách này thế giới quan khai triển tương đối nhanh, nguyên cớ bù đắp một thoáng cảnh giới, so với quyển sách trước tránh thủy văn thế là cảnh giới có chỗ cắt giảm. Thượng giới, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên quân, tiên tôn, tiên đế hỗn độn hải, tôn giả, chân thần, thần vương, thần quân, thần tôn, bản thánh, thánh nhân. Chương 61, thủ đoạn nghịch tiên, thiên lôi tiên gỗ. Ấn lấy trường sinh hai chữ giấy trắng, theo lấy một đạo mỏng manh linh khí, bị mang đến kiếp vân bên trong. Một đám đại năng lúc này cũng là mỗi cái tinh thần căng cứng. Nếu như cây đào này độ kiếp thành công, bọn hắn có thể coi là tổn thất một đại cơ duyên. Chẳng lẽ là gia hỏa này đã không có cái khác thủ đoạn? Lão phu xem đó chính là một tờ giấy trắng, liền mảy may linh khí đều không tồn tại. Lại thế nào khả năng ngăn cản được tiên kiếp? Một vị ngự không mà đứng lão giả áo bào cho nhịn không được mở miệng thầm nói. Cũng là, cuối cùng tiên khí kia cũng không phải cải trắng. Coi như là đại huyền nữ đế thân phận bất phàm, có thể có ba kiện đã là cực hạn. Cây đào này đã không có cái khác lá bài tẩy. Người ngoài nghe được hắn, cũng là nhộn nhịp biểu thị tán thành. Tiên khí đối với bọn hắn những cái này tu chân giới độ kiếp cảnh tới nói, thậm chí rất nhiều người cũng chưa từng hữu duyên gặp qua. Hiện nay cái kia ba kiện tiên khí đều bị tiên kiếp đánh xuống tại cây đào già xung quanh chỗ không xa, cũng liền là tiên khí này chính là đại huyền nữ đế đồ vật, bọn hắn không dám tranh đoạt, bằng không cái này có thể so sánh chết tại dưới tiên kiếp cây đào già tàn cốt còn muốn mê người. Vô tri, cây đào già tại đem tờ giấy kia tế ra phía sau, liền đã triệt để bông lòng xuống. Đối với mọi người suy đoán, nó không khỏi trong lòng cười lạnh. Thánh nhân đưa ra vật phẩm, coi như là tiếp qua vật tầm thường, cuối cùng cũng là thánh nhân xuất phẩm. Như không phải nó chính xác không cách nào kháng trụ cái này cuối cùng một đạo kiếp lôi, chương này giấy trắng nó ngược lại càng muốn để lại hơn phía dưới, xem như chính mình sau này bảo mệnh át chủ bài. Cuối cùng, bên trên một chương vung có trường sinh ấn giấy trắng, thế nhưng trực tiếp có thể để nó trở thành tiên quân thậm chí tiên đế đệ tử. Chân quý mức độ không cần nói cũng biết, coi như là nhiều hơn nữa tiên khí, cũng không đổi được cái này một chương giấy trắng. Rất nhanh, tại một đám độ kiếp cảnh đại năng nhìn kỹ, cái kia giấy trắng đã đi sâu kiếp vân bên trong. Nguyên bản ngay tại ngưng kết gần rơi xuống cuối cùng một đạo kiếp lôi, hồi lâu không hạ hết sức kỳ quái. Không thích hợp. Vì sao cái này cuối cùng một đạo kiếp lôi thủy chung chưa từng rơi xuống? Hơn nữa, kiếp vân kia nhìn lên tựa hồ tại thu nhỏ, thật đang thu nhỏ lại. Cái kia mới vừa nói áo cho độ kiếp cảnh lão giả, cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Loại tình huống này quả thực chưa từng nghe thấy a, kiếp vân còn có thể thu nhỏ? Không đúng, cũng là không phải là cho tới nay chưa từng xuất hiện. Ngay tại trước đây không lâu, phía trên đại viện hoàng cung có một thần bí đại năng độ kiếp. Lúc ấy rất nhiều người đều từng nhìn thấy, người kia không chờ thiên kiếp toàn bộ rơi xuống, liền trực tiếp tiến vào kiếp vân bên trong, bắt đầu chủ động hấp thu luyện hóa thiên kiếp chi lực. Một lần kia, bởi vì đại huyền nữ đế ngăn cản, không người khoảng cách gần nhìn qua, lại thêm kiếp vân ảnh hưởng, vậy mà không biết vị kia tồn tại đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chẳng lẽ, chương này giấy trắng cũng là đến từ người kia trong tay? Trong vòng mấy cái hít thở, trên đỉnh đầu kiếp vân liền đã nhỏ hơn 1/3. Lại qua ước chừng thời gian 10 hơi thở, kiếp vân đã chỉ còn lại có nho nhỏ một đoạn. Mọi người vậy mới có thể thấy rõ, kiếp vân bên trong ẩn chứa thiên kiếp bản nguyên chi lực, chính như cùng mực nước đồng dạng, bị hút vào trong trang giấy. Hết lần này tới lần khác tờ giấy kia như là không đáy, không bàn tiến vào bao nhiêu thiên kiếp bản nguyên, đều có thể chiếu đơn thu hết. Không bao lâu sau, thiên kiếp bản nguyên liền đã bị hút đi 9/9, chỉ còn lại có lớn nhỏ cơ nắm tay một đoàn kiếp vân. Thấy thế một mực tại bên cạnh không từng có qua bất kỳ động tác gì đại huyền nữ đế đối giấy trắng hơi hơi vẫy chào. Giấy trắng tựa như cùng có linh tính đồng dạng, hướng về nàng bay tới. Chẳng lẽ là đại huyền nữ đế thủ đoạn? Nếu có cái này thủ đoạn, chẳng phải là có thể bảo đảm bất luận cái gì độ kiếp cảnh đều an ổn vượt qua thiên kiếp. T. Nhìn tới, tìm cơ hội muốn bái phòng một thoáng đại huyền. Đáng tiếc, đại huyền chưa bao giờ tìm qua độ kiếp cảnh cung phụng, không phải có loại thủ đoạn này, khắp thiên hạ độ kiếp cảnh đều sẽ nghĩ hết biện pháp chèn phá đầu gia nhập đại huyền bán mạng. Nhìn thấy giấy hướng về đại huyền nữ đế rơi xuống, tất cả độ kiếp cảnh đại năng đều trong lòng giật mình. Thủ đoạn này cũng quá mức nghịch thiên. Nhất là đối với bọn hắn những cái này độ kiếp xác suất thành công không cao lão già tới nói, cái này đủ để cho bọn hắn trả bất cứ giá nào. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy đại huyền nữ đế tại giấy rơi xuống thời khắc, rỗi ra hai tay, hơi hơi cúi đầu. Phảng phất tại tiếp pháp chỉ đồng dạng, mười phần cung kính. Như vậy nhìn tới, cái này phía sau trang giấy một người khác hoàn toàn, xác suất lớn. Là ngày ấy đại huyền hoàng cung độ kiếp tiền bối. Lúc này mọi người cũng biết cây đào gia độ kiếp ván đã đóng thuyền, không còn cướp đoạt thân thể tàn phế dự định. Ngược lại đem lực chú ý tất cả đều thả tới cái kia phía sau trang giấy người trên mình, nếu là có thể cầu đến như thế bảo vật, chính mình cũng có thể như cây đào già thành công vượt qua thiên kiếp, phi thăng thượng giới, thành tựu tiên nhân chi tư. Với anh, theo lấy cuối cùng một đạo không lớn tiếng sấm, nắm đấm kia kích thước kiếp vân hạ xuống một đạo gần so với sợi tóc to bên trên một chút kiếp lôi. Cái này mỏng manh kiếp lôi, rơi vào lao trên mình cây đào, tự nhiên cũng bị dễ như trở bàn tay tiếp nhận. Chín đạo kiếp lôi rơi xuống, cây đào già khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên thân cây tản mát ra vô tận màu xanh nhạt đạo vận, độ kiếp cảnh viên mãn cảnh giới cũng vào giờ khắc này đột phá gông xiềng, tản mát ra tiên nhân đặc hữu khí tức. Thân cây như là hóa thành hơi mở đồng dạng, chậm chậm hóa thành một vị lão giả áo lục. Đây chính là hóa hình a. Cuối cùng, thành. Lão thân, thành. Lão giả áo lục trên mặt khó nén thần sắc kích động, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lấy lại tinh thần trước tiên liền hướng về đại viện nữ đế phương hướng chắp tay thật sâu cúi đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia giấy trắng quỳ xuống đất dập đầu, bái tạ đại viện nữ đế, khấu tạ võ thánh lao ra. Gặp hết thể đều đã hết thể đều kết thúc. Liêu Thanh Hàn khẽ bước cằm, tiện tay một chiêu, liền đem cái tia rơi xuống ba kiện tiên khí thu hồi đến trước người, đưa tay ở giữa đem nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Đã độ kiếp đã thành, liền sớm đi rời đi thôi. Liêu Thanh Hàn dứt lời liền muốn quay người rời đi. Nàng còn muốn sớm đi trở lại chủ thượng bên cạnh phụng dưỡng, về phần nơi đây những cái tia loại trừ cây đào già bên ngoài lưu lại rất nhiều lôi kích mục, đối một đám tu sĩ cũng là có thể tính toán vật liệu luyện khí, nhưng đối với nàng mà nói còn trước mắt. Nữ đế bệ hạ con đã, lao thân không hắn nhưng đưa, chỉ có dùng cái này trò chuyện tỏ tâm ý. Lão giả áo lục tại khi nói chuyện, đem một cánh tay hóa thành nhánh đào bản thể, theo sau trực tiếp dùng một cái tay khác đem nó chém xuống. Tiên nhân cảnh giới cây đào sinh linh, vẫn là vừa mới độ kiếp trên đó tản có thiên lôi khí tức lôi kích mục, coi như tại thượng giới cũng là khó được tài liệu tốt. Mà hắn thân là cây đào hóa hình, một đoạn thân cây ngược lại tính không được cái gì, chặt đứt phía sau hắn liền lần nữa hóa ra cánh tay mới, chỉ là sinh cơ hơi yếu mấy phần, tu luyện mấy năm liền có thể trọn vẹn khôi phục. Trừ đó ra hắn lại đang lúc trở tay lấy ra 9 cái tiên đào, cùng nhau muốn chỉnh cho đại viện nữ đế. Tuy nói vừa mới đột phá làm như vậy đối với hắn bản thân không có gì tốt, nhưng hắn cũng thực tế không bỏ ra nổi những vật khác để diễn tả lòng biết ơn. Đồ vật chấp nhận. Hữu duyên gặp lại. Liêu Thanh Hàn có chút bất ngờ nhìn cái này cây đào già một chút, không. Hiện tại phải gọi tiên đào thụ. Tuy ý vây chào đem cái kia tiết xét đánh tiên gỗ đào cùng 9 cái tiên đào thu hồi, không còn lưu lại hóa thành hình rồng đạo vận trực tiếp biến mất tại rất nhiều độ kiếp cảnh đại năng trước mắt. Chương 62, từ trứng trong sạch, thánh nhân chẳng lẽ không muốn mặt mũi. Cây đào già quét mắt những cái kia vừa mới còn nóng trông nó vẫn lạc nhiều độ kiếp cảnh. Mà những người kia cũng mười phần tức thời, nhộn nhịp vào giờ khắc này thật sâu cúi đầu, chúc mừng tiền bối độ kiếp thành công, đắc đạo phi thăng. Giờ phút này bọn hắn có chút người trong lòng hối hận vô cùng, nếu như bọn hắn mới có thể hơi nói chút lời xã giao, giờ phút này nói không chắc có thể đạt được một mai tiên đạo, đây đối với bọn hắn tới nói, nhưng là chân chính tiên tài a. Ha ha, tiên đạo thụ cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng, một thân thiên tiên cảnh khí tức triệt để tản ra, áp đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên, mà thả ra siêu việt độ kiếp cảnh khí tức hắn, cũng bị thiên địa quy tắc cảm ứng, trên bầu trời một vết nứt hiện lên. Tựa hồ là những cái kia định chế quy tắc thánh nhân đặc biệt vì đó. Tiên đạo thụ chậm chậm bị tiếp dẫn phi thăng thời khắc, lại vẫn có tiên âm quanh quẩn, lại có màu vàng kim nhàn nhạt công đức rơi tại nó trên mình, làm hắn tu bổ thương thế. Tại một đám độ kiếp cảnh ánh mắt hâm mộ bên trong, tiên đạo thụ thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không gặp, rời đi cái này tu chân giới. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Có thể dùng một trang giấy tiếp nhận thiên kiếp chi lực. Trường sinh. Trên trang giấy kia chỉ có hai cái này chữ nhỏ, tựa hồ là cái con dấu. Nhìn tới, vẫn là muốn đi đại huyền thử thời vận. Không còn đại huyền nữ đế cùng cái kia tiên đạo thụ. Một đám độ kiếp cảnh đại năng liếc mắt nhìn nhau, liền đem ánh mắt đặt ở rừng đảo bí cảnh những cái kia trên lôi kích mục. Tuy nói cái này toàn bộ rừng đảo bí cảnh lôi kích mục cũng không sánh được tiên đảo thụ vừa mới cho đại viện nữ đế cái kia một đoạn một phần bạn, nhưng chung quy cũng coi là một chút thu hoạch. Mỗi người nhộn nhịp xuất thủ thu lấy chung ý lôi kích mục, lưu lại đều là không người muốn tàn thứ phẩm, rất nhiều độ kiếp cảnh đại năng liền nhộn nhịp rời đi. Cái này rừng đảo trong bí cảnh lưu lại những độ kiếp cảnh kia chướng mắt tàn thứ phẩm, đến cấp thấp tu sĩ trong tay, vẫn như cũ lại là tranh đoạt bà bối. Chắc hẳn chẳng mấy ngày nữa, nơi này lại sẽ náo nhiệt lên, nhất là vừa mới xuất hiện độ kiếp thành công ví dụ, nơi đây sẽ bị liệt vào một chỗ phúc địa. Đại huyền hoàng cung đều làm tốt rồi. Ngay tại suy nghĩ khí hải bên trong nội đạo trà thụ Trần Trường Sinh, cảm nhận được Liêu Thanh Hàn trở về, thuận miệng hỏi. Lúc này cảnh giới của hắn đã thông huyền cảnh viên mãn, tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo. Hết thể thuận lợi, cây đào kia đã độ kiếp hóa hình, bây giờ nên đã phi thăng thượng giới. Đúng rồi. Chủ thượng đây là ngài muốn thiên kiếp chi lực. Ngoài ra còn có cây đào kia dâng lên thiên lôi tiên gỗ cùng cái này 9 cái tiên đạo. Bóng dáng Liêu Thanh Hàn rơi vào trong viện, nện bước chân dài hướng ngồi tại trước bàn đá chủ thượng đi đến, mấy bước phóng ra ở giữa, trên mình đế bào đã rút đi được thu vào nhận không gian, chờ đi đến chủ thượng bên cạnh, đã chỉ còn lại có ngày bình thường mặc khinh bạc quần áo. Đầu tiên là đem cái kia hấp thu thiên kiếp chi lực giấy nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, lại lấy ra cái kia tiên đào thụ vật lưu lại đặt tới một bên. cái này thiên lôi mục, ngươi nhìn xem tùy tiện chuẩn bị cái gì đi ra, hoặc là trước thu lại giữ đi. Về phần cái này tiên đảo, này, phân ra ăn. Trần Trường Sinh tùy ý dương mắt quét phía dưới, đối cái kia thiên lôi mục ngược lại không có gì hứng thú, loại vật này, hiện nay hắn thậm chí có thể tùy thời chính mình chế tạo. Chỉ cần tìm được một thích hợp vật dẫn, hắn liền có thể thúc dục thiên lôi chi lực, đại lượng sản xuất thiên lôi mục. Mới bảo tiên giai gỗ đảo, còn vào không được pháp nhãn của hắn. Về phần đào tiên kia, đối với độ kiếp cảnh tu sĩ tới nói là có thể liều mạng tranh đoạt đồ vật, tại hắn nơi này cũng bất quá đến cái tươi thôi. Tiện tay cầm lấy một cái ném cho Liễu Thanh Hàn, lại cầm một cái hướng về một bên tựa ở trên cây cột đi ngủ thượng quan tiền thu ném đi. Đụng, đào tinh chuẩn trúng mục tiêu đầu thượng quan tiền thu. Ai cả gan tập kích bản kiếm tiên? Hố, thật lớn đào mà. Thượng quan tiền thu ôm đầu một cái trở mình liền đứng dậy chuẩn bị rút kiếm, bất quá nhìn thấy cái kia rơi xuống tiên đảo, thuận tay liền dùng trong tay kiếm đem nó vững vàng tiếp tại trên thân kiếm. Không một điểm lòng cảnh giác đây. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc, đây không phải có sư tôn ở bên người a? Có ngài tại nơi này, đệ tử nơi nào còn cần bảo trì cái gì lòng cảnh giác a? Ai còn dám ngay trước sư tôn ngài mặt xuất thủ sao? Thượng quan tiền thu nghe được sư tôn lời nói, tiện tay run lên trường kiếm, đào bay lên bị nàng tiếp tại trong tay, trường kiếm vào vỏ, nàng liền vui vẻ đi tới sư tôn trước mặt chụp lên mông ngựa. Trần Trường Sinh còn muốn đang nói cái gì, nhưng ngẫm lại cũng là cái đạo lý này. Những năm này ngược lại khổ ngươi. Lần nữa lắc đầu thở dài, không có mình ở bên người, chính mình cái này tiểu đệ tử e rằng không chút ngủ qua như vậy an ổn giác ngộ a cũng là không đáng. Đệ tử ngay tại Côn Luân Hư nơi đó mỗi ngày ngủ, mỗi ngày luyện kiếm, cũng là thanh tịnh. Nói đến, cái kia Côn Luân Hư mấy cái lao đầu, hình như thật muốn cho ngài đập cái đầu, không biết rõ sư tôn có đánh hay không tính toán cho bọn hắn cái này vinh hạnh. Thượng quan tiện thu không chút khách khí cắn một cái phía dưới tiên đảo, đầy miệng hương thơm, lại dùng tay áo tùy tiện lao đi khoe miệng, làm dịu kém chút nói lộ ra miệng lúng túng. Côn Luân Hư, cũng là cái có ý tứ địa phương. Ngày khác rảnh rỗi đi tới một lần cũng không sao. Vừa vặn vi sư tại nơi đó, còn lưu lại vài thứ. Rời đi hạ giới phía trước, đến thu hồi tới. Trần Trường Sinh khẽ bước cằm, cười nhẹ đồng ý xuống tới. Bất quá sư tôn, ngài cảnh giới bây giờ đã thông huyền cảnh viên mãn a. Chuẩn bị khi nào đột phá tiếp cái cảnh giới? Còn có ngài nói sẽ có thánh nhân đưa cho ngài tới đột phá vật liệu, cái này đều đã mấy ngày cũng chưa thấy a. Nếu không đệ tử trước đi cho ngài tìm vật liệu, cũng không thể bọn hắn không cho ngài đưa tới, ngài liền không đột phá a. Đệ tử còn nghĩ đến ngài sớm một chút đem nguyên thần cảnh giới đột phá tiên nhân cảnh, tốt có thể đi tìm ba vị sư tỷ đây. Thượng quan Thiện Thu ăn xong trong tay mai kia đảo, tiện tay đem hột đảo ném đến một bên thổ nhũ bên trên, lại không khách khí theo trên bàn cầm lấy một mai. Cái đồ chơi này tại thượng giới thời điểm, nàng tự nhiên là muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nhưng tại cái này tu chân giới, 10 vạn năm qua còn thật không ăn được qua. Không đổi. Sẽ đến, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Trần Trường Sinh khoát tay áo, 10 phần khẳng định nói. Vì sao a? Sư tôn vì sao chắc chắn như thế? Thượng quan tiện thu nghi ngờ trừng mắt nhìn. Bởi vì, bọn hắn muốn tới tìm vị sư, chứng minh trong sạch của mình. Sắc mặt Trần Trường Sinh như thường nói, chỉ là lời này có chút kỳ quái. Đều là thánh nhân, còn cần cùng sư tôn ngài thấp kém tự chứng trong sạch. Sư tôn ngài xác định sẽ đến a? Những cái kia thánh nhân từng cái đem mặt mũi nhìn nhưng rất nặng. Thượng quan Thiện Thu nhếch miệng, cảm giác không quá đáng tin. Lấy nàng đối những cái kia thánh nhân hiểu rõ, mỗi một cái đều là muốn mặt, quy củ cũng nhiều cực kỳ. Mặt mũi? Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh lại cười. Mặt mũi? Những cái kia thánh nhân mặt mũi, cũng không có nắm đấm của hắn cứng rắn a. Chương 63, lần lượt tới, Thiên Ngoại Chân Long. Tiên Vân Tông đi qua mấy ngày thời gian, thời khắc này Tiên Vân Tông đã lục tục no ngoe ở lại hơn 10 người. Những người này đều là lúc trước võ thánh bộ hạ cũ. Tuy là trong đó có chút không hẳn có thể có tư cách gặp mặt võ thánh, chính là mấy vị thiếu chủ thủ hạ thế lực. Một ngày này, lại có ba vị cầm tinh làm tên chân thần đi tới Tiên Vân Tông. Thuộc hạ Dậu Kê, Tuất Cẩu, Hợi Trư, bái kiến Phúc Lộc tiền bối. Ba vị chân thần cảnh nữ tử chậm chậm rơi vào Tiên Vân Tông bên ngoài hung thần bình chướng phía trước, cung kính cúi đầu. Theo lấy thanh âm các nàng rơi xuống, hung thần bình chướng mở ra một cái khe, để các nàng có thể tiến vào bên trong. Đi tới trước mặt Phúc Lộc hòa thượng, ba người đều mang theo một cái tượng trưng cho chính mình cầm tinh đơn sơ mặt nạ, thế nhưng mặt nạ lại có thể ngăn cản người thần thức tra xét, không cách nào thấy rõ các nàng thật gương mặt. Phúc Lộc tiền bối. Ba người đi tới bên cạnh, lần nữa cung kính hành lễ. Phúc Lộc hòa thượng khẽ bước cảm ra hiệu đứng dậy. Chính mình tìm cái nơi thích hợp ở lại a. Dứt lời liền không nói nữa, chủ thượng cũng không để hắn hỏi thăm ba người này lời gì nói. Cái này, xin hỏi Phúc Lộc tiền bối, bây giờ tứ thiếu chủ tốt chứ? Chúng ta ba người năm đó phục mệnh chưa từng đi theo thiếu chủ bên cạnh, làm thiếu chủ thu thập vạn thanh phi kiếm, bây giờ cũng đã thu thập không sai biệt lắm. Chẳng biết lúc nào có thể nhìn thấy thiếu chủ, tốt đem phi kiếm chỉnh lên. Tuất Cẩu chân thần do dự một chút, đánh bạo hỏi. So với cái khác chín vị hộ đạo giả đều có thể đi theo Vu thiếu chủ bên cạnh, ba người các nàng thì là ngoại lệ, lúc trước thiếu chủ lựa chọn lưu tại hạ giới tự phong tu vi, để bảo đảm ba người các nàng sẽ không cảnh giới dừng bước không tiến, vậy mới khiến các nàng lưu tại thượng giới, cũng để các nàng tận lực thu thập đủ nhiều phi kiếm. Những năm gần đây tuy nói có võ thánh thân truyền đệ tử người hộ đạo thân phận, hành đầu ở trong hỗn độn hải khắp nơi được tôn sùng là thượng khách, nhưng các nàng chức trách trung quy là làm thiếu chủ hộ đạo. Hết thảy bình an. Phúc Lộc hòa thượng hơi hơi dương mắt, chắp tay trước ngực nói: "Tiền bối có biết thiếu chủ còn cần bao lâu có thể rời đi hạ giới?" Tuất Cẩu chân thần lần nữa truy vấn. Phúc Lộc hòa thượng hơi hơi lắc đầu: "Hết thảy chủ thượng tự có định đoạn, không phải ngươi ta cái kia quan tâm." Nghe nói như thế, ba người lập tức không còn dám nói thêm cái gì. Coi như các nàng tiếp qua trung thành muốn sớm đi nhìn thấy thiếu chủ, nhưng cũng không dám quên là ai cho các nàng thân phận hôm nay, chỉ có võ thánh mới là các nàng chủ nhân chân chính. Phúc Lộc tiền bối đã có thể từ hạ giới đến chỗ này, phải chăng nhưng lợi dụng truyền tống thông đạo đem ta ba người đưa tới hạ giới? Nằm trong chức trách, chúng ta ba người vẫn là nên cùng ở tiểu thiếu chủ bên cạnh mới tốt. Chỉ là những năm gần đây một mực không có đợi đến tin tức, chúng ta cũng không dám tự tiện hạ giới. Hợi Chư Chân Thần mang theo một trương có chút đáng yêu tiểu chư mặt nạ, rõ ràng như là tiểu hải vẽ tranh mà ra, nhưng này mặt nạ lại không phải bình thường tiên khí có thể so sánh. Gặp hỏi không ra tin tức hữu dụng gì, nàng liền cả gan cùng Phúc Lộc tiền bối tiếp tục nói: "Ý của ngươi là, ba người các ngươi so lão hòa thượng ta còn hữu dụng a? Hiện nay chủ thượng đã thức tỉnh, liền lão hòa thượng đều bị chạy tới, ba người các ngươi còn muốn xuống được đem tâm đặt ở trong bụng, tìm cái nơi thích hợp chờ xem, tiểu thiếu chủ tại chủ thượng bên cạnh, trong thiên địa không có so đây càng địa phương an toàn." Phúc Lộc hòa thượng nhìn xem Hợi Chư Chân Thần, dứt lời liền không nói nữa, nhắm mắt trong miệng đọc thẩm kinh văn. Thuộc hạ nói lỡ, tiền bối chớ trách. Hợi Chư Chân Thần vội vàng túi đầu chắp tay hành lễ, trên trán lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Chờ ba người tìm một chỗ đại điện ở lại, mặt khác hai cái chân thần nộn nhịp miệng lớn thở dốc mấy lần nói, ngươi có phải hay không 10 vạn năm tu luyện tu xỏa? Sau đó cũng đừng làm tiếp nguy hiểm như vậy cử động. Hợi Chư Chân Thần cũng là nghĩ lại mà sợ gỡ xuống mặt nạ, đối hai người cười ngượng vài tiếng. Đến nơi này, thiên địa phong tỏa, ngược lại không có người ngoài, đều là võ thánh chủ thượng bộ hạ thế lực, các nàng cũng không có tất yếu lại mang theo mặt nạ. Làm hai người khác cũng gỡ xuống mặt nạ, dưới mặt nạ chính là ba trường có chút tú khí khuôn mặt. Nói đến, 12 vị cầm tinh hộ đạo giả, luận tướng mạo đều là cái đỉnh cái. Mà mỗi vị hộ đạo giả mặt nạ đều là đến từ các nàng đi theo thiếu chủ trong tay vẽ. Lúc trước tiểu thiếu chủ tuổi tác chưa đủ lớn, hóa mặt nạ nhìn lên thuộc về 10 phần đơn sơ lại có mấy phần đáng yêu, lại đi qua chủ thượng trong tay, mới có bây giờ đặc thù công hiệu. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, mỗi cái mặt nạ bên trong đều che kín một cái trường sinh ấn. Nắm giữ trường sinh ấn ký, liền đủ để chứng minh thân phận của mình, sẽ không bị võ thánh bộ hạ thế lực nội thương. Cũng không biết thiếu chủ bây giờ là cảnh giới gì. Cái khác ba vị thiếu chủ thế nhưng nộn nhịp đột phá tiên đế bình cảnh. Tiểu thiếu chủ phòng trường cần có đội theo. Ta ngược lại cảm thấy không nhất định. Tiểu thiếu chủ đi theo tại chủ thượng bên cạnh, đồng thời là chủ thượng đợi 10 vạn năm chưa từng rời đi hạ giới. Dựa theo ta đối chủ thượng hiểu rõ, chắc chắn cho tiểu thiếu chủ một cơ duyên to lớn, không đến mức bị cái khác thiếu chủ rơi xuống quá nhiều. Tuất Cẩu Chân Thần cùng Hợi Chư Chân Thần tại khi nói chuyện, Dậu Kê Chân Thần biến sắc, vội vàng mở miệng quát lớn, im ngay, không thể sằng bậy xúc phạm chủ thượng. Hai người cũng là lập tức phản ứng lại, nhộn nhịp có chút sợ hãi liếc nhìn ngoài đại điện Phúc Lộc hòa thượng phương hướng. Thấy không có gì khác thường, các nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm lên. Thánh nhân không thể sàng bậy xúc phạm. Thân phận của các nàng, sàng bậy xúc phạm võ thánh, coi như là Phúc Lộc hòa thượng nghiêm túc, đem các nàng ba người ngay tại chỗ luyện đến vạn hồn phiên bên trong, cũng không phạm ma bệnh. Mấy ngày này thượng giới 10 phần quái dị, tất cả đại thế lực nhộn nhịp lựa chọn phong bế sân môn. Nếu không có trọng yếu sự tình, cơ hội sẽ không để bất luận cái gì môn nhân đệ tử ra ngoài. Quá đáng sợ. Lại là ba vị tiên đế bên trên tồn tại. Cái này Tiên Vân Tông đến cùng là chọc phải cái nào tôn đại Phật? Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hơn 10 vị viễn siêu tiên đế tồn tại hiện thân. Còn tốt trước đó vài ngày không đi Tiên Vân Tông. Giờ phút này nắm giữ tiên quân thế lực còn tốt, thế nhưng chút nắm giữ tiên đế thế lực mới là hoảng sợ nhất. Tiên đế bên trong, không thiếu có một chút có thể nhận ra người. Như là Lăng Thiên tiên đế, đã từng là lễ bái qua võ thánh, tuy là khoảng cách rất xa, nhưng không thấy rõ võ thánh hắn còn không thấy rõ những cái kia cầm tinh hộ đạo giả. Võ thánh, biến mất 10 vạn năm võ thánh coi là thật muốn trở về. Thượng giới mấy vị tiên đế giờ phút này đều đã minh bạch nguyên nhân, nhưng không bàn là đối với người nào bọn hắn đều không dám nhắc tới. Thánh nhân danh tiếng, há lại cho bọn hắn tùy ý truyền bá. Rất nhiều thế lực lúc này cũng chỉ dám yên lặng chú ý Tiên Vân Tông tình huống xung quanh, thậm chí không dám đem thần thức chạm đến cái kia phong tỏa thiên địa hung thần bình chướng phụ cận. Ngâm, đột nhiên, một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, vang vọng toàn bộ thượng giới. Tất cả ánh mắt đều hoảng sợ nhìn về thiên ngoại hỗn độn hải phương hướng. Chỉ thấy ba đầu chân long chính giữa theo trong hỗn độn hải mang theo uy thế ngập trời ngao du mà tới, chân long hậu phương còn kéo lấy một cái vàng son lộng lẫy hành cung. Chân long, đây chính là chân long. Lại có người đem chân long xem như tọa kỵ, không, thậm chí ngay cả tọa kỵ đều không phải, vẫn chỉ là dùng tới kéo hành cung. Chương 64, nhị thiếu chủ Ôn Như Sơ tìm thánh nhân lấy thuyết pháp. Cứ việc cái kia ba đầu chân long khí tức nhìn lên so mấy ngày này tới cường giả bí ẩn muốn cao. Thế nhưng chân long a, biết bao cao ngạo chủng tộc, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch tồn tại. Đồng thời long tộc nếu là biết được có người lấy chúng nó hậu sinh vãn bối xem như tọa kỵ lời nói, sao lại thả người kia? Cái này chân long mang cho thượng giới nhiều thế lực chấn động, so trước đó lần lượt tới chân thần càng lớn. Không ngoài dự đoán, cái kia thật rồng chủ nhân cũng là tiến về Tiên Vân Tông. Chờ ba đầu chân long kéo lấy hành cung rơi vào Tiên Vân Tông sân môn, chưa từng chờ trong hành cung kia chủ nhân mở miệng, hung sát chi khí liền đã mở ra một cái to lớn thông đạo, đủ để cho hành cung cùng chân long thông qua. Làm chân long kéo lấy hành cung tiến vào bên trong, thông đạo lần nữa đóng lại. Tiên Vân Tông bên trong một mực niệm tụng kinh văn chưa từng đứng dậy Phúc Lộc hòa thượng, giờ phút này cũng đứng dậy, hơi sửa sang lại một thoáng chính mình áo cà sa. Lao hòa thượng Phúc Lộc, gặp qua nhị thiếu chủ. Phía trước tới những cái kia võ thánh bộ hạ cũ, đối với Phúc Lộc hòa thượng tới nói, địa vị chênh lệch to lớn, nếu là lúc trước, các nàng thậm chí không có cơ hội gì có thể nhìn thấy chính mình. Nhưng lần này người tới khác biệt, đó là chủ thượng thân truyền nhị đệ tử, coi như là Phúc Lộc hòa thượng cũng không dám tự kiểm chế thân phận. Lúc này liền đối hành cung chắp tay trước ngực, mặt mang hòa nhã mỉm cười hơi hơi không người. Phúc Lộc đại sư khách khí. Sư tôn đây, khi nào trở về? Trong hành cung một đạo thân ảnh đi ra, mặt mang để người như một xuân phong cười nhạt, ánh mắt có chút chờ mong. Thanh âm của nàng cũng mười phần nhu hòa, để người nghe liền cảm giác đến mười phần thân thiện. Cái này, chủ thượng nhất thời nửa khắc phòng trừng sẽ không trở về. Bất quá chủ thượng ngược lại để lão hòa thượng cho ngài mang câu nói. Phúc Lộc hòa thượng cũng không xác định chủ thượng khi nào chuẩn bị rời đi hạ giới, tại khi nói chuyện đưa tay bố trí xuống ngăn cách trận pháp, đem nhị thiếu chủ ngăn cách trong đó, liền cái kia ba đầu chân long đều bị ngăn cách ra. Yêu cầu cẩn thận như vậy a? Ôn Như Sơ mặt lộ nghi hoặc, dùng Phúc Lộc đại sư tính cách, rõ ràng còn muốn bố trí xuống ngăn cách trận pháp mới có thể nói cho nàng. Muốn, quan hệ trọng đại. Phúc Lộc hòa thượng trùng điệp gật đầu, sắc mặt ngưng trọng một chút. Thấy thế Ôn Như Sơ cũng sắc mặt nghiêm túc không ít, đưa tay ra hiệu để hắn mời nói. Mà Phúc Lộc hòa thượng liền một năm một mười đem hạ giới tất cả mọi chuyện cáo chi nhị thiếu chủ Ôn Như Sơ. Một lát sau, cái gì? Đoạt xá? Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chẳng trách sư tôn 10 vạn năm cũng chưa từng trở về, đúng là có người sau lưng tính toán. Tốt tốt tốt. Tốt. Hiện tại có đầu mối chưa, có biết là người nào làm? Nghe lời Phúc Lộc hòa thượng lời nói, Ôn Như Sơ sắc mặt thay đổi liên tục, nguyên bản cái kia ôn nhuận như ngọc biểu tình, hiện tại cũng không khỏi tức giận nhăn đầu lông mày, ngựa khí cũng có chút rét run. Nàng cũng coi như biết, vì sao Phúc Lộc hòa thượng đều muốn cẩn thận bố trí xuống ngăn cách trận pháp. Không xác định, nhưng chủ thượng phỏng đoán, người sau lưng liền là lúc trước bảy trận tám vị thánh nhân một trong. Nhị thiếu chủ an tâm chớ đội, không cần thiết xúc động. Phúc Lộc hòa thượng thở dài lắc đầu, gặp nhị thiếu chủ có biến khống chế dấu hiệu, vội vàng mở miệng trấn an. Đương nhiên nhị thiếu chủ ngày bình thường một bộ mềm mại như ngọc khí chất, nhưng nàng mới là bốn vị thiếu chủ bên trong chân chính tính nôn nóng. Nhất là quan hệ chủ thượng dưới tình huống, nàng sợ là căn bản liền sẽ không cố kỵ quá nhiều. Quả nhiên, nghe xong Phúc Lộc hòa thượng lời nói, Ôn Như Sơ yên lặng hỏi, "Phúc Lộc hòa thượng, có dám theo bốn thiếu chủ đi cái kia tám vị thánh nhân sơn môn?" Cái này, thiếu chủ có mệnh muốn nên tuân theo. Nhưng chủ thượng khẩu dụ tại thân, lão hòa thượng chính xác đi không được. Đây hết thảy chủ thượng sớm đã có định đoạn, nhị thiếu chủ an tâm chớ đội a. Phúc Lộc hòa thượng có chút khó khăn chắp tay trước ngực cười khổ an ủi. "Ân, đã sư tôn mệnh lệnh tại thân, bổn thiếu chủ cũng không làm có ngươi. Trước đó vài ngày tam sư muội đi hỗn độn hải một chỗ trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, tạm thời có lẽ tới không được. Đại sư nếu là có thể nhìn thấy đại sư tỷ, còn mời mang câu nói." Liền nói, "Bổn thiếu chủ hết thảy thế lực nhờ cậy đại sư tỷ hỗ trợ trước tiên đánh để ý quan thúc." Ôn Như Sơ lạnh giọng nói xong, liền trực tiếp rời đi Phúc Lộc hòa thượng ngăn cách bình chướng phạm vi. Lập tức liền muốn trở lại trong hành cung, tìm tới cái kia tám vị thánh nhân đòi một lời giải thích. Ba đầu chân long một tiếng long ngâm, liền muốn rời đi, nhưng bị Phúc Lộc hòa thượng hơi hơi đưa tay ép xuống, một cỗ khủng bố uy áp để ba đầu chân long nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. "Nhị thiếu chủ đừng nội, chủ thượng còn nói, nếu như ngươi quyết định tìm tám vị thánh nhân, vậy liền trước đi tìm kiếm đạo thánh nhân, hắn nhưng bảo đảm ngươi không bị làm sao." Phúc Lộc hòa thượng thở dài, thầm nghĩ chủ thượng quả nhiên đem hết thảy đều suy tính đến, liền nhị thiếu chủ gặp mặt phía sau động tác đều một điểm không kém, thậm chí cũng là nhị thiếu chủ an bài đường lui. "Biết được." Ôn Như Sơ âm thanh theo trong hành cung truyền đến. Vừa bạn cảm nhận được nhị thiếu chủ khí tức, cái kia đã sớm canh giữ ở nơi đây Mao Thỏ đã đi tới bên ngoài. "Mao Thỏ, ngươi cũng cùng nhị thiếu chủ một chỗ a, chớ có để nhị thiếu chủ quá mức xúc động. Ngươi biết đến, không bàn như thế nào, không thể đối thánh nhân xuất thủ. Hết thảy đều tại chủ thượng trong kế hoạch." Phúc Lộc hòa thượng nhìn về phía Mao Thỏ, thuận miệng dặn dò. "Minh bạch." Mao Thỏ đối Phúc Lộc hòa thượng hành lễ, liền nhảy lên một cái đi tới hành cung bên ngoài. Thấy thế Phúc Lộc hòa thượng cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay ở giữa một vết nứt xuất hiện, kèm theo tiếng long ngâm, vừa mới đến nhị thiếu chủ Ôn Như Sơ, liền vội vàng rời đi. Quả thật như là chủ thượng nói độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá, tam thiếu chủ xem ra là tới không được, hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì. Đưa mắt nhìn nhị thiếu chủ rời đi Phúc Lộc, không khỏi trong lòng đối chủ thượng càng kính sợ mấy phần. Rõ ràng đã ngủ say 10 năm, nhưng vẫn là có thể chuẩn xác không sai suy đoán ra mọi chuyện cần thiết. Đối với nhị thiếu chủ thượng cho ba loại khả năng, mà lớn nhất khả năng chính là nàng sẽ đi tìm kiếm tám vị thánh nhân đòi một lời giải thích. Chủ thượng đối cái này cũng cho ra đường lui, không đến mức để nhị thiếu chủ thân hãm hiểm cảnh. Ôn Như Sơ tại rời đi Tiên Vân Tông phía sau, trước tiên liền hướng về Hỗn Độn Hải chỗ sâu mà đi, thẳng đến cái kia kiếm đạo thánh nhân Hỗn Độn Hải thánh nhân đạo trưởng. "Thiếu chủ, ngài nhưng ngàn vạn đừng xúc động a. Chủ thượng không phải đã nói a, muốn để ngươi tính khí tận lực ổn định một chút." Mao Thỏ theo một bên, nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở. "Sư tôn là nói qua tính tình của ta cái kia ổn định một chút, nhưng sư tôn còn nói qua, ở trong tiên địa này, nếu là có người đến bận nạn, vậy liền không cần có bất kỳ băn khoăn nào, cứ đánh đến tận cửa đi. Không gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Hết thảy có sư tôn nâng đỡ." Ôn Như Sơ nhăn đầu lông mày, thế nào cũng không nghĩ tới, 10 vạn năm qua nhận được sư tôn tin tức, đúng là có gan người dám tính toán sư tôn. Những cái kia thánh nhân coi là thật quên bọn hắn cùng sư tôn có bao nhiêu chênh lệch a. Tam sư muội, tứ sư muội hai người nhập môn muộn chưa từng thấy, nhưng nàng và đại sư tỷ cũng đã gặp qua sư tôn đối mặt thánh nhân tình huống. Quả thực liền không giống cùng một cái cảnh giới, thánh nhân công kích đối sư tôn tới nói phá phòng đều khó mà làm đến, nhưng sư tôn một quyền nếu như rơi vào thánh nhân trên mình, chủ yếu liền là nửa chết nửa sống, coi như có thể mượn tiên địa chi lực chữa trị bản thân, nhưng cũng đều sẽ trước tiên nhận sợ. Cái gọi thánh nhân trước 10 bài danh, tình huống thật bất quá là có thể tiếp nhận sư tôn mấy quyền bài danh thôi. Sư tôn bởi vì địa thấp, mới được xưng thánh nhân trước 3 chiến lực, trên thực tế, xa xa không phải những cái kia thánh nhân có thể sánh ngang. Chương 65, cầu phúc lộc cứu mạng. Cái này, thiếu chủ vẫn là muốn ổn thỏa làm việc thì tốt hơn. Hiện nay 10 vạn năm qua đi, chủ thượng mặt mũi bọn hắn sẽ còn cho a? Huống hồ, nếu như thật là cái kia 8 vị thánh nhân bên trong có người xuất thủ, thiếu chủ lần này tiến đến chẳng phải là. Mạo Thọ chân thần muốn nói tự chui đầu vào lưới, nhưng liếc nhìn thiếu chủ sắc mặt, vẫn là dừng lại. Ôn Như Sơ hơi hơi lắc đầu, bình thản nhìn về phía Mạo Thọ chân thần hai con ngươi nói lời này, chẳng lẽ cảm thấy sư tôn là kẻ ngu a?
Không không không,
thuộc hạ nhất định không dám có một tơ một hào như vậy ý tứ a. Mạo Thọ chân thần hù dọa đến vội vàng đứng dậy, đối võ thánh chỗ tồn tại tiểu thế giới phương hướng thật sâu bái lại bái. Trên trán mồ hôi lạnh đều bốc ra. Lời này nhưng không dám nói lung tung. Nguyên cớ, sư tôn tại biết được ta tính cách cùng cách làm điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ để Phúc Lộc đại sư đem chuyện này nói rõ, còn điểm ra lúc trước 8 vị thánh nhân. Chẳng lẽ sư tôn không biết, ta sẽ đi tìm cái này 8 vị thánh nhân ư? Sắc mặt Ôn Như Sơ khôi phục trước kia bình thường, tại khi nói chuyện ngón tay trước người trên bàn gõ vàng, tựa hồ là tại học sư tôn suy nghĩ thời điểm dáng dấp. T. Nhị thiếu chủ ý của ngài là, ngài đã biết chủ thượng là như thế nào an bài? Mạo Thọ chân thần nhìn thấy nhị thiếu chủ bộ này suy nghĩ tư thế, không khỏi cảm giác nhìn thấy chủ thượng đồng dạng.
Không.
Sư tôn suy nghĩ, ta cũng đoán không ra, nguyên cớ. Ta chỉ cần theo ta suy nghĩ, lần lượt từng cái tìm tới thánh nhân đạo trường, đòi hỏi cái thuyết pháp. Sư tôn mặt mũi bọn hắn phải chăng còn cho, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, sư tôn nắm đấm bọn hắn phải chăng còn nhớ đến. Ôn Như Sơ bảo chỉ cái kia tư thế chốc lát, liền cười khổ bước thái dương huyện, quả nhiên nàng vẫn là không thích hợp động nào à. Loại này động não sự tình, quá phiền thoái, không bằng trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Mạo Thọ chân thần há to miệng, quả nhiên. Là nàng suy nghĩ nhiều, nhị thiếu chủ thế nào sẽ suy nghĩ sâu như vậy đây? Trong hành cung hai người không cần phải nhiều lời nữa, ba đầu tôn giả cảnh chân long tại trong hỗn độn hải kéo lấy hành cung ngao du, thẳng đến kiếm đạo thánh nhân đạo trường. Tại trong hỗn độn hải này, tuy là tôn giả cảnh tính toán không được cái gì cứng giả, nhưng không bàn là phương nào cứng giả, tại cảm nhận được chân long khí tức phía sau, cũng đều nhộn nhịp lựa chọn né tránh, sẽ không lô mãng ngăn cản. Chân long nhất tộc, tại trong hỗn độn hải vốn là địa vị cao cả, càng chưa nói đem chân long nhất tộc xem như tọa kỵ kéo hành cung. Toàn bộ hỗn độn hải, chỉ sợ cũng liền thánh nhân thân truyền mới dám như vậy. Hỗn độn hải bao la vô biên, coi như là tôn giả cảnh ba đầu chân long tốc độ cao nhất đi đường, muốn đến kiếm thánh đạo trường cũng cần tối thiểu mấy ngày thời gian. Đây là bởi vì kiếm thánh đạo trường khoảng cách nơi đây khá gần, cũng không phải là ở vào hỗn độn hải chỗ sâu, bằng không dựa vào ba đầu tôn giả cảnh chân long, liền là mấy tháng thời gian cũng chưa chắc có thể chạy tới. Đây cũng là tiên giới. Linh khí hình như so với lúc trước tiên địa cách nhau phía trước càng lớn. Lao thân tu hành 12 vạn năm, cuối cùng hóa hình đắc đạo. Một lao giả áo lục, cảm thụ được xung quanh rõ ràng so hạ giới nồng đậm thiên địa linh khí, không khỏi trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Liếc nhìn trong tay cái kia phổ thông giấy trắng, vẹn vẹn bên trên lưu lại một câu, nhưng liền đầy đủ để hắn trở thành một vị tiên quân ký danh đệ tử. Chỉ là, đến như thế nào tìm được cái kia tiên môn? Lão giả áo lục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đừng nói đối cái này thượng giới mỗi cái thế lực phân bố hắn căn bản không biết, coi như là tại hạ giới, hắn cũng chỉ lưu lại tại cái kia rừng đảo ở trong bí cảnh, chưa bao giờ rời đi. Hiện nay lại như thế nào tìm tới cái kia Thúy Trúc tiên quân tiên môn chỗ tồn tại? Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát đem khí tức thu lại, lộ ra thần thức tìm một chỗ thành trì chỗ tồn tại. Không bao lâu, hắn liền đã đi tới trong thành trì kia. Đối với nơi này hết thảy, hắn đều tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Lúc trước tại hạ giới cùng nhiều tu sĩ mượn rừng đảo bí cảnh làm ra giao dịch thời điểm, hắn đã từng tích trữ không ít linh thạch, cũng coi là hắn lúc trước sớm làm chính mình sau khi phi thăng làm chuẩn bị. Tuy nói thượng giới còn có tiên tinh tồn tại, nhưng linh thạch cũng đồng dạng là có thể dùng tới giao dịch. Tùy ý mua một chút hắn trung ý vật phẩm, lại đi qua mấy phen nghe ngóng, hắn cũng biết tiên trúc cung vị trí chỗ tồn tại. Không có quá nhiều trì hoãn, liền rời đi thành trì dự định chạy đến tiên trúc cung. Mà tại hắn rời đi thành trì phía sau, lại có mấy người đã lặng lẽ theo đuôi cùng phía sau hắn. Sau nửa canh giờ, ha ha, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể gặp được vừa mới phi thăng đảo thụ tinh quái. Quả nhiên là trời cũng giúp ta, đem ngươi chém giết, đổi lấy tiên tinh đủ để cho ta ba người chụp xuống phá cảnh đan đột phá bình cảnh. Ba đạo tản ra chân tiên cảnh khí tức trung niên hắn tử, đem cái kia vừa mới phi thăng tiên đảo thụ vây quanh ở trong đó. Giờ phút này đã trải qua một phen đơn giản giao thủ, vừa mới hóa hình cây đảo tự nhiên không phải ba vị chân tiên cảnh đối thủ, tuy nói hắn cùng trong cảnh giới có cực lớn ưu thế, nhưng đối mặt ba cái cao chính mình một đại cảnh giới tồn tại, vẫn là không cách nào phản kháng mảy may. Ba vị tiền bối, Lao thân nguyện ý lưu lại trên người toàn bộ linh hạch, có thể thả Lao thân một con đường sống. Huống hồ Lao thân gần bái nhập tiên trúc cung Thúy Trúc tiên quân môn hạ, ba vị cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, về sau thời gian còn dài. Cây đào già trên mình đã bị thương không ít, chỉ có thể nhận tội, đồng thời lại lời nói ám chỉ. Ha ha ha, ngươi cái này lão thụ tình, là muốn chết cười ba người chúng ta a. Cũng không biết ngươi cái tên này từ nơi nào nghe được tiên trúc cung cái này tục danh, lại vẫn muốn kéo lớn ra. Nghe được cây đào già lời nói, ba người lại liếc nhau nhộn nhịp cười to không thôi. Tiên trúc cung bọn hắn chính xác không thể chơi vào, nhưng cái này cây đào già rõ ràng là tại hồ ngôn loạn ngữ. Thúy Trúc tiên quân bọn hắn cũng không có nghe qua, chỉ nghe qua Bích Trúc tiên quân, huống hồ cái kia đã là hàng vạn năm trước sự tình, hiện nay sớm đã là Bích Trúc tiên đế. Người đến cùng ngươi nói nhảm, thành thành thật thật chịu chết ta. Người cầm đầu không nguyện ý chỉ hoãn nữa xuống dưới, sợ đưa tới cái khác tiên nhân chú ý, cũng tới tranh đoạt cái này tiên đào thụ tàn cốt. Đưa tay liền là một đạo thần thông oanh sát mà đi, nhiều năm lắng động chân tiên, dưới một kích cái này cây đào già hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại đối mặt cái kia hoàn toàn không cách nào ngăn lại thần thông thời khắc, cây đào già thở dài một tiếng. Theo sau liền lôi kéo cổ họng hô lớn, cầu Phúc Lộc cứu mạng. Phúc Lộc cứu mạng. cứu mạng. Cái này tiếng kêu hắn dùng linh khí thôi động, trực tiếp liền vang vọng phương viên trăm dặm không thôi. Đồng thời lao trong lòng cây đảo cũng có chút lo lắng, không biết phải chăng là thật có thể có người tới cứu mình. Nhưng thánh nhân tổng sẽ không lừa hắn a. Lập tức lấy đạo thần thông kia đã cách hắn càng ngày càng gần. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Keng. Một thanh âm vang lên, cây đào già chỉ cảm thấy hoa mắt, liền có một đạo thân ảnh đứng ở trước mắt của nó, chính diện mang hòa nhã nụ cười nhìn mình. Mà đạo thần thông kia thì trực tiếp rơi vào sau lưng của hắn, bị một cây vạn hồn phiên ngăn lại. Các vị tôn phía dưới có phúc rồi. Chương 66, là bản tiên đế danh tự đến sai. Tại cây đào già rung động xem bên trong, ba vị chân tiên cảnh cao thủ ngắn ngủi chốc lát liền đã hóa thành ba bộ xương. Lại bị Phúc Lộc Hòa thượng tiện tay một đạo linh hỏa điểm thành cho, lại hơi hơi vẫy chào một trận gió nhẹ lướt qua, cho cốt theo gió tung bay mà đi. Nhìn xem trước mặt một mặt thương xót tản ra đầy người nghiệp chướng hòa thượng, cây đào già chỉ cảm thấy có chút sợ. Vị tiên bối này hẳn là sẽ không thuận tay đem chính mình cũng siêu độ hất lên a. Nhìn thủ pháp của hắn, cũng quá mức thuần thục, vừa nhìn liền biết cái này quá trình tối thiểu làm trải qua vạn lần không chỉ. Vị thí chủ này, chủ thượng nhưng có để ngươi mang lời nói hoặc là đồ vật gì? Phúc Lộc Hòa thượng làm xong hết thảy, chắp tay trước ngực nhìn về phía cây đào già hỏi. Ách, không, không có. Thánh nhân lão già cho vãn bối tờ giấy này, để vãn bối tiến về tiên trúc cùng bài sư. Cây đào già lấy lại tinh thần, mau từ trong ngực lấy ra cái kia viết một câu cùng vùng trường sinh ấn giấy trắng. Dạng này a? Thôi được, nếu là chủ thượng chuyện đã đáp ứng, lão hòa thượng liền giúp người giúp đến cùng, đem ngươi đưa đến tiên trúc cùng a. Miễn đến trên đường lại ra bất ngờ gì, ngươi thân phận này tại nơi đây nhưng quá dễ dàng bị người hăng muốn. Phúc Lộc Hòa thượng tùy ý quan sát một chút tờ giấy kia, nhìn thấy trường sinh ấn thời điểm chắp tay trước ngực hơi hơi hành lễ nói. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Cây đào già nghiêng người tránh thoát Phúc Lộc Hòa thượng hành lễ, chính mình thì đối hắn liên tục chắp tay không người. Cáo chi một thoáng Phúc Lộc Hòa thượng tiên trúc cũng vị trí, cây đào già chỉ cảm thấy dưới chân mình không còn, phản phất rơi vào trong vết nước không gian, lập tức hoa mắt. Lại nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, liền đã cùng vị đại sư kia đi tới một chỗ trên tiên cung. Tiên cung khắp nơi trồng đầy tiên trúc, hít thở ở giữa đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt trúc hương. Mà nơi đây linh khí cũng so ngoại giới càng lớn gấp mấy lần không chỉ. Phúc Lộc Hòa thượng liền cái kia yên lặng đứng ở trên tiên cung, cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc này tiên trúc cung các vị đại năng, tất cả tiên tôn cảnh trở lên nhộn nhịp trước tiên phát giác, tại cảm nhận được người đến kia khí tức phía sau, tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây tuyệt đối là tiên đế bên trên tồn tại, hình như khí tức cùng cái kia Tiên Vân Tông hung thần ngăn cách bình thường chính là một người. Nương a, cái này không xong rồi sao? Vị này tổ tông làm sao tìm được tới cửa? Trước một cái bị tìm tới cửa Tiên Vân Tông, bây giờ thế nhưng liền người sống đều không còn, phản phất còn biến thành hỗn độn hải nhiều đại năng căn cứ đồng dạng, bất ngờ liền có trên tiên đế cảnh cường giả rơi vào Tiên Vân Tông bên trong. Trước tiên, một đám tiên trúc cung tiên tôn cùng tiên quân đã đi tới trong đại điện, muốn tìm Bích Trúc Tiên Đế vị này chủ kiến. Nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy Bích Trúc Tiên Đế thời điểm, hắn đã tại trong đại điện gấp loạn chuyển lên. Làm thế nào làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ? Bản Tiên Đế nhìn vị đại năng kia bên cạnh còn theo cái tiểu bối. Không phải là chúng ta tiên trúc cung có người treo chọc hắn hậu sinh vãn bối a? Vậy coi như xong. Song song, song song. Bích Trúc Tiên Đế vòng tới vòng lui, để một đám tiên tôn cùng tiên quân trong lòng cũng càng luống cuống mấy phần. Mấy ngày này là thế nào? Rõ ràng phía trước bọn hắn tiên trúc cung cũng là tiên đế thế lực, tại giới này ngược lại tính toán mà đến đỉnh tiêm thế lực một trong. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngày này, từng vị viễn siêu tiên đế tồn tại lần lượt xuất hiện, bọn hắn không tại trong hỗn độn hải tìm đạo cầu duyên, tới địa phương nhỏ này làm gì à? Tiên đế phải chăng có lẽ ra mặt? Nếu để cho vị tiền bối kia chờ lâu, e rằng đối ta tiên trúc cung càng bất lợi a. Hơn nữa đối phương cũng không trực tiếp xuất thủ, nói không chắc không phải nguy hiểm, mà là cơ duyên đây. Lập tức tiên đế đều triệt để luống cuống, một bên người nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Bích Trúc Tiên Đế vậy mới phản ứng lại, vội vàng vỗ hót một cái, vây chào liền mang theo một đám tiên tôn cùng tiên quân đi ra ngoài đón. Tiền bối đại giá, Bích Trúc không có từ xa tiếp đón. Còn mời tiền bối thứ tội. Thật xa Bích Trúc Tiên Đế liền bắt đầu cao giọng xin lỗi. Phúc Lộc Hòa thượng mặt mang hòa nhã mỉm cười, chắp tay trước ngực sừng câu thiện. Cái này khiến bọn hắn cũng yên tâm không ít, nhìn tới thật không phải tới diệt bọn hắn tiên trúc cung. Chỉ là tiền bối kia toàn thân nghiệp chướng cũng quá mức nồng nặc chút, quả thực không kiếp. Chờ đi tới gần, Bích Trúc Tiên Đế cung kính thở dài hành lễ, không biết tiền bối hôm nay thế nhưng có dặn dò gì cần ta tiên trúc cung làm. Chẳng lẽ là cảm thấy cái kia Tiên Vân Tông địa phương nhỏ, chỉ cần tiền bối ngài mở miệng, vạn bối liền mang theo tất cả người tiên trúc cung rời đi, nếu là tiền bối ngài cần, còn có thể cho ngài lưu ít nhân thủ phụng dưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui, Bích Trúc Tiên Đế cảm thấy đối phương khẳng định chướng mắt chính mình thực lực của những người này, duy nhất khả năng cần liền là cái này tiên trúc cung đỉnh núi. Đừng nghĩ nhiều, lão hòa thượng hôm nay tới trước chỉ là vì đưa ngươi một vị đệ tử. Ngươi hẳn là Thúy Trúc a. Phúc Lộc Hòa thượng đối một bên cây đào giả dùng cái màu sắc, cây đào giả vội vàng đem cái kia giấy trắng lấy ra, hiện đến trước mắt vị này gần trở thành sư phụ hắn tiên đế trước mặt. Vốn cho rằng là tiên quân, hiện tại xem ra thật là nhặt được đại tiện nghi. Ách, nhìn xem trên trang giấy kia trường sinh ấn, cùng câu kia thật đơn giản lời nói, ban Thúy Trúc tiên quân ký danh đệ tử một vị. Bích Trúc tiên đế tại trải qua trong tích tắc sau khi tự hỏi, thưa ra, cảm tạ tiền bối ban tên Thúy Trúc, sau đó ban bối liền là Thúy Trúc. Ân, hiểu chuyện. Đã như vậy, gia hỏa này lưu cho ngươi. Lão hòa thượng còn có sự vụ tại thân, liền không làm phiền. Phúc Lộc hòa thượng vừa ý gật đầu một cái, đã cây đào già đã đưa đến, hắn cũng không có lưu lại dự định, quay người liền một bước phóng ra thân ảnh biến mất không gặp. cho dù là Bích Trúc Tiên Đế đều không thể phát giác được chút nào không gian ba động. Đây cũng là khoảng cách a. Bích Trúc Tiên Đế có chút xuất thần nhìn xem vừa mới Phúc Lộc Hòa Thượng vị trí, vẹn vẹn chỉ là chiêu này không gây nên không gian ba động thủ đoạn liền không phải hắn có thể làm được. Cái này, Tiên Đế vừa mới vì sao muốn đáp ứng, có khả năng hay không là tìm sai? Cuối cùng cái kia bên trên viết thế nhưng Thúy Trúc Tiên Quân, một vị Tiên Trúc Cung Tiên Quân nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không còn lão hòa thượng kia tại trận, bọn hắn cũng coi như buông lòng không ít. Im ngay, không có sai, chỉ là bản Tiên Đế danh tự đến sai, tiền bối sao lại tìm nhầm địa phương? Vị thánh nhân kia lão gia há lại sẽ viết sai danh tự? Từ hôm nay, không có Bích Trúc Tiên Đế, chỉ có Thúy Trúc. Thúy Trúc Tiên Đế lúc này liền đối người kia quát lớn một tiếng, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía cây đào già, càng xem càng thuận mắt. Gia hỏa này, thế nhưng thánh nhân lão gia đưa tới đệ tử a, đây là cái gì? Đây chính là hắn Tiên Trúc Cung sau này bảo mệnh phù a. Thậm chí hắn sau đó còn có thể đối ngoại nói, chính mình Thúy Trúc danh hào đều là thánh nhân lão gia ban thưởng, đây là nhiều lớn vinh quang a. Ngươi rất không tệ, dựa theo thánh nhân lão gia thuyết pháp, bản Tiên Đế trước đem ngươi thu làm ký danh đệ tử, chờ qua ít ngày bản Tiên Đế sẽ xem xét đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Thúy Trúc Tiên Đế kỳ thực hiện tại liền muốn đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, nhưng dù sao cũng là thánh nhân lão gia bàn giao, hắn cũng không dám trực tiếp tùy ý thay đổi. Nguyện ý, nguyện ý. Đệ tử bái kiến sư phụ. Cây đào già vội vàng đi lễ bái sư, ba bái chín gấu, cái này rất nhiều phú quý, cuối cùng là đến phiên hắn a, Tiên Đế thân truyền đệ tử ai? Quả nhiên, thánh nhân lão già một câu, coi như là Tiên Đế cũng đến cung kính ước lượng lấy tới, thậm chí muốn vượt mức hoàn thành. Bảo tử nhóm giao thừa khoái hoạt. Chương 67, hành tẩu đốn ngộ cơ duyên, phân thần cảnh. Đại Nguyên Hoàng cung Trần Trường Sinh nhìn trước mắt một màn, không khỏi lâm vào trầm tư. Mấy ngày này hắn đều đang quan sát khí hải bên trong biến hóa, ngày hôm nay, hắn vô biên trong khí hải ngộ đạo trà thụ cuối cùng vượt qua giai đoạn thứ nhất, tiến vào cây non thời điểm. Đồng thời một trận huyền diệu đạo vận thờ nhỏ mầm bên trên chậm chậm quyết tán. Cái kia màu xanh nhạt đạo vận để hắn trong khí hải, đều không khỏi mơ hồ sinh ra mỏng manh quy tắc chi lực. Dựa theo hắn ban đầu suy nghĩ, tương lai hắn trong khí hải, thậm chí sẽ sinh ra 3000 đại đạo. Hiện nay ngược lại chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, đã có hình thức ban đầu hiện hiện. Nhưng quái dị nhất cũng không phải là hắn khí hải biến hóa, mà là cái kia đạo vận từ quanh thân hắn vây quanh, một bên thượng quan thiện thu cùng Liễu Thanh Hàn, lại quỷ dị tiến vào trong trạng thái đốn ngộ. Cái này, liên lang ngộ đạo trà thủ a, vẻn vẹn chỉ là sinh trưởng giai đoạn, liền có thể để người tiến vào trạng thái đốn ngộ. Chỉ là, vì sao thân là vật dẫn ta không có đốn ngộ, ngược lại thì chờ ở bên cạnh người đốn ngộ? Trần Trường Sinh nhìn xem trước mặt chính giữa xếp bằng ngồi dưới đất lâm vào đốn ngộ hai người, không khỏi chớp chớp lông mày. Phía trước hắn không tu nguyên thần, tự nhiên cũng không có qua đốn ngộ trải qua. Nhưng hắn cũng biết, đốn ngộ sự tình là đại cơ duyên một kiện, rất nhiều tu sĩ một đời đều không nhất định có thể có một lần. Ước chừng sau một canh giờ, quanh thân hắn tản ra đạo vận chậm chậm ẩn nhi bất hiện. Đốn ngộ bên trong hai người cũng chậm chậm tỉnh lại. T. Bản kiếm tiên mới là chuyện gì xảy ra? Tựa như đột nhiên đốn ngộ. Sư tôn ngươi là dùng thủ đoạn gì ư? Thượng quan thiện tu sau khi tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đốn ngộ đối với nàng mà nói cũng không phải lần đầu tiên, thậm chí phía trước nàng đã từng có hai lần đốn ngộ. Nhưng không bàn là cái nào một lần, đều là tại thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được thời khắc, mới có thể lâm vào đốn ngộ trong trạng thái. Cũng hoặc là tâm niệm thông suốt, cũng có thể có cơ hội lâm vào đốn ngộ. Nhưng vừa mới rõ ràng nàng chỉ là tại sư tôn bên cạnh cùng Thanh Hàn tỷ tỷ trò chuyện a. Nữ đế Liêu Thanh Hàn giờ phút này càng mê mang, so với tiểu thiếu chủ, phía trước nàng thậm chí không có qua đốn ngộ trải qua. Đây chính là đốn ngộ. Phía trước rất nhiều trên việc tu luyện không nghĩ ra bẽ nhỏ chỗ, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền tất cả đều giải quyết. Đạo cơ cũng càng thêm ngưng thực, đến gần không tì vết. Liêu Thanh Hàn thấp giọng lẩm bẩm, còn tại trở về chỗ vừa mới cảm thụ. Ngược lại không phải vì sư thủ đoạn, mà là ngộ đạo trà thụ phát triển đến cây non thời điểm. Ngộ đạo trà thụ thân là tiên tiên cực phẩm linh căn, mỗi một lần giai đoạn tính trưởng thành nên đều sẽ có huyền diệu tác dụng xuất hiện. Bất quá bình thường tới nói, yêu cầu ngay tại lúc này trở tại ngộ đạo trà thụ phụ cận mới có thể có cơ hội đốn ngộ. Bây giờ ngộ đạo trà thụ tại vi sư khí hải bên trong, hình như cũng không ảnh hưởng cái này một hiệu quả. Trần Trường Sinh nghe được tiểu đệ tử lời nói, hơi hơi lắc đầu vì nàng giải thích nói. A, vậy nếu như chiếu nói như vậy, sư tôn ngài trong khí hải có ngộ đạo trà thụ như vậy tồn tại, chẳng phải là sau đó có thể tùy thời đốn ngộ? Thượng quan thiện thu há to miệng, không ngừng hâm mộ mở miệng nói. Nếu như có thể tùy thời tiến vào trạng thái đốn ngộ, con đường tu luyện đem biết bao thông thuận cùng đơn giản, sẽ không đi gặp được bất luận cái gì nan đề cùng bình cảnh, hết thảy đều có thể dùng đốn ngộ đến giải quyết. Điểm ấy vi sư cũng có chút kỳ quái. Vừa mới hai người các ngươi lâm vào đốn ngộ, vi sư lại không có cảm giác. Trần Trường Sinh lần nữa lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Vừa mới thanh nhi đốn ngộ thời điểm, cảm giác rất nhiều không nghĩ ra địa phương đều sáng tỏ thông suốt. Có thể hay không? Là bởi vì chủ thượng ngài căn bản cũng không có bất luận cái gì trên việc tu luyện thiếu hụt, nguyên cớ không cách nào lâm vào đốn ngộ. Thay cái thuyết pháp, liên là chủ thượng ngài kỳ thực thời khắc đều như là chúng ta tu sĩ trạng thái đốn ngộ. Cuối cùng, con đường tu luyện bên trên, ngài hẳn là cũng sẽ không xuất hiện nghi hoặc a. Liêu Thanh Hàn hồi tưởng chính mình vừa mới đốn ngộ cảm thụ, yếu ớt mở miệng nói ra. Trải qua nàng vừa nói như thế, thượng quan tiện thu sửng sốt. Liên Trần Trường Sinh chính mình cũng là vì đó sững sờ. Đúng vậy a, chính mình tại con đường tu luyện bên trên có đốn ngộ nhu cầu ư? Thậm chí hắn bây giờ mỗi lần cảnh giới đột phá đều đã là thế gian này không có khả năng lại có hoàn mỹ cực hạn. Hắn có thể khẳng định, coi như là chư tiên thánh nhân, cùng đạo cơ của hắn so ra, cũng xa xa không tại một cái trình độ. Cái này đã có hắn vô số tuế nguyệt kinh nghiệm, quan trọng hơn chính là hắn còn có nhục thân thành thánh cơ sở. Người khác tu luyện, khả năng khác biệt là một bát nước cùng một chậu nước, thậm chí làm đến cực hạn đạt tới một vạt nước tình trạng. Nhưng hắn đây, hắn nhục thân thành thánh trọn vẹn có thể tại mỗi một cảnh giới mở ra một cái trước đó chưa từng có mức độ, liền như hắn hiện tại khí hải đồng dạng, quả thực là vô biên vô hạn, như là một cái tiểu thế giới đồng dạng tồn tại. Đã không có bất kỳ thiếu hụt, làm sao nói đốn ngộ đây? E rằng cũng thật là như vậy cái đạo lý. Trần Trường Sinh suy tư chốc lát, khẽ gật đầu đồng ý Liêu Thanh Hàn thuyết pháp. Ai? Không đúng, sư tôn ngài cảnh giới thế nào đột phá đến vân thần cảnh? Vừa mới thừa dịp hai người chúng ta đốn ngộ, có thánh nhân tới trước đưa cho ngài đột phá tài liệu. Thượng quan Tiễn Thu đột nhiên nhìn xem sư tôn kinh hô một tiếng. Mấy ngày này sư tôn chưa từng để các nàng đi chuẩn bị hoàn mỹ đột phá vật liệu, chỉ chờ thánh nhân đến cửa đưa tới. Nhưng hiện nay cảnh giới lại từ vừa mới thông huyền cảnh biến mãn, nhảy một cái đi tới phân thần cảnh. Cái kia thật không có. Vừa mới ngộ đạo trà tụ trưởng thành, cái kia tản ra đạo vận thuận theo tự nhiên liền để vi sư đột phá. Thiên kiếp vi sư cũng đã thu nhập khí hải, miễn phải đem hai người các ngươi theo đốn ngộ bên trong giật mình tỉnh lại. Trần Trường Sinh cười nhẹ thưởng thức miệng trước mắt nước trà, làm hắn giải thích nói, hắn đột phá, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Tuy nói đột phá tốc độ quả thực khủng khiếp, mới ngắn ngủi một tháng tả hữu thời gian, liền đã vượt qua ngưng khí cảnh, khí hải cảnh, ngự không cảnh, thông huyền cảnh, cùng hiện tại phân thần cảnh. Chiếu tiếp tục như thế, coi như là nguyên thần đột phá đến tiên nhân cảnh, chỉ sợ cũng liền một năm đủ. Nhưng hắn căn cơ cũng là trên đời này hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ thiếu hụt, thậm chí thế gian cũng không có khả năng có so hắn căn cơ có thể lại mạnh hơn dù cho một tơ một hào tồn tại xuất hiện. Đột phá qua nhanh mà dẫn đến căn cơ bất ổn, tại hắn nơi này là trọn vẹn không tồn tại. Thì ra là thế. Sư tôn ngài tốc độ đột phá này quả thực có chút không giảng đạo lý. Coi như là những cái kia thánh nhân nhìn thấy ngài tốc độ đột phá này, không được tự ti tìm khối đầu phụ một đầu đụng chết ta. Thượng quan Thiện Thu nhếch miệng, hâm mộ nói: "Tiểu thiếu chủ nói rất có lý, cùng chủ thượng cùng là thánh nhân, là vinh hạnh của bọn hắn, cũng là bi ai." Liêu Thanh Hàn mặt mang cười khẽ, nhìn xem chính phẩm trà chủ thượng mở miệng phụ họa nói: "A." Thanh Hàn tỷ tỷ ngươi nhìn sư tôn thời điểm, mắt đều nhanh biến thành tiểu tâm tâm bóp. Thượng quan Thiện Thu gặp Liêu Thanh Hàn đầy mắt đều là sư tôn, không khỏi mở miệng trêu ghẹo: "Nào có." Liêu Thanh Hàn vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt. Tính toán thời gian, Như Sơ đã nhìn thấy Phúc Lộc Hòa thượng lời nói, lúc này phòng trường cũng nhanh đến kiếm thánh tiểu tử kia đạo trưởng a. Đối với hai người vui lùa ầm ĩ Trần Trường Sinh chỉ là cười không nói, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, trong lòng yên lặng suy đoán nói. Chương 68, kiếm thánh tiểu sư đệ, sao không gọi tiếng nhị sư tỷ? Hỗn độn hải ba đầu tôn giả cảnh chân long đi qua mấy ngày thời gian tốc độ cao nhất đi đường. Bây giờ cũng coi như đến kiếm thánh đạo trường giới tuyến. Lui tới tu sĩ cũng nhiều lên, trong đó nhiều nhất liền là kiếm đạo tu sĩ. Chỉ cần là tu luyện người kiếm đạo, nơi đây liền là trong lòng bọn hắn thánh địa. Không ít kiếm tu căn bản là cũng không phải là kiếm đạo thánh nhân bộ hạ người, nhưng vẫn như cũ muốn chỗ này triều thánh, để cơ duyên. Lại thêm nơi đây kiếm đạo đại năng rất nhiều, cũng tốt tìm đạo hữu giao lưu kiếm đạo tu luyện tâm đắc, tính tình đi lên còn có thể luận bàn một phen. Trần Long, người này thế nào tại thánh nhân đạo trường không kiêng nể gì như thế? Đạo hữu nói cẩn thận, đây chính là võ thánh tọa hạ thân truyền đệ tử. T. Đạo hữu nói là 10 vạn năm trước cái kia duy nhất nhục thân thành thánh võ thánh. Nói nhảm, thế gian còn có người nào dám xưng võ thánh? Thì ra là thế, chẳng trách dám như vậy làm việc. Không ít kiếm đạo đại năng trông thấy Trần Long kéo lấy hành cùng, nhộn nhịp ném đi ánh mắt. Bình thường coi như là thánh nhân thân truyền đệ tử, đến thánh nhân khác đạo trưởng cũng nên quy quy củ củ, miễn cho bị thánh nhân khác bắt được lực điểm. Cuối cùng thánh nhân ở giữa tuy là có rất ít sinh tử mối thù, nhưng cũng lẫn nhau tính toán không ngừng. Chỉ duy nhất cái kia võ thánh đệ tử là ngoại lệ. Tại trong Hỗn Độn Hải, tuy là cái này 10 vạn năm võ thánh chưa từng lại xuất hiện, nhưng võ thánh thân truyền đệ tử thế nhưng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Các nàng đều có các thế lực, đồng thời đối thánh nhân khác thân truyền đệ tử căn bản không để vào mắt, thậm chí tại một chút cơ duyên phân phối thời khắc, dù cho là đối phương mang ra sau lưng thánh nhân nâng đỡ, cũng không nhường chút nào bước. Hết lần này tới lần khác 10 vạn năm qua, không có bất kỳ một vị thánh nhân đối với các nàng xuất thủ, ngược lại là tránh được nên tránh. Phàm là sống 10 vạn năm trở lên, kiến thức qua võ thánh cường hành đại năng, đều có thể đủ lý giải đây là vì sao. Cuối cùng lúc trước võ thánh, quá mức chói mắt. Tại tất cả thánh nhân bên trong, quả thực là một ngoại lệ. Ba đầu chân long tại đến thánh nhân đạo trường phía sau, cũng là một điểm không ngừng lại, trực tiếp hướng về chính giữa đạo trường khu vực tiến đến. Không bao lâu sau, liền có thể nhìn thấy một thanh trường kiếm dựng nên ở trong thiên địa, tản ra khủng bố đạo vận cùng kiếm đạo khí tức. Đây là kiếm thánh lưu cho thế nhân lĩnh hội kiếm đạo cơ duyên. Mà tại đến nơi này phía sau, liền có mấy đạo thân ảnh chặn được chân long hành cung phía trước. Kiếm thánh bất tranh khí mấy cái thân truyền đệ tử, khẳng định muốn ngăn ta hành cung a. Trong hành cung trước tiên truyền ra Ôn Như Sơ âm thanh: "Ôn đạo hữu, còn mời tự mình tiến về thánh nhân đạo cung, bằng không chúng ta cũng cực kỳ khó làm." Những người kia tản ra cảnh giới khí tức, kẻ cao nhất bất ngờ đã có thần vương cảnh, nhưng đối Ôn Như Sơ bọn hắn còn thật không dám làm loạn. Nhưng dựa theo quy củ, nơi đây đã đến gần thánh nhân đạo cung, không thể lại dùng tọa kỵ hoặc là ngự không pháp bảo đến gần. "Ách, khó làm đúng không? Đã như vậy, cáo tử." Ôn Như Sơ không vui không giận âm thanh theo trong hành cung truyền đến, lập tức cái kia ba đầu chân long liền muốn điều chuyển phương hướng rời đi. Cái kia kiếm thánh mấy vị đệ tử, thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cũng không có chờ hành cung rời đi, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. "Như Sơ nha đầu, đã nhiều năm như vậy, thế nào vẫn là như thế nôn nóng? Còn có các ngươi mấy cái, cho Như Sơ nha đầu nói xin lỗi." Kiếm đạo thánh nhân một bộ áo trắng, nhìn dáng dấp lại chỉ là cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng như là bọn hắn loại cảnh giới này, tướng mạo đã không trọng yếu. Hắn vẹn vẹn chỉ là hướng nơi đó đứng lên, tựa như cùng một trôi tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng, toàn thân lộ ra phong mang, một khi ra khỏi vỏ liền có thể chạm thiên diệt địa. Một chút ngay tại lĩnh hội cái kia kiếm thánh lưu lại trường kiếm kiếm tu, giờ phút này cũng đều nhộn nhịp bừng tỉnh, một mặt sùng kính đối với kiếm đạo thánh nhân nhất kiến hành lễ. Sư tôn, kiếm thánh mấy vị kia đệ tử sắc mặt có chút ủy khuất. Ha ha, Như Sơ nha đầu, ngươi nhìn kỳ thực cũng không có việc gì, nếu không liền. Kiếm thánh biết việc này cũng không trách chính mình đệ tử, dứt khoát nhìn về phía hành cung ngựa khí nhu hòa muốn chuyện nhỏ hóa không. Ồ, cái kia kiếm thánh tiểu sư. Ô Như Sơ dùng có chút quái dị âm thanh kéo lấy âm dài. Nói xin lỗi, vi sư lời nói chẳng lẽ các ngươi làm đánh giám a? Nếu như không thể để cho Như Sơ nha đầu vừa ý, mấy người các ngươi liền quỳ đến cửa kiếm thành 10 năm 100 năm. Kiếm thánh nghe được Ôn Như Sơ lời nói, sắc mặt lập tức liền biến, trực tiếp hận không thể đem mấy cái kia đệ tử đều đè xuống đất dập đầu. Đây chính là ngay trước Hỗn Độn Hải rất nhiều tới yết kiến kiếm tu mà ta, Ôn Như Sơ chỉ cần lời nói xong, hắn kiếm thánh mặt mũi liền trực tiếp nát. Nát cực kỳ triệt để loại kia. Nghe được sư tôn tức giận như vậy, mấy người không còn dám do dự, nhộn nhịp đối hành cùng cung kính không người chắp tay nói xin lỗi. A. Ha ha, Như Sơ nha đầu, hiện tại bọn hắn cũng xin lỗi. Ngươi tới hẳn là tìm bản tọa a. Đến, vào nói. Vừa vặn bản tọa trước đó vài ngày đạt được chút thượng phẩm linh căn, hôm nay ngươi đến đúng lúc, có lộc ăn. Kiếm thánh dứt lời liền dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa, đạo cung cửa chính cũng tự nhiên mở ra. Sau đó nhớ kỹ, không phải là cái gì người đều cần ngăn. Các ngươi có thể ngăn thánh nhân, nhưng cũng không thể ngăn ta võ thánh nhất mạch. Ôn Như Sơ âm thanh lần nữa theo trong hành cung truyền đến, theo sau ba đầu chân long theo lấy một tiếng long ngâm, trực tiếp tiến vào đạo cung cửa chính. Nàng mười phần ngu cuồng, tự so liền thánh nhân cũng không bằng nàng. Thế nhưng kiếm thánh mấy cái đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì. Võ thánh một mạch là có phải có chút quá mức cuồng vọng. Liền thánh nhân đều có thể ngăn, nhưng không thể ngăn các nàng. Nói cẩn thận, cái này gọi là cuồng vọng a. Vậy là ngươi chưa từng thấy 10 vạn năm trước võ thánh. Võ thánh nhất mạch cuồng vọng, căn bản không kịp võ thánh chính mình một phần bạn. Ngươi gặp qua thánh nhân làm giữ cửa quét rác sao? Võ thánh liền đem một vị nào đó thánh nhân đánh làm hắn quét rác giữ cửa 100 năm. Đây vẫn chỉ là hắn tầm thường nhất chiến tích một trong. Ôn Như Sơ sau khi rời đi, những cái kia tới yết kiến kiếm tu mới rốt cục dám mở miệng thảo luận. Đạo cung bên trong, Ôn Như Sơ theo trong hành cung đi xuống. Kiếm thánh xoa xoa hai tay, một mặt lúng túng. Vừa mới bên ngoài người nhiều, bản tọa cũng là muốn mặt mũi. Như Sơ nha đầu ngươi cũng đừng trách móc a. Kiếm thánh cái này một mặt, coi như là đệ tử của hắn cũng chưa từng thấy qua, nếu rơi vào tay bên ngoài những cái kia yết kiến kiếm tu nhìn lại, e rằng muốn nói thẳng tâm phá thoái, hoài nghi mình tâm ma nhập thể. Đường đường kiếm đạo thánh nhân, thế mà lại cùng một vị chỉ có tôn giả cảnh thánh nhân đệ tử ngang nhau giao lưu, không, thậm chí còn có chút cảm giác sợ hãi. Thế nào, vì sao không gọi một tiếng nhị sư tỷ? Kiếm thánh hứa hẹn nhìn tới không đáng tiền đây này. Ôn Như Sơ mặt mỉm cười, vừa mới nàng muốn tại bên ngoài nói liền là, tiểu sư đệ. Khu khu. Cái kia, hôm nay tới tìm bản tọa làm chuyện gì? Có phải hay không võ thánh có tin tức, Phúc Lộc Hòa Thượng khí tức bản tọa cũng cảm nhận được, chỉ bất quá còn chưa kịp tiến đến. Kiếm thánh lúng túng ho khan một cái cổ họng, vội vàng di chuyển lên chủ đề. Hắn cũng không phải là bái nhập võ thánh môn hạ, mà là lúc trước hắn khiêu chiến võ thánh thời điểm từng phát ngôn bừa bãi, nếu là ba kiếm không thể để cho võ thánh phá phòng, hắn sau đó nhưng làm võ thánh ký danh đệ tử. Kết quả đây, hắn tối cường ba kiếm, đối đầu võ thánh nghiêm túc ba quyền, kiếm đều vỡ nát. Kém chút cho hắn đạo tâm đều đánh nát, ba quyền đánh tan hắn vô định mộng. Tuy nói võ thánh cũng không hề để ý hắn lúc trước câu nói kia, nhưng Ôn Như Sơ nha đầu này, nhưng mỗi lần đều ưa thích cầm cái này tới uy hiếp hắn, nếu là trước mọi người gọi hắn một tiếng tiểu sư đệ, mặt mũi của hắn coi như thật nát. Đợt, bảo tử nhóm chúc mừng năm mới. Chương 69, chất vấn thánh nhân, có biết đoạt xá sự tình. Ôn Như Sơ cũng không có ý định tại lúc trước vấn đề trải qua nhiều dầu gì, cuối cùng coi như là cái này kiếm thánh thật muốn làm sư tôn ký danh đệ tử, sư tôn còn chưa hẳn nguyện ý đây. Nói đến, lúc trước thay sư tôn bày trận 8 vị thánh nhân, có ngươi một vị a. Sắc mặt Ôn Như Sơ không thay đổi, tại khi nói chuyện tự mình đã tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay theo trên bàn còn cầm lấy linh quả bắt đầu ăn. Lúc trước sư tôn còn tại Hỗn Độn Hải thời khắc, cái này kiếm thánh sau khi khiêu chiến thất bại, liền thường xuyên mời sư tôn tới luận đạo thưởng thức trà ăn linh quả. Khi đó còn không có tam sư muội, nàng và đại sư tỷ ngược lại thường xuyên đi theo sư tôn tới kiếm này thánh đạo cung làm khách, hiện nay cũng là rất thành thục, căn bản cũng không có nửa điểm khách khí. Ha ha, đó là tự nhiên. Ngươi tiểu nha đầu này cũng không phải không biết, bản tọa cùng thánh nhân khác rất ít hợp. Chỉ duy nhất cùng võ thánh, cái kia thật là gọi một cái không đánh nhau thì không biết, cùng chung chí hướng, tình như thủ tốc ca. Lúc trước bày trận, bản tọa lại có thể không ra một phần lực. Kiếm thánh gặp đối phương không còn giàu gì tiểu sư đệ vấn đề này, cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm ngồi vào bên cạnh bàn một cái khác chiếc ghế gỗ bên trên. Chịu đòn liền chịu đòn, cái gì gọi là không đánh nhau thì không có biết. Nói tiếng người, liền là để sư tôn thu phục thôi. Ôn Như Sơ khỏe miệng giật một cái, không lưu tình chút nào vạch trần nói. Không, cũng không thể nói như vậy. Bản tọa đối võ thánh một mực là cực kỳ phục, nhưng đánh qua phía sau, vậy mới triệt để quen biết đi. Còn nữa nói, ngươi cái này Như Sơ nha đầu có biết bản tọa chính là Vạn Linh Triều bái thánh nhân, nói chuyện thật có chút không biết lớn nhỏ à? Kiếm thánh có chút lúng túng ho khan một cái cổ họng, lại sát mặt ra vẻ nghiêm túc nói. Được, vậy xin hỏi. Kiếm đạo thánh nhân lao ra, kiếm của ta thánh tiền bối. Ngài cũng là ý đồ mưu đồ đoạt xá sư tôn ta một thành viên trong đó ư? Ôn Như Sơ gật đầu một cái, lập tức chừng chừng nhìn về phía kiếm thánh hai mắt, ngữ khí một câu dừng lại, nghiêm túc vô cùng chất vấn lên. Mới đầu, kiếm thánh nghe được tiểu nha đầu này rõ ràng còn thật kêu hắn một tiếng thánh nhân lao ra, chỉ là cảm thấy có chút quái. Theo lý thuyết, đều là thánh nhân đệ tử thân truyền, đối với thánh nhân khác trọn vẹn có thể gọi một câu kiếm thánh sư thúc lộ ra thân thiết, hoặc là gọi một tiếng tiền bối cũng có thể. Chỉ tiếc còn không chờ hắn phản ứng lại, thật tốt lĩnh hội cái này Như Sơ nha đầu đột nhiên cung kính gọi. Liền nghe đến để hắn hoảng sợ đứng dậy chất vấn. Đoạt xá? Cái gì đoạt xá? Ngươi cái này Như Sơ nha đầu lời nói nhưng không dám nói lung tung. Ngươi lời này nếu là để người ngồi vững, võ thánh không phải đem bản tọa phế a? Nói đùa cũng phải có cái độ, Như Sơ nha đầu ngươi liền có chút quá mức a. Kiếm thánh cả người đều theo trên ghế ngồi bắn lên, trừng trong mắt nhíu mày liên tục khoát tay nói. Nhưng không luận hắn nói cái gì, Ôn Như Sơ chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, đồng thời không có chút nào lời nói. Kiếm thánh cứng tại chỗ, khóe mắt nhảy lên mấy lần. Nhìn cái này Như Sơ nha đầu bộ dáng, không như có giả a. Hô, chơi lớn như vậy a. Vừa mới có một chút xíu tin tức, chỉ sợ cũng muốn quấy lật toàn bộ hỗn độn hải. Quả nhiên, hắn một chút cũng không thay đổi. Kiếm thánh tại khi nói chuyện, hoạt động phía dưới cái cổ, ngay sau đó liền vây chào ở giữa, một cái hộp kiếm rơi vào trong tay. Đừng hiểu lầm, sư tôn ta cũng không có dự định quấy lật hỗn độn hải, mà là có người muốn đoạt xá sư tôn thân thể. Cũng không thể, để ta võ thánh nhất mạch làm con rùa đen rút đầu a. Ôn Như Sơ thấy thế cầm trong tay còn lại một khối linh quả ném vào trong miệng, phủi tay đồng dạng đứng dậy, trước tiên đi ra ngoài. Không cần nhiều lời, kiếm thánh đã hiểu sư tôn ý tứ, cũng biết tính cách của nàng, đã phát sinh chuyện như vậy, toàn bộ hỗn độn hải đều không có khả năng sống yên ổn. Vị nào thánh nhân đều có thể là rùa đen rút đầu, nhưng võ thánh là thật có thể giết thánh. Đi thôi, bản tọa hôm nay liền trước cho ngươi làm một lần trước người hộ đạo. Ngươi cứ tìm tới cửa đi, có thể tự hộ ngươi không việc gì. Kiếm thánh cầm trong tay hộ kiếm, lắc đầu thở dài một tiếng, đồng dạng đi ra ngoài. Đi tới đạo cung cửa ra vào, gặp Ôn Như Sơ còn dự định ngồi chân long hành cung, hắn lại đưa tay ngăn lại, quá trưởng, bản tọa mang ngươi tiền đến. Cái kia còn lại 7 vị thánh nhân, đạo trường khoảng cách tương đối xa. Nếu là dùng cái này chân long hành cung đi đường lời nói, không có 2-3 năm đều không đủ đem 7 vị thánh nhân đạo trường chuyển lên một lần. Ôn Như Sơ cũng không có phản đối, chỉ là đối kiếm thánh hơi hơi chắc tay. Theo lấy kiếm thánh đưa tay ở trước mắt tùy ý sẽ qua, một đạo không gian thông đạo liền trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mắt. Thân là thánh nhân, đối với quy tắc chi lực đã có thể tùy ý điều động cùng vận chuyển, muốn vượt ngang không gian vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn. Kiếm thánh ánh mắt ra hiệu, Ôn Như Sơ liền dẫn đầu một bước vào trong vết nứt không gian. Theo lấy kiếm thánh cũng bước vào trong thông đạo, vết nứt không gian cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm thân ảnh của hai người lần nữa theo mặt khác trong một đạo vết nứt không gian xuất hiện, đã đi tới một vị khác thánh nhân đạo trường, Hỗn Độn Hải Phúc Hải thánh nhân đạo trường. Đồng thời hai người xuất hiện vị trí, trực tiếp liền là tại đạo cung phía trước. Cùng kiếm thánh đạo cung khác biệt, cái này Phúc Hải thánh nhân đạo cung ở vào một vùng biển mênh mông bên trên, toàn thân từ màu lam đặc thù vẫn thạch chế tạo thành. Hắn nền móng cũng không phải nhân tộc, mà là hải tộc tinh quái thành thánh. Ngày bình thường ngược lại hiếm có tu sĩ nhân tộc tới yết kiến, cuối cùng hắn đạo trường mảnh này bên mông biển lớn bên trong hải tộc đại hung thế nhưng nhiều không kể xiết. Mới vừa xuất hiện, đạo cung cửa chính liền tự nhiên mở ra. Phản phất đã sớm tại chờ lấy hai người đến đồng dạng. Ôn Như Sơ cùng kiếm thánh liếc nhau, kiếm thánh khẽ gật đầu biểu thị hết thể yên tâm. Thấy thế nàng cũng lại không có lo lắng, cất bước hướng về đạo cung bên trong đi đến. Tuy nói cái này kiếm thánh tại sư tôn dưới tay qua không được ba quyền, nhưng tại nhiều thánh nhân bên trong, cũng đồng dạng là thực lực đứng hàng đầu tồn tại. Huống hồ, bây giờ nàng hành tẩu tại 8 vị thánh nhân bên trong, ngược lại an toàn nhất. Không có bất kỳ người nào dám ở dưới loại tình huống này đối với nàng độc thủ, vậy đơn giản liền là tại nói cho võ thánh, chính mình là cái kia đoạt sáng người, là đang tìm chết. Làm hai người một trước một sau đi vào màu xanh lam đạo cung bên trong. Phúc Hải thánh nhân đã ngồi tại đại điện ngay phía trước, nhìn thấy hai người căn bản không ngạc nhiên chút nào. Ngồi, một chỉ trước người ghế dựa, đối hai người bình thường mở miệng nói. Lời khách khí liền không nói, hôm nay tới trước chỉ vì một chuyện. Xin hỏi Phúc Hải tiền bối, có biết đoạt xá sự tình? Ôn Như Sơ cũng không ngồi xuống, mà là đi đến trong đại điện, đối phía trước Phúc Hải thánh nhân hơi hơi chắp tay đi cái đạo tập, gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi. Kiếm thánh theo nha đầu này một bên, cũng không nói lời nào, hắn chỉ là phụng sự cái người hộ đạo. Đồng thời hắn cũng thật tò mò, cái này Phúc Hải thánh nhân có biết hay không chút gì, cũng hoặc là có thể hay không như hắn đồng dạng chấn kinh. Biết. Sắc mặt Phúc Hải thánh nhân như thường gật đầu một cái, đơn giản phun ra hai chữ. Ôn Như Sơ lập tức lông mày nhíu lại, lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi văn. Kiếm thánh càng là khỏe mắt nhảy lên mấy lần, tuy thời chuẩn bị tế ra hộ kiếm. Gia hỏa này, rõ ràng vừa đến liền chơi lớn như vậy. Hắn còn biết. Chương 70, Phúc Hải thánh nhân nhận tội, chuẩn bị tiến về hạ giới. Gặp Ôn Như Sơ vị này võ thánh thân truyền nhị đệ tử nhìn xem chính mình, cũng không nói nữa. Phúc Hải thánh nhân vậy mới tiếp tục nói, nhưng các ngươi tới lộ chỗ, chuyện này cùng bản tọa không có bất kỳ liên quan. Nếu không tin, bản tọa cũng có thể tìm võ thánh tử chứng trong sạch. Nhưng hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách tới chất vấn bản tọa. Nếu là không có chuyện gì khác, hai người các ngươi có thể đi. Thân là thánh nhân, hắn cũng là trong hỗn độn hải này tôn quý nhất tồn tại, địa vị trí cao vô thượng. Khi nào bị người tìm tới cửa chất vấn qua, đơn giản là quan hệ võ thánh đoạt xá sự tình, hắn mới sẽ cho mặt mũi, để cho hai người tiến vào đạo cung. Kiếm thánh hắn vẫn là không sợ, lúc trước có thể tham gia bảy trận, cái nào không phải thánh nhân bên trong đứng đầu nhất. Phúc Hải đạo hữu, nếu là biết cái gì, không ngại nói ra. Ngươi dạng này tính cái gì? Đánh giấm thả một nửa, lại xấu lại mà ứng. Lập tức đối phương không chút nào nể tình muốn đuổi người, Kiếm Thánh nhịn không được lên trước hai bước, móc móc lỗ tai nói. Ôn Như Sơ cũng tức thời không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Nàng cũng biết, cũng không phải là mỗi vị thánh nhân đều sẽ như là Kiếm Thánh đồng dạng, thật muốn nói Kiếm Thánh vì sao sẽ như cái này đối đại võ thánh nhất mạch, nàng cho rằng Kiếm Thánh quả thực liền là sư tôn tiểu mê đệ nhất, từ lúc sau trận chiến ấy, sư tôn tại Kiếm Thánh trong lòng quả thực liền là giống như thần tồn tại. Vậy mới sẽ đối với nàng võ thánh nhất mạch 10 phần khách khí, 10 phần hiền hòa. Nếu như biến thành người khác, như nàng vừa rồi cái kia tại Kiếm Thánh đạo cung phong cách hành sự, sợ là muốn bị Kiếm Thánh trực tiếp chém trưởng thành côn. Nhìn xem cả lơ phất phơ Kiếm Thánh, cùng hắn nói ra thô bị ngữ điệu, Phúc Hải thánh nhân khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng, lập tức rêu cợt nói, ngươi hiện tại đi tìm bất luận một vị nào lúc trước thánh nhân, câu trả lời của bọn hắn đều sẽ cùng bản tọa đồng dạng. Ngươi biết tại sao không? Ngươi không biết, bởi vì ngươi ngu. Sơ sơ 10 năm, coi như là bản tọa cái này quần quật bên trong rùa, cũng có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện, mà ngươi lại nguyên vẹn không biết. Làm Phúc Hải thánh nhân tiếng nói vừa ra, bù bù, một trận đạo vận đem trọn cái đại điện tràn ngập, Kiếm Thánh hộp kiếm trong tay cũng tại lúc này mở ra, trong đó từng trôi phi kiếm bù bù chấn động, tùy thời đều muốn bắn ra. Mã Phu, Phúc Hải thánh nhân đồng dạng không cam lòng yếu thế, ánh mắt lạnh lẽo, trong đại điện liền lập tức có màu xanh lam đạo vận như là sóng biển đồng dạng trục xuống, hai người khí tức đụng vào nhau. Mà chỉ có tôn giả cảnh Ôn Như Sơ nơi nào chịu nổi hai vị thánh nhân khí tức va chạm. Lúc này liền tục tụt lùi mấy bước, suýt nữa bị áp đến bị xuống. Thấy thế hai người đồng thời thu về khí tức, bọn hắn đánh nhau một trận ngược lại tính toán không được cái gì. Nhưng nếu là thương tổn đến võ thánh thân truyền đệ tử, sự tình có thể lớn chuyện. Dùng võ thánh tính tình, sợ là muốn gấp trăm lần hoàn trả. Phúc Hải tiền bối, đây là muốn diệt khẩu a? Ôn Như Sơ hơi vận chuyển công pháp, đem thể nội hỗn loạn khí tức khôi phục bình tĩnh, vậy mới thờ ơ nhìn về phía Phúc Hải thánh nhân chất vấn. Chuyện này không cần truyền ra tòa này đạo cung, bản tọa có thể lại trả lời ngươi một vấn đề. Phúc Hải thánh nhân có chút bất đắc dĩ thở dài, lại liếc nhìn Kiếm Thánh, phát hiện ánh mắt của hắn có chút vẻ trầm trọng. Nhìn tới gia hỏa này là cố ý, chính mình đây là rơi vào bộ bên trong a, tuy nói không có vấn đề gì lớn, nhưng nha đầu này nếu là tìm võ thánh nói chính mình một bộ dáng, tại bây giờ loại này tình hình căng thẳng phía dưới, đối với hắn vẫn là rất bất lợi. Thế là hắn cũng chỉ có thể đồng dạng lui nhường một bước. Ta chỉ muốn biết Phúc Hải tiền bối đối với sư tôn đoạt xá sự tình là như thế nào biết được. Trong lòng nhưng có suy đoán là người nào làm. Ôn Như Sơ cũng không có theo đuổi không bỏ, đã mục đích đã tới, liền trực tiếp mở miệng hỏi ra nàng quan tâm vấn đề. Sơ sơ 10 năm. Lúc trước đại trận kia nhiều nhất ngàn năm tả hữu liền có thể hoàn thành võ thánh ý nghĩ. Về sau võ thánh cũng không dựa theo mong chờ Tô Tỉnh, chúng ta đã sớm biết gây ra rủi ro, nhưng cũng không hướng đoạt xá bên trên cân nhắc qua. Thẳng đến hôm nay, Phúc Lộc Hòa thượng cáo chi cùng ngươi đồng thời, bản tọa mới biết được có đoạt xá sự tình xuất hiện. Hắn ngăn cách trận pháp, nhưng ngăn cách không được thánh nhân. Về phần đến tuột cùng là vị nào thánh nhân làm, bản tọa sao lại biết được? Hôm nay liền là chờ các ngươi tới trước, bản tọa liền sẽ tiến về hạ giới, tự mình đi tìm võ thánh, như vậy mọi người cũng đều có thể yên tâm một chút. Phúc Hải thánh nhân đứng dậy, một bên chậm chậm đi xuống bậc thang, vừa nói những gì mình biết hết thảy. Làm Phúc Lộc Hòa thượng xuất hiện tại thượng giới thời khắc, hắn liền thời khắc dùng thần thức chú ý đến Phúc Lộc Hòa thượng hết thảy hành động. Về phần hạ giới võ thánh, hắn nhưng không dám tùy ý dùng thần thức đi tra xét tình huống, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Đã như vậy, là vãn bối hôm nay đường đột. Ôn Như Sơ nghe xong đối phương, chắp tay đi cái đạo tập, quay người liền muốn rời đi. Lời nói đã nói đến phân thượng này, đối phương muốn đi tìm sư tôn chứng minh trong sạch, vậy nàng cũng không có lý do ép hỏi thêm nữa. Hết thảy đều có sư tôn định đoạt. Cắt. Không ngờ như thế mới vừa nói cao thâm như vậy khó lường, còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì đây. Nguyên lai cũng là hôm nay mới biết được đoạt xá sự tình, vẫn là dựa vào là nghe lén. Mất mặt, thật mất mặt a. Kiếm Thánh nhếch miệng, vừa mới Phúc Hải thánh nhân lời nói quả thật làm cho hắn có chút xuất hiện bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ cái khác 7 vị thánh nhân cũng đã biết, chỉ có hắn một người không biết rõ. Hiện nay nhìn tới, bọn hắn cũng không biết đi. Chính hắn tuy là cũng cảm nhận được Phúc Lộc Hòa thượng khí tức, nhưng hắn nhưng lại không dùng thần thức đi thời khắc chú ý Phúc Lộc Hòa thượng nhất cử nhất động. Cuối cùng gia hỏa này đều đã phi thăng thượng giới, võ thánh sẽ còn xa a. Mã Phu, ngươi nếu là có võ thánh bản sự thì cũng thôi đi, không có võ thánh bản sự, càng muốn học võ thánh tinh khí. Làm hai người sau khi rời đi, Phúc Hải thánh nhân không nhịn được cô một câu. Muốn làm mãng phu cũng phải có mãng phu thực lực. Nhưng vừa nghĩ tới võ thánh, Phúc Hải thánh nhân cũng không khỏi ánh mắt có chút biến. Hắn cũng không phải mãng phu, chỉ là ngày bình thường, căn bản cũng không có yêu cầu hắn tính toán tất yếu thôi, rõ ràng ba quyền xuống dưới liền có thể giải quyết vấn đề, hà tất phí đầu óc đây. Thật luận tính toán một đạo, võ thánh tại trong hỗn độn hải này cấp độ nhất, cũng không biết nên nói xui xẻo hay là nên cảm thấy vui mừng. Thôi, đi gặp lấy gặp một lần, đồ cái an tâm. Phúc Hải thánh nhân nhớ tới lúc trước võ thánh vừa mới xuất hiện thời điểm, nếu là dùng hắn ngay lúc đó tính tình, gặp được chuyện hôm nay, nơi nào sẽ còn điều tra là ai làm? Trực tiếp 8 vị thánh nhân tất cả đều xử lý. Nghĩ như vậy, hắn liền mang tới một chút thiên tài địa bảo, thân ảnh biến mất tại đạo cung bên trong. Tuy là việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng cái kia có thái độ vẫn là nên. Cuối cùng, tên kia thế nhưng thật đắc tội không nổi. Chương 71, Bách Hương thánh nhân, gọi tiếng sư nương hết thể dễ nói. Làm Phúc Hải thánh nhân đi ra chính mình đạo cung, lại phát hiện Kiếm Thánh đứng ở vết nứt không gian phía trước, chính giữa nhìn xem phương hướng của hắn, hèn mọn móc lấy lỗ mũi. Ngươi còn lưu tại bản tọa nơi này làm gì? Phúc Hải thánh nhân tiếng nói còn không nói xong, liền gặp cái kia Kiếm Thánh đem ngón trỏ bắn ra, một quả cức mũi liền trực tiếp dính tại hắn đạo cung cửa ra vào bên trên. Ta. Giờ khắc này Phúc Hải thánh nhân cũng lại không kèm được, cái này Kiếm Đạo thánh nhân liền là cái tiện ra. Lúc trước bị võ thánh đánh sau đó liền nguyện trở thành tiểu tùy tùng. Hiện tại rõ ràng còn như thế khiêu khích chính mình. Nhanh đi. Kiếm thánh nhưng căn bản không để ý, cho Phúc Hải thánh nhân ở mức sau đó liền trực tiếp cất bước tiến vào trong vết nứt không gian. Phúc Hải thánh nhân nâng bàn tay lên liền mang theo vô biên đạo vận hung đi, chỉ tiếc làm một trường kia rơi xuống, vết nứt không gian đã khép lại. Chỉ để lại hắn quay đầu nhìn xem chính mình đạo cung trên cánh cửa tức mũi tức giận mặt đều xanh. Mọi người đều là thánh nhân, đều là muốn mặt. Chỉ duy nhất cái này kiếm thánh là không chút nào muốn mặt a. Coi như là nhai lưu tử, cũng không biết xấu hổ như vậy. Bất đắc dĩ bây giờ kiếm thánh đã rời đi, Phúc Hải thánh nhân cũng lười đến bởi vì chút chuyện này lại đặc biệt đuổi tới, cuối cùng gia hỏa này còn muốn đi tới thánh nhân khác đạo cung, nếu thật là đến người khác đạo trường náo lên, ra vẻ mình có chút quá mức hẹp hòi. Chỉ có thể con ngón đúng ra, một đạo linh hỏa hiện lên, đem cái kia chỉnh tọa cửa ra vào đều cho tiêu đốt, trên đó tất cả vật dơ bẩn tất cả đều nấu không còn một mảnh. Mặc dù như thế, hắn sau đó kinh qua cánh cửa này thời điểm, e rằng trong lòng cũng sẽ có chút khó chịu. Trở thành thánh nhân phía sau, khi nào bị loại này bị cốt ta? Nhưng trước mắt còn có chuyện tại thân, Phúc Hải thánh nhân cũng không qua bao lâu lưu, chỉ là mở ra chính mình đạo trường đại trận, liền thân ảnh hóa thành đạo vận biến mất không thấy gì nữa. Ôn Như Sơ hai người, tại rời đi Phúc Hải thánh nhân đạo trường phía sau, liền trực tiếp đi tới vị thánh nhân thứ ba chỗ tồn tại đạo trường. Bách Hương thánh nhân đạo trường. Theo trong vết nứt không gian đi ra, liền là một mảnh vô biên vô tận biển hoa. Nhàn nhạt thanh hương vào mũi, khiến người ta cảm thấy thấm vào ruột gan. Cái này Bách Hoa thánh nhân cũng chính là linh căn hóa hình, cuối cùng chứng đạo thánh nhân, tại chư thánh bên trong cũng coi như rất hiếm thấy. Khủ. Nương môn này bản tọa sợ là không tốt ứng phó. Đợi một chút hai người các ngươi giao lưu liền là, bản tọa tại nơi này chờ lấy. Kiếm thánh tới chỗ này phía sau, liếc nhìn trước mặt đạo cùng, hắn lại có chút do dự. Đã tiền bối sợ, vậy ta liền chính mình đi tới một lần a. Ôn Như Sơ lườm kiếm thánh một chút, thuận miệng dứt lời liền trực tiếp cất bước hướng về đạo cung đi đến. So với Phúc Hải thánh nhân đạo cung, nơi này cũng như là cái tiểu hoa viên đồng dạng, sơn thủy tú lệ, chỉ có một cái ngăn cách trận pháp, cũng không quan trọng cửa ra vào cùng đại điện. Sợ? Bản tọa ngang dọc hỗn độn hải vạn năm, làm sao có khả năng có sợ thời điểm? Kiếm thánh nghe tiếng lại chừng hai mắt một cái, quyết định chắc chắn trực tiếp đi theo. Võ thánh nhất mạch nhị đệ tử, Ôn Như Sơ cầu kiến. Đi tới trận pháp ngăn cách tiểu phía trước vườn hoa, Ôn Như Sơ hơi chắp tay đi cái đạo tập. Theo lấy nàng vừa nói ra, trận pháp cũng theo đó mở ra một con đường. Ôn Như Sơ cất bước liền thoải mái đi vào. Nhưng chờ kiếm thánh tới gần, lối đi kia lại trực tiếp khép lại, không chút nào nể tình. Ai ai ai? Bách Hương đạo hữu, ngươi liền có chút quá phận a. Đều là tại hỗn độn hải cái này một mảnh lẫn vào, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, không chừng ai liền đến cầu đến ai. Ngươi hôm nay cho bản tọa mở cửa ra, ngày mai bản tọa nói không chắc còn có thể giúp ngươi chém chém người. Ngươi nói là cái đạo lý này a? Đã ngươi không phản đối, vậy bản tọa sẽ phải đi vào a. Kiếm thánh cả lơ phất phơ tại trận pháp phía trước lẩm bẩm nửa ngày, lập tức không có nửa phần đáp lại, dứt khoát trực tiếp đưa tay cũng làm kiếm chỉ, đối trận pháp kia vạch một cái mà qua. Thừa dịp trận pháp bị vạch ra khe hở nháy mắt, trực tiếp chui vào. Nếu không bản tọa vẫn là ra ngoài đi. Ngược lại ngươi tại nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Mới vừa vào tới, kiếm thánh liền thấy Bách Hương thánh nhân chính giữa nâng lên Ôn Như Sơ mặt nhỏ bẹp bẹp hôn hai cái. Tiểu Như Sơ, thế nào nhiều năm như vậy cũng không tới nhìn một chút sư nương. Bách Hương thánh nhân hai mắt cười tủm tỉm đều thành hai cái khe hở, tại khi nói chuyện đưa tay liền đối kiếm thánh vỗ tới một trận đạo vận. Bách Hương tiền bối không nên nói lung tung, sư tôn cũng không cưới vợ, gọi không thể loạn. Ôn Như Sơ có chút đau đầu, nhưng vẫn là nghĩa chính ngôn từ khoát tay giải thích nói. Tiểu Như Sơ ngươi lời này để sư nương thật đau lòng. Tuy là chưa từng cưới vợ, nhưng bản tọa cùng ngươi sư tôn đã có phu thê thực. Cái này có thể làm không phải giả vờ đây. Nói đến, Tiểu Như Sơ sư tôn cũng thật là lợi hại. Ngươi là không biết rõ ngày ấy. Ngươi sư tôn đầu tiên là Bách Hương thánh nhân người mặc một bộ đạo bào màu tím, đem vóc dáng phụ trợ có lồi có lõm, lại phối hợp màu tím nhạt lụa mỏng, nhìn lên mười phần có bất bị. Nói chuyện thời khắc, càng làm mười phần lớn mật, trực tiếp muốn cùng Ôn Như Sơ trò chuyện lúc trước sư tôn của nàng mạnh bao nhiêu. Dừng lại. Bách Hương tiền bối, như nói thêm gì đi nữa, Như Sơ liền muốn cáo từ trước. Ôn Như Sơ sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Cũng không đoái hoài đến thánh nhân không thánh nhân, trực tiếp liền đưa tay che Bách Hương thánh nhân miệng. Không ngờ lại cảm giác ngón tay truyền đến một trận ấm áp. Tiểu Như Sơ tay thật ngọt. Bách Hương thánh nhân vẫn như cũ híp mắt cười lấy, thừa dịp Ôn Như Sơ điện giật như đến đưa tay rút về, nàng còn liếm môi một cái. Bất quá nhìn sắc mặt Ôn Như Sơ có chút không đúng, nàng cũng coi như nghiêm chỉnh một chút. Tính toán, không đùa ngươi. Nói đi, hôm nay làm chuyện gì? Có phải hay không có ngươi sư tôn ở bên người, bị cái nào không có mắt thánh nhân khi dễ? Chỉ cần Tiểu Như Sơ ngươi nguyện ý gọi bản tọa một tiếng sư đường, coi như là ngươi muốn cái nào thánh nhân chết đến ba, năm lần, đều không là vấn đề. Bao người có thể chút giận. Tại khi nói chuyện xoay người một cái, liền hóa thành từng mảnh cánh hoa, lại xuất hiện đã đi tới một bên trên bụi hoa, hơi một lần. Khục. Như Sơ nha đầu, kỳ thực bản tọa cảm giác chuyện này cùng nàng cũng không quan hệ. Cuối cùng những năm gần đây, nàng hình như cũng không chút đi ra đạo cung. Nếu không, bản tọa vẫn là dẫn ngươi đi tiếp một cái địa phương a. Một bên kiếm thánh háng giọng một cái, mở miệng nói, ngươi thế nào còn không lăn? Bách Hương thánh nhân nhíu mày nhìn về phía một bên kiếm thánh, không chút khách khí chất vấn. Bản tọa phải che chở Như Sơ nha đầu an toàn, miễn cho bị ngươi tai họa, bản tọa đến lúc đó còn như thế nào cùng võ thánh bàn giao? Kiếm thánh nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Như Sơ hương vị chính xác cực kỳ mê người. Bách Hương thánh nhân liếm môi một cái, lại tiếp tục nói, nhưng bản tọa đã ngửi qua tốt hơn hương vị, nguyên cớ điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Bách Hương tiền bối, quan hệ sư tôn bị đoạt xá, còn mời ngài trước bình tĩnh một điểm. Ôn Như Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, chắp tay đi cái đạo tập nói. Sư tôn cùng vị này Bách Hương Thánh Nhân đến cùng là thật là giả, nàng cũng không rõ lắm, nhưng nàng cảm giác sát suất lớn là cái này Bách Hương Thánh Nhân tại địa chuyện. Hơn phân nửa cũng chỉ là thèm sư tôn thân thể một thành viên thôi. Chương 72, còn sống thánh nhân, uy hiếp trắng trợn. Nghe được Ôn Như Sơ lời nói, Bách Hương Thánh Nhân hơi sững sờ. Lần này nàng cuối cùng yên lặng nghe xong Ôn Như Sơ chuyến này ý đồ đến. Làm Ôn Như Sơ nói xong hết thảy, im miệng yên tĩnh nhìn xem nàng. Bách Hương Thánh Nhân thân thể hơi hơi lay động, hai chân hơi hơi khép lại. Thế gian chỉ có hương vị, lại có thể có người dám ham muốn thân thể này. Đáng hận, chết tiệt. Nếu để bản tọa biết được là ai làm, nhất định đem nó chém thành muôn mảnh. Bách Hương Thánh Nhân phản ứng quả thực hơi lớn, hình như cảm giác cố kia thân thể bị người tính toán đoạt xá, là một loại đối với nàng không tôn trọng. Nhìn một bên Ôn Như Sơ khẽ nhíu mày, cắt ngang một thoáng. Kiếm Thánh đột nhiên tại lúc này phất phất tay mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ đối chuyện này không có chút nào có biết không? Phúc Lộc Hòa Thượng kia thế nhưng đã rời đi hạ giới, ngươi chẳng lẽ liền không hữu dụng thần thức dò xét qua hắn, không biết do hắn nói lời gì? Nghe được hắn, Bách Hương Thánh Nhân sắc mặt lập tức lại đen không ít, nét miệng kinh thường nói, Hòa Thượng kia hương vị, so ngươi đều muốn có người, bản tọa ghét bỏ đều tránh cũng kịp, làm sao có khả năng đi dùng thần thức tra xét hắn? Ngươi hẳn là đang hoài nghi bản tọa là cái kia đoạt sáng người. Không ngờ nghe xong nàng, Kiếm Thánh lại ngay cả liền quát tay, cười to vài tiếng, ha ha ha. Không phải vậy, đương nhiên sẽ không bởi vì sự hoài nghi này ngươi, lão tử liền nói đi, ai sẽ mỗi ngày quan tâm cái Phúc Lộc Hòa Thượng kia nói cái gì? Phúc Hải lão già kia lại nói là bởi vì lão tử về. Quả nhiên, cũng không phải mỗi vị thánh nhân cũng biết chuyện này, cái này đủ để chứng minh, bản tọa kỳ thực cũng là người bình thường. Bách Hương Thánh Nhân há to miệng, hướng Ôn Như Sơ ném đi ánh mắt nghi hoặc, vừa chỉ đầu góc vị trí. Ừm, tựa như là có chút. Ôn Như Sơ gật đầu một cái, mười phần nghiêm túc lẩm bẩm một tiếng. Ai? Hai cái các ngươi đây là ý gì? Đem lời nói rõ ràng ra a, không muốn làm những cái này có không? Có phải hay không tại ám chỉ lão tử đầu góc không dùng được? Kiếm Thánh chính giữa cười vui vẻ, lại thấy hai người mở ám, nhịn không được trừng mắt chất vấn. Hai nữ nhìn về phía hắn cùng nhau gật đầu, được. Kiếm Thánh ha to miệng, hai người thừa nhận như vậy quả quyết, hắn ngược lại không biết nên nói thế nào. Nhẫn nhịn nửa ngày chỉ nín ra tới một câu, lão tử thật không đốc. Ngươi mang theo người như vậy ở bên người, thật có thể hộ ngươi an toàn. Thôi thôi, các ngươi trước đây loại trừ đi qua Phúc Hải Thánh Nhân bên kia, còn đi qua vị nào Thánh Nhân đạo trường? Còn lại mấy cái, ta thay các ngươi đi tới một lần là được. Bách Hương Thánh Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá câu nói đầu tiên hiển nhiên là cố tình khiêu khích, cái này Kiếm Thánh tuy là quả thật có chút không đứng đắn, nhưng thực lực vẫn là tại dây. Chỉ đi qua Phúc Hải Thánh Nhân đạo trường, tiền bối nơi này là cái thứ hai. Ôn Như Sơ cũng không có ý cự tuyệt, nàng cũng không muốn lần lượt từng cái chạy một lần, dùng tầm mắt của nàng cũng cực kỳ khó nhìn ra đến tuột cùng là vị nào Thánh Nhân làm. Nếu là Bách Hương Thánh Nhân nguyện ý đích thân đi một chuyến, ngược lại thích hợp hơn. A, nguyên lai cái thứ hai mới đến sư nương nơi này a, thật để cho bản tọa thương tâm. Bách Hương Thánh Nhân đem chân cuộn tròn lên, một bộ chịu ủy khuất dáng dấp. Nhìn Ôn Như Sơ khỏe miệng giật một cái, Kiếm Thánh cũng làm mí mắt của loạn. Thôi, không đùa các ngươi. Hai người các ngươi nhưng trước tại nơi này chờ lấy, chờ bản tọa đi tới một lần, cùng nhau cùng các ngươi tiến về hạ giới, tìm võ thánh gặp một lần. Mười vạn năm, sơ sơ mười vạn năm không có người qua mũi, thật là khiến người ta có chút không kịp chờ ở đây. Bách Hương Thánh Nhân tại khi nói chuyện sắc mặt đều có chút không bình thường ửng hồng, nhưng không chờ hai người nhìn kỹ, nàng đã hóa thành thấu trời cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ta còn muốn đi a. Kiếm Thánh móc móc lỗ tai, hỏi Ôn Như Sơ ý tứ. Không đi, ngay tại nơi này chờ xem. Ôn Như Sơ đã biết được chính mình nhìn không ra cái gì, dứt khoát trực tiếp quanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp. Tại thánh nhân trong đạo trường, càng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng sở tu chi đạo, đối với tu luyện cũng không nhỏ trợ giúp. Thấy thế Kiếm Thánh cũng không cần phải nhiều lời nữa, không cần phải chạy cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Trực tiếp ngay tại chỗ một lần, tiện tay lại từ một bên gãy cái thảo, hướng trong miệng một ngậm, trực tiếp ngủ thiết đi. Đại Huyền Hoàng cung nữ đế tẩm cung trong tiểu viện, Trần Trường Sinh ngay tại như thường ngày đồng dạng quanh chân tu luyện. Trước đó vài ngày vừa mới đột phá đến phân thần cảnh, hắn cũng vừa hay mượn mấy ngày này hơi tu luyện một phen, đem tiểu cảnh giới đột phá tới viên mãn. Liêu Thanh Hàn cùng Thượng Quan Tiện Thu hai người thì là cùng ở một bên. Đột nhiên, Liêu Thanh Hàn cùng Thượng Quan Tiện Thu đột nhiên nhìn về phía viện lạc cửa ra vào vị trí. Một đạo thân ảnh đã đứng ở nơi đó, không có chút nào bất cứ ba động gì, cũng không cảm giác được bất luận cái gì linh khí, phản phất hắn vốn là tại nơi đó đồng dạng. Hai người tuy là còn không thấy rõ người tới là ai, nhưng cũng đều nhộn nhịp chuẩn bị tế ra pháp bảo. Đừng kích động. Trong tu luyện Trần Trường Sinh cũng không mở to mắt, nhưng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có hắn, hai nữ lúc này mới yên lòng lại, có chút cảnh giác nhìn một chút cái kia đứng ở cửa ra vào vị trí nam tử. Nhìn tới ngươi đã thành công. Phân thần cảnh. Ngươi tu tỉnh đã không ngắn thời gian a. 10 năm, vẫn là 8 năm, cũng hoặc là 5 năm. Phúc Hải Thánh Nhân một bộ màu lam hoa lệ trường bào, chắp tay đứng ở cửa ra vào, nhìn xem đang tu luyện bên trong Trần Trường Sinh như là lão hữu ôn chuyện đồng dạng hỏi. Không nghĩ tới cái thứ nhất tới là Phúc Hải đạo hữu. Ngồi xuống tâm sự, Trần Trường Sinh chậm chậm phun ra một cái chọc khí, mở to mắt nhìn về phía cửa ra vào kia thân ảnh, cười khẽ dứt lời đưa tay chỉ trước mặt mình ghế đá. Đa tạ. Phúc Hải Thánh Nhân gật đầu một cái, vậy mới ngồi xuống. Trần Trường Sinh cũng không nói chuyện, chỉ là làm hắn rót một chén nước trà, liền mặt mang cười khẽ yên tĩnh xem lấy hắn. Cái này khiến Phúc Hải Thánh Nhân cảm giác mười phần không dễ chịu. Ngươi bị tính kế sự tình, bản tọa không biết. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, sớm mở miệng nói ra. Ân, ta tin. đạo hữu uống trà nha, chớ có sốt ruột. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, vừa chỉ chén trà. Đa tạ. Phúc Hải Thánh Nhân lần nữa nói cảm ơn, hai tay nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng liền lại thả trở về. Là ta trà này không tốt ta. Trần Trường Sinh có chút thất vọng lắc đầu. Phúc Hải Thánh Nhân ra mặt nhẹ nhẹ, cảm giác trong lòng mau mau, trực tiếp nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch, lại hai tay bưng lên đem đáy chén hướng Trần Trường Sinh ra hiệu, vậy mới để xuống. Từ lúc đi tới trong cái tiểu viện này, hắn liền cúi đúng lên, lại không còn nửa điểm thân là thánh nhân giá đỡ. Một bên Thượng Quan Tiện Thu cùng Liễu Thanh Hàn cũng đang không ngừng quan sát đến hắn. Còn sống thánh nhân, nhìn xem cũng hình như khá quen. Thượng Quan Tiện Thu đối Liễu Thanh Hàn nhỏ giọng nói, nàng thân là nhỏ nhất đệ tử, ngược lại chưa từng thấy mấy cái thánh nhân. Phúc Hải thánh nhân không còn gì để nói, cái kia cờ mở nở còn có thể là chết thánh nhân a. Bất quá hôm nay nếu là không thể tẩy sạch chính mình hiềm nghi lời nói, không hẳn liền sẽ không là chết thánh nhân. T. Nàng lời này, không phải là tại điểm chính mình a, uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Chương 73, não bổ quái, bị Trường Sinh quyết kinh đến. Nhất là tại trong ấn tượng của Phúc Hải thánh nhân, trước mặt vị này võ thánh thế nhưng tính toán chi đạo không ai bằng, tại hắn nơi này hết thảy tỉ mỉ đều vạn phần trọng yếu. Thượng Quan Tiễn Thu lời nói này, rơi vào trong thai của hắn, hơi suy tư liền có thể đoán được, cái này sợ là tại uy hiếp hắn a. Vừa nghĩ tới tầng này, Phúc Hải thánh nhân nguyên bản ngồi ụ đá bẩm ngông, đều không tự chủ dịch chuyển về phía trước mấy phần, chỉ ngồi một nửa. Ân. Trần Trường Sinh hơi hơi sừng sổ lên. Phúc Hải thánh nhân càng luống cuống, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đây cũng là ý tứ gì? Chẳng lẽ mình cái này mở ám lại để cho võ thánh hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình chột dạ? Mà một bên Thượng Quan Tiễn Thu trọn vẹn không nghĩ nhiều như vậy, biết sư tôn đây là tại bất mãn chính mình nói lung tung, đội vàng chột dạ về sau rụt, thối lui đến Liêu Thanh Hàn phía sau, đối sư tôn lại thẻ lưỡi làm dịu lung tung. Chột dạ cái gì? Trần Trường Sinh nhìn không chớp mắt, vươn lên trước mặt mình nước trà nhẹ phẩm một cái, thuận miệng nói: "Khụ khụ khụ." Phúc Hải thánh nhân mới học theo cầm lấy chén trà nhấp một miếng, nghe nói như thế hù dọa đến trực tiếp một trận ho khan, suýt nữa sắp đến. Còn thật cùng hắn đoán đồng dạng a. Phúc Hải đạo hữu, ngươi đây cũng là thế nào? Ha ha. Đừng hiểu lầm, nha đầu này vẫn luôn là cái này ngang bướng tính cách, đạo hữu xin đừng trách mới phải. Trần Trường Sinh thấy thế cười khẽ mở miệng. Vậy mới khiến Phúc Hải thánh nhân thật dài nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai vừa mới hết thệ cũng không phải là nhắm vào mình a. Không đúng. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Dùng võ thánh tính cách, làm sao có khả năng làm chuyện không có ý nghĩa? Cái này rõ ràng là nhìn như răn dạy đệ tử, thực ra là tại răn dạy hắn a. Không dám không dám. Võ thánh môn hạ đệ tử mỗi cái thiên tư chắc tuyệt, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Không giống ta Phúc Hải nhất mạch, từng cái mỗi ngày chỉ ỷ vào thánh nhân thân truyền thân phận tại bên ngoài chiếm cứ tài nguyên, thực ra không bằng võ thánh môn hạ đệ tử một phần bạn a. Phúc Hải thánh nhân khoát tay cười ha hả trả lời. Dứt lời tiện tay vung lên, liền theo trong hư không lấy ra mấy món tiền tài địa bảo. Không bàn là bên nào, tại trong Hỗn Độn Hải đều thuộc về đỉnh tiêm linh căn, coi như là chính hắn môn hạ thân truyền đệ tử hắn cũng chưa chắc không tiếp cho. Nhưng hôm nay tới trước hạ giới, gặp mặt võ thánh, hắn cũng chỉ có thể xuất một chút máu. Phúc Hải đạo hữu đây là làm gì? Trần Mỗ còn chưa từng kịp từng cái tiến đến đạo trường bái kiến các vị đạo hữu lúc trước tương trợ ân huệ đây. Sao có thể cầm đạo hữu quý giá như thế thiên tài địa bảo? Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu, khoát tay từ chối nói. Phúc Hải thánh nhân càng nghe là càng sợ hãi. Nếu như dưới tình huống bình thường, võ thánh ngàn năm tu tỉnh, hết thảy thuận lợi, tới cửa bái tạ, hắn cũng dám ra mặt dày nhận xuống. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Võ thánh thế nhưng bị người tính toán đoạt xá, mà bọn hắn tám vị đều là có hiềm nghi người. Cái này nếu là tới cửa, chỉ sợ cũng không phải cảm tạ a. Đưa chỉ sợ là một người ba quyền. Chỉ là một chút thiên tài địa bảo, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ võ thánh như là đã thành công tu luyện nguyên thần chi đạo, chắc hẳn tu luyện cũng cần vài thứ. Nếu là võ thánh không cần đến, coi như là đưa cho tiểu bối lễ gặp mặt ta. Phúc Hải thánh nhân cũng coi là quyết tâm, hôm nay cái này lễ nghi nhất định cần đưa đi. Võ thánh chỉ cần nhận lấy, tối thiểu liền chứng minh hoài nghi đối với mình không đủ năng thành. Bằng không mà nói, võ thánh chọn bện có thể trực tiếp đem chính mình đánh chết. Chính mình đạo cung đồ vật không hoàn toàn là hắn a. Đã đạo hữu lời nói đều nói đến phân thượng này. Thiện Thu, còn không cảm ơn Phúc Hải sư thúc. Trần Trường Sinh đối một bên Thượng Quan Tiễn Thu liếc mắt ra hiệu. Thượng Quan Tiễn Thu lập tức cười hắc hắc, đem những thiên tài địa bảo kia nhộn nhịp tiếp nhận trong tay, lại lấy ra từng cái hộp ngọc đem nó phân biệt cất giữ lên. Thế này mới đúng lấy Phúc Hải thánh nhân đi cái đạo tập, đa tạ Phúc Hải sư thúc. Không cần khách khí, đều là người nhà, ha ha. Trong lòng Phúc Hải thánh nhân treo lấy đá, giờ phút này cũng cuối cùng hạ xuống một nửa, chỉ cần mình lễ vật đưa ra ngoài, tối thiểu chứng minh võ thánh cũng không có quá mức hoài nghi mình. Rõ ràng là tặng lễ cho người, nhưng hắn giờ phút này cũng là trong lòng cao hứng nhất. Những thiên tài địa bảo này đối với hắn tới nói cũng coi là ra bút không nhỏ máu, nhưng rất đáng. Võ Thánh, liên quan tới bị tính kế đoạt xá thời điểm, trong lòng nhưng có định đoạt. Để xuống tâm hắn, cuối cùng dám mở miệng chủ động hỏi. Không đợi, đạo hữu trước uống trà, đợi một chút còn lại mấy vị đạo hữu nên sắp đến. Trần Trường Sinh bình thường cười một tiếng, dứt lời liền hai mắt nhẹ nhàng khép lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, thừa dịp lúc này thời gian đủ để cho hắn tu luyện tới phân thần cảnh viên mãn. Sự sự đến đâu đủ, thiên tài địa bảo không thể thiếu, xem chừng dùng tới đột phá mấy cái đại cảnh giới không có vấn đề. Hơn nữa hắn cũng cần nhìn một chút những người này mang tới thiên tài địa bảo, đến tuột cùng đều có đồ vật gì. Cái này đồng dạng sẽ liên quan đến phán đoán của hắn. Đối với tại trận Phúc Hải Thánh Nhân hắn cũng không có mảy may cấm kỵ, trực tiếp liền bắt đầu đã vận hành lên chính mình Trường Sinh Quyết. Cuối cùng công pháp của hắn, coi như là trực tiếp không giữ lại chút nào giao cho người khác, cũng không có người dám dùng. Dù cho là thánh nhân, cũng chỉ là thọ nguyên bị ngưng bốc cháy, chỉ cần tu luyện trường sinh quyết, vẫn như cũ sẽ điên cuồng tiêu hao đại biểu thọ nguyên cây nhang kia. Làm hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, trong tiểu viện linh khí cũng vì đó tác động. Nhưng không chờ hấp thu bao nhiêu, Trần Trường Sinh quanh thân liền bắt đầu linh khí tràn ra ngoài, những cái kia không kịp hấp thu linh khí trực tiếp tản ra. Một màn này Thượng Quan Tiện Thu cùng Liễu Thanh Hàn cũng sớm đã quen thuộc. Nhưng Phúc Hải Thánh Nhân lại trừng mắt, há to miệng nói không ra lời. Dùng ánh mắt của hắn nhìn tới, có thể phát giác được nhưng xa không phải trong viện còn lại cái kia hai nữ tử có thể sánh được. Liên theo cái này bốc cháy thọ nguyên đổi lấy linh khí tốc độ, dù cho là để chính mình tới, nhiều nhất một năm nửa năm, cũng đến thọ nguyên hao hết. Nếu là đổi lại một vị tiên nhân tu luyện, nhiều nhất một ngày không đến, liền phải đem chính mình luyện thành người làm. Thế này sao lại là tu luyện a, đây rõ ràng là đang tiêu hao tính mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, võ thánh đặc thù thọ nguyên, căn bản liền sẽ không chịu đến ảnh hưởng này. Tuy là tác dụng phụ cực kỳ khủng bố, nhưng hiệu quả đồng dạng là rõ ràng. Trần Trường Sinh mỗi cái cảnh giới cần có linh khí, vốn là so bình thường sinh linh cần thiết nhiều vạn lần không thôi. Nếu như dựa vào bình thường hấp thu, cái này toàn bộ tu chân giới linh khí cũng không đủ để hắn đột phá đến tiên nhân cảnh. Muốn theo tiên nhân cảnh đột phá đến tôn giả cảnh, e rằng toàn bộ thượng giới linh khí cũng là không đủ. Cũng liền là hắn có thể nghĩ ra tới như vậy không hợp thói thường biện pháp giải quyết. Phúc Hải Thánh Nhân yên tĩnh nhìn chốc lát, trong lòng không nhịn được nói thầm, đồng thời hắn có thể phát giác một chút khác thường. Công pháp này hình như không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, e rằng còn có một chút thủ đoạn nghịch thiên. Căn cứ suy đoán của hắn, võ thánh cái này tu luyện công pháp, không phải chỉ là có thể bốc cháy tuổi thọ của mình đổi lấy linh khí, thậm chí có thể thông qua bốc cháy người ngoài thọ nguyên cũng có thể được tác dụng giống nhau. Tuy là đổi lấy linh khí không nhất định có hắn trực tiếp bốc cháy chính mình nhiều lắm, nhưng thủ đoạn này nếu là dùng tại thánh nhân trên mình, cũng là chí mạng. Chương 74, chư thánh tể tụ, nhích người hạ giới. Vừa nghĩ tới tầng này, Phúc Hải Thánh Nhân không khỏi trong lòng càng kính sợ võ thánh mấy phần. Phía trước võ thánh có thể dựa vào chính mình cường hành thực lực, đem thánh nhân đánh giết trăm ngàn lần, thẳng đến thánh nhân bị đánh không thể sống lại. Dạng này trung quy vẫn là yêu cầu phí chút khí lực, hơn nữa thánh nhân nhiều thủ đoạn, còn có cơ hội chạy thoát. Chỉ khi nào hắn bây giờ công pháp đầy đủ ảnh hưởng đến người ngoài thọ nguyên lời nói, vậy liền mang ý nghĩa thánh nhân tại trong tay hắn cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội. Làm thọ nguyên hao hết, cho dù thánh nhân cũng sẽ hóa thành khô cốt. Võ thánh không phải là cố tình để ta nhìn a? Đều đến bây giờ, vẫn là không hoàn toàn tin tưởng ta, đây là đang thị uy a? Phúc Hải Thánh Nhân liếm liếm đôi môi có chút khô, trong lòng lại có chút sợ lên. Chỉ hy vọng cái kia còn lại mấy vị thánh nhân sớm đi tới, cũng tốt cùng chính mình chia đều một thoáng áp lực. Đơn độc đối mặt võ thánh, quả thực có chút để thân là thánh nhân hắn cảm thấy mồ hôi đầm địa. Kết quả tốt nhất liền là võ thánh có thể theo bên trong mọi người, tìm tới người phía sau màn này, ngay tại chỗ giải quyết. Người khác cũng liền có thể trọn vẹn yên tâm. Hỗn Độn Hải, Bách Ngưng Thánh Nhân đạo trưởng. Vẹn vẹn chỉ là đi qua ngắn ngủi nửa ngày thời gian, một khe hở không gian liền xuất hiện tại đạo cung phía trước. Bách Ngưng Thánh Nhân đã đem loại trừ Phúc Hải Thánh Nhân bên ngoài còn lại 5 vị thánh nhân cùng nhau gọi tới. Trong đó thậm chí còn có 2 vị thánh nhân là tại bế quan trạng thái, nhưng vừa nghe đến quan hệ võ thánh bị tính kế đoạt xá, mà bọn hắn đều là năm đó tham gia 7 trận người. Bế quan tự nhiên là không để ý tới. Cưỡng ép cắt ngang liền đội vàng đi theo Bách Ngưng Thánh Nhân tới trước. Cái này nếu là không thể chứng minh trong sạch của mình, còn có cái gì bế quan tất yếu ư? Rửa sạch sẽ chờ chết đến. Bách Ngưng Thánh Nhân tiện tay vung lên, đạo cung bình chướng tán đi. Nhìn lần đầu liền nhìn thấy cái kia kiếm thánh cả lơ phất phơ nằm trong miệng ngậm cái thảo, hai tay gối lên đầu phía sau đang ngủ say. Bản tọa liền ra ngoài nửa ngày, ngươi liền hắc hắc bản tọa hoa viên. Bách Ngưng Thánh Nhân lập tức lông mày nhíu lên, đưa tay một cố đạo vận liền hướng về kiếm thánh đánh tới. Trong này một đông hoa một quả cỏ, đều là nàng vô số năm qua tâm huyết a. Mỗi một cái thảo, mỗi một cái cây, mỗi một đóa hoa, đều là nàng theo từng cái tiểu thiên thế giới thậm chí trung thiên thế giới bên trong siêu tầm thuận mắt đồ vật. Ngày bình thường bị nàng dùng đạo vận tầm bổ, hôm nay lại bị cái này kiếm thánh làm cỏ dại ngậm lên miệng. Ai ai ai, Phong bà nương ngươi muốn làm gì? Muốn đánh liền chính diện tới, không muốn làm đánh lén. Kiếm thánh cứ việc tại đi ngủ, nhưng cảm nhận được nguy hiểm cũng là nháy mắt đưa tay đối đi lên, đem vũ kia đạo vận triệt tiêu. Một mặt bất mãn đối với Bách Ngưng Thánh Nhân hét lên. Lập tức hai người mùi thuốc súng chính đủng, rất có ra tay đánh nhau dự định. Một bên cái kia năm vị thánh nhân cũng không nói chuyện, lúc này trong lòng đều nghĩ đến đợi một chút nhìn thấy võ thánh nên làm gì từ chứng trong sạch. Ôn Như Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy chắp tay nói, các vị thánh nhân tiền bối, đã người đã đủ, không bằng liền hạ giới đi tìm sư tôn a. Ta muốn các vị tiền bối cũng không muốn chuyện này treo ở trên đỉnh đầu của mình a. Nếu như lại có chút biến số, sư tôn bên kia nhưng không cách nào bàn giao. Nghe được Ôn Như Sơ nói như vậy, Bách Hương Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, kiếm thánh cũng móc móc lỗ thai, đến đây dừng tay. Ha ha, Như Sơ nha đầu, nhiều năm không thấy cảnh giới rõ ràng đều đã đến tôn giả cảnh. Xứng đáng là võ thánh nhất mạch thân truyền đệ tử. Nói đến, trước đó vài ngày bản tọa còn từng gặp đại sư tỷ ngươi một mặt, nàng tại đan đạo bên trên tạo nghệ, bây giờ tại thánh nhân phía dưới đã hiếm có người có thể sánh ngang. Liên cảnh giới đều đã đột phá đến chân thần cảnh, quả thực để người thèm muốn, chúng ta liền không có võ thánh có phúc lớn thu đến tiên phú như vậy dị bẩm đệ tử. Một vị đầu tóc lông mày hoa râm, đồng thời lông mày thật dài theo hai bên rũ xuống, trưởng thành đến mặt mũi hiền lành thánh nhân cười ha hả nói: "Ngươi lão gia hỏa này đừng lôi kéo làm quen, hết thệ gặp võ thánh tự có kết quả." Kiếm thánh cười hắc hắc, đem vừa mới móc móc lỗ hai tay đối một bên mặt cỏ búng búng. Động tác này suýt nữa lại để cho Bách Hương thánh nhân hỏa khí quá độ. Cũng may kiếm thánh trực tiếp đưa tay ở giữa liền bung ra một đạo kiếm khí, đem không gian bị phá, đi, đã các vị đều không thẹn với lương tâm, vậy liền yên tâm đi gặp một lần võ thánh. Nghe nói như thế, tại trận mấy vị thánh nhân liếc nhau, có thể nhìn ra trong ánh mắt của đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Đến bọn hắn bây giờ cảnh giới, cho dù là đối mặt thánh nhân khác cũng đều không có mảy may lo lắng. Chỉ duy nhất đối mặt vị kia võ thánh, nói không sợ là giả. Bọn hắn trong tám người, duy nhất có thể nói lên cùng võ thánh quan hệ hơi gần liền là kiếm đạo thánh nhân. Thứ yếu liền là tự cho là cùng võ thánh rất quen Bách Hương thánh nhân. Năm người khác cùng võ thánh kỳ thực căn bản không tính là có cái gì giao tình. Thật muốn nói điểm giống nhau, đó chính là đều bị võ thánh đánh qua. Lúc trước võ thánh tìm tới cửa để hỗ trợ bày trận, ai nếu là nói ra nửa chữ không, liền đến chịu một trận đòn hiểm. Đánh chết cái mấy lần, tự nhiên là nguyện ý. Đến mức về sau, võ thánh chỉ chính mình ra đại trận tài liệu một thành không đến, tài liệu khác đều là mấy người bọn hắn ra. Theo lấy kiếm thánh trước tiên bước vào trong vết nứt không gian, thánh nhân khác cũng không lại trì hoãn, nhộn nhịp tiến vào bên trong. Tiểu Như Sơ, đi, nhiều năm như vậy, cũng thật là tưởng niệm ngươi sư tôn hương vị a. Nếu có thể đem hắn lưu tại bản tọa trong Bách Hương bí cảnh này liền tốt. Nếu không, ngươi khuyên nhủ ngươi sư tôn, nếu là có thể để hắn gật đầu, tại trong hỗn độn hải này bản tọa cái gì đều có thể theo lấy ngươi. Bách Hương thánh nhân đối Ôn Như Sơ vẫy vây tay, tại tiến vào vết nứt không gian phía trước còn nhịn không được mở miệng nói: "Tiền bối, xin chú ý thân phận." Ôn Như Sơ mặt mỉm cười, bình thản nói: "Ai, không biết đùa. Đi đi." Bách Hương thánh nhân che chắn làm thương tâm tư thế, kéo lấy Ôn Như Sơ tay nhỏ liền trực tiếp tiến vào trong vết nứt không gian. Bất quá Ôn Như Sơ tại tiến vào vết nứt phía trước một khắc, dùng linh lực đem trong ngực một mai ngọc phù kích hoạt. Cái này nhỏ bé động tác, chỉ có Bách Hương thánh nhân phát giác, nhưng nàng cũng chỉ là cười cười cũng không mở miệng bạch trần. Thiên Vân Tông. Lúc này Phúc Lộc Hòa thượng đã ngưng tụ kinh, mà là ở vào Tiên Vân Tông trong chủ điện. Dùng thân phận của hắn, nhưng lại không ngồi tại đại điện chủ tọa, mà là đứng ở một bên. Xuống chút nữa, hai bên đứng thẳng chính là mấy ngày này chạy tới võ thánh bộ hạ cũ. Trên chủ vị, ngồi chính là một cái tướng mạo đoan trang đại khí, quần áo ung dung hoa quý nữ tử. "Ân, tin tức đến. Đại thiếu chủ, chúng ta cái kia độc thân." Phúc Lộc Hòa thượng rũ mí mắt đột nhiên nhảy một cái, mở to mắt đem trong ngực một mai ngọc phù lấy ra trình lên ra hiệu. "Tốt, tiếp xuống làm phiền Phúc Lộc đại sư." Cái kia đoan trang đại khí nữ tử cười khẽ gật đầu. "Ha ha, đại thiếu chủ khách khí, tức là làm chủ thượng làm việc, cũng là vì chúng sinh cầu phúc lộc thôi." Phúc Lộc Hòa thượng chắp tay trước ngực vui vẻ đáp lại. Theo lấy nàng đứng dậy, hai bên đứng đấy cao thủ, thấp nhất cũng là tôn giả cảnh, nhưng đồng thời cùng kính thở dài hành lễ, một mực đi theo tại đại thiếu chủ sau lưng đi ra chủ điện. Chương 75, bắt đầu đối thánh nhân đạo trường độc thủ. Đại thiếu chủ chuẩn bị theo vị nào thánh nhân đạo trường bắt đầu? Phúc Lộc Hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mang hòa nhã nụ cười hỏi. "Từ gần đến xa a, trước đi kiếm đạo thánh nhân đạo trường." Liên Mộc đang lúc trở tay lấy ra một chi nhìn lên phổ phổ thông thông châm gỗ, nhìn kỹ châm gỗ nàng liền cảm giác mười phần yên tâm, đây là lúc trước sư tôn đưa chính mình món quà tặng thứ nhất. Tùy ý dùng cái kia châm gỗ đem đầu tóc co lại, nàng lại điểm ra mấy vị tôn giả cảnh, lưu tại cái này Tiên Vân Tông. Phúc Lộc Hòa thượng thấy thế cũng không có trì hoãn, vung trong tay vạn hồn thiên, hung sát chi khí chỗ xẹt qua liền sẽ rách mở một đầu vết nứt không gian. Dùng hắn thần tôn cảnh thực lực, tại trong hỗn độn hải này cơ hồ có thể được xưng là thánh nhân phía dưới chúng sinh bên trên. Loại này vượt qua không gian thủ đoạn, ngược lại cũng không thắng được Phúc Lộc Hòa thượng. Liên Mộc đối hắn khẽ bước cằm, chính mình liền dẫn đầu tiến vào trong vết nứt không gian, theo sát phía sau là những ngày này chạy tới rất nhiều võ thánh bộ hạ cũ. Cuối cùng Phúc Lộc Hòa thượng liếc nhìn xung quanh, đáng tiếc lắc đầu, không năng lực cái này Tiên Vân Tông siêu độ 3 năm, chỉ có thể tương lai một lần nữa trở về hoàn thành. Nghĩ như vậy, hắn cũng bước vào trong vết nứt không gian, theo lấy hắn tiến vào bên trong, vết nứt không gian cũng biến mất theo khép lại. Làm mọi người lại xuất hiện, đã đi tới kiếm đạo thánh nhân đạo trường. "Động thủ đi." Liên Mộc đối Phúc Lộc Hòa thượng dứt lời, tiện tay lấy ra một mai ngọc phù, đem mai kia ngọc phù bóp nát. Kiếm thánh mấy vị đệ tử vừa mới nhìn thấy xuất hiện Phúc Lộc Hòa thượng cùng Liên Mộc đám người, vừa muốn lên trước hỏi thăm. Trong đó ba người lại đột nhiên rút kiếm, đem phi kiếm nhắm ngay bên cạnh sư huynh đệ. "Các ngươi đây là làm gì? Muốn tạo phản sao?" Kiếm thánh thủ tịch đại đệ tử một mặt tức giận, không biết rõ trước mắt vì sao sẽ phát sinh loại này biến cố. Tuy là thực lực của hắn tại rất nhiều sư huynh đệ bên trong là tối cường, nhưng trước mắt đang có một vị thần tôn cảnh viên mãn Phúc Lộc Hòa thượng, tản ra khủng bố nghiệp chướng khí tức, mặt mang hòa nhã nụ cười nhìn mình chằm chằm, để hắn căn bản là không dám động đậy. "Đắc tội, chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ." Rút kiếm ba vị kiếm thánh đệ tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Những năm gần đây, bọn hắn đã thu võ thánh đại đệ tử nhiều đan dược, đại giới liền là hôm nay muốn giúp nàng làm một việc. Mới đầu bọn hắn cũng chỉ cho là đối phương là nể tình phía trước võ thánh cùng kiếm thánh tình cũ, nhưng về sau phát hiện đối phương mục đích thời điểm đã chậm. Võ thánh vị này đại đệ tử luyện chế đan dược thủ đoạn tại thánh nhân phía dưới không ai bằng, hơi tại trong đan dược đã làm một ít động tác, liền để bọn hắn trọn vẹn bị quản chế tại người. Thậm chí loại trừ kiếm thánh ba vị đệ tử bên ngoài, còn có không ít tại kiếm thánh đạo trường lĩnh hội phi kiếm đạo vận tôn giả cùng chân thần, cũng nhộn nhịp tản mát ra khí tức của mình, bắt đầu thanh tràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ thánh một mạch là muốn cùng kiếm đạo thánh nhân lão gia trở mặt a? Không ít ngay tại lĩnh hội đạo vận tu sĩ đều vào giờ khắc này triệt để mộng. Nhưng dùng cảnh giới của bọn hắn, căn bản là lật không nổi sóng gió gì, cũng không dám lắm miệng hỏi chút gì. Cuối cùng dù nói thế nào, đây cũng là thánh nhân ở giữa đánh cờ, bọn hắn nếu là tham gia trong đó lời nói, e rằng chỉ sẽ hóa thành trận này đánh cờ đạo cho. Không nhiều lắm một chút, những cái kia tới trước lĩnh hội tu sĩ liền bị thanh không, chỉ còn dư lại kiếm thánh đệ tử, cùng kiếm thánh dưới tay một đám đại năng. "Các vị, còn mời tạo thuận lợi. Hôm nay tới trước, chỉ vì tìm tòi đạo cung, không muốn thương tổn người." nếu là độc thủ, tính chất nhưng là biến, ta muốn kiếm thánh tiền bối cũng không muốn cùng ta võ thánh nhất mạch triệt để trở mặt ta. Liên Mộng nhìn về phía mấy vị kia kiếm thánh thủ hạ đại năng, tuy nói Phúc Lộc Hòa Thượng đã sớm nói cho nàng, chính mình có thể ứng phó được đến, nhưng có thể không động thủ, vẫn là không động thủ tốt. Bản tôn chỉ hỏi một câu, hôm nay chuyến này là võ thánh thủ ý, vẫn là ngươi ý nghĩ của mình? Một vị kiếm thánh tọa hạ thần tôn đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay phi kiếm, đối Liên Mộng chất vấn. Sư tôn trở về Hỗn Độn Hải phía trước, ta liền đại biểu võ thánh. Liên Mộng cứ việc cảnh giới chỉ có chân thần cảnh, nhưng đối mặt thần tôn lại không có khiếp đảm chút nào, thậm chí khí thế bên trên còn mơ hồ đè ép một đầu. Nói chuyện thời khắc không tiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng hai con người đối phương. Hiểu. Xin cứ tự nhiên, nhưng chỉ như ngươi một người tiến vào đạo cung. Ba vị kiếm thánh tọa hạ thần tôn liếc nhau, theo sau hướng về Liên Mộng khẽ gật đầu nói. Làm phiền Phúc Lộc đại sư chờ đợi ở đây. Liên Mộng cũng không nói gì thêm nữa, đối Phúc Lộc khẽ bước cằm phía sau, liền trực tiếp hướng về đạo cung rời đi. Mà cái kia ba vị kiếm thánh nhất mạch thần tôn cảnh đại năng, cũng là nàng mở ra đạo cung cửa. Đáng tiếc a. Phúc Lộc Hòa Thượng lập tức hết thảy thuận lợi, lại đột nhiên lắc đầu thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia ba vị cùng là thần tôn cảnh đại năng, lại để ba người kia cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng. Phúc Lộc Hòa Thượng tại bọn hắn trở thành thần tôn cảnh phía trước, đã là uy tín lâu năm thần tôn cảnh đại năng. Nghe nói nếu không phải hắn sở tu con đường quá mức là thủ, bây giờ sớm cái kia chứng đạo bản thánh, đều là cái kia một thân nghiệp chướng, trở ngại hắn đột phá bán thánh cơ duyên. Thật nếu là đạo thủ, chỉ sợ hắn thực lực gần với bán thánh, thậm chí không hẳn không thể vượt giai cùng bán thánh tách vào tay. Võ thánh nhất mạch từng cái đều là quái vật. Ha ha. Các vị thí chủ không cần thần trương, bần tăng coi trọng lòng dạ từ bi, nếu như các vị cảm thấy hứng thú lời nói, không bằng thừa dịp lúc này cùng các vị nói một chút Phật pháp. Phúc Lộc Hòa Thượng gặp ba người kia một mặt khẩn trương nhìn xem chính mình, sợ mình đột nhiên động thủ, thế là mở miệng muốn làm dịu phía dưới không khí. Nhưng nghe đến hắn, tại nơi trốn có người đều là cùng nhau giật giật khóe miệng. Lòng dạ từ bi, cái kia nghiệp chướng là từ đâu tới? Hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút trong tay mình pháp bảo là cái gì, cái kia cờ mở nở là vạn hồn phiên a. Nhà ai người tốt cầm cái đồ chơi này làm pháp bảo? Đừng nói là Phật tu, coi như là bình thường tu sĩ, cũng không có khả năng mất trí dùng vạn hồn phiên làm bản mệnh pháp bảo a. Thậm chí rất nhiều tà tu cũng có chính mình bản mệnh pháp bảo, vạn hồn phiên chỉ là bọn hắn tùy ý tế luyện thủ đoạn thôi, căn bản sẽ không xem như bản mệnh pháp bảo tới dùng. Ha ha, đã các vị thí chủ đều không có ý kiến gì, cái kia bần tăng liền làm các vị nói một chút cái này tu khổ hạnh a. Chính như bần tăng sở tu liền là tu khổ hạnh con đường. Phúc Lộc Hòa Thượng cũng không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, tự mình liền bắt đầu nói đến chính mình tà pháp. Nghe tới tại nơi trốn có người đều trố mắt ngoan mồm. Nhân gia tu khổ hạnh đều là chính mình chịu khổ gặp nạn, không ngờ như thế đến ngươi nơi này, chính ngươi hưởng phúc tiêu diêu tự tại, để địch nhân chịu khổ gặp nạn điên cuồng tra tấn a. Mấu chốt còn tìm không ra cái gì phản bác điểm. Nếu thật là như hắn nói tới thế gian cực khổ có định số, vậy hắn làm như thế, nhưng không liền là làm thế gian chúng sinh giảm thiểu cực khổ a. Có chút đạo lý, nhưng đạo lý kia lại không thích hợp. Chương 76, bắt thánh tể tụ đại huyền, còn không liền lên áp lực. Ước chừng một nén nhang phía sau, đang lúc tất cả mọi người sắp bị Phúc Lộc Hòa Thượng tà pháp cho tẩy nào thời điểm, Liên Mộng đã theo đạo cung bên trong đi ra. Thấy thế Phúc Lộc Hòa Thượng dừng lại giảng kinh, nhìn về phía đại thiếu chủ, gặp rất nhỏ khẽ gật đầu. Vậy mới chắp tay trước ngực đối nhiều tại trận cao thủ hòa nhã cười nói, đáng tiếc, các vị thí chủ đều là người có phúc, sau đó nếu có duyên bần tăng lại vì các vị tỉ mỉ giảng kinh. Chờ đại thiếu chủ trở lại bên cạnh, hắn liền trực tiếp vung lên vạn hồn phiên lần nữa mở ra không gian thông đạo. Một đoàn người không có chút nào lưu lại, trực tiếp đi đến vị kế tiếp thánh nhân đạo trường. Như là kiếm đạo thánh nhân đạo trường độc nhất vô nhị, trong những năm này, Liên Mộng dựa vào chính mình luyện đan chi đạo tạo nghệ, cơ hồ tại mỗi cái thánh nhân thế lực đều có nhân thủ của mình cùng nhãn tuyến. Lại thêm bên cạnh Phúc Lộc Hòa Thượng võ lực bên trên uy hiếp, cơ hồ không bị đến trở ngại gì, liền để Liên Mộng tiến vào đạo cung bên trong. Như hỏi nàng tiến vào đạo cung làm chuyện gì, nàng liền sẽ khuyên bên trên một câu, biết đối đạo hữu không chỗ tốt, coi như sư tôn ta không so đo, nhà ngươi thánh nhân cũng sẽ để ngươi biến mất. Đến mức, nàng hành tẩu tại từng vị thánh nhân đạo cung bên trong, lại không người dám hỏi đến nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Đại Huyền Quốc cảnh Ôn Như Sơ cùng 7 vị thánh nhân thông qua một vết nứt trực tiếp liền đi tới cái này hạ giới. Giới này thiên địa quy tắc, căn bản là không làm được đem bọn hắn bài xích. Cuối cùng, giới này thiên địa quy tắc, lúc trước liền là bọn hắn 8 người liên thủ bố trí xuống. Liên theo bọn hắn một bên Ôn Như Sơ, cũng bởi vì Bách Hương thánh nhân dùng chính mình đạo vận bám vào, mà cũng không chịu đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng. 10 vạn năm qua đi, giới này thiên địa linh khí thế nào biến đến càng cằn cỗi. Kiếm Thánh móc móc lỗ tai, thuận miệng chửi bậy một câu. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, lúc trước thiên địa cách nhau phía sau, đại bộ phận phúc địa động thiên đều tại thượng giới, mà hạ giới tài nguyên tu luyện vốn là không nhiều. Lại thêm cái này trong 10 vạn năm, có tu sĩ độ kiếp phi thăng, liền rời đi giới này. Nguyên bản tu sĩ vẫn lạc phía sau một thân linh khí liền sẽ tán loạn ở trong thiên địa, phản hồi cùng phiến thiên địa này. Nhưng phản hồi không bằng bị hấp thu nhiều lắm, trong 10 vạn năm liền càng tới càng cằn cỗi. Đối với bọn hắn thánh nhân tới nói, giới này như thế nào đều không quan trọng. Việc cấp bách vẫn là trước đi gặp mặt võ thánh. Bởi vì Trần Trường Sinh cũng không tận lực che giấu khí tức của mình, lại thêm thánh nhân thần thức cường đại. Tại bọn hắn mới vừa tiến vào hạ giới thời điểm, liền có thể cảm giác được đại huyền phương hướng phảng phất có được một vành mặt trời đồng dạng, chính giữa thời khắc tản ra khủng bố khí huyết chi lực. Cũng liền là bọn hắn thánh nhân mới có thể cảm thụ như vậy rõ ràng. Cái kia khủng bố khí huyết chi lực, đủ để chứng minh võ thánh thực lực bây giờ e rằng so phía trước còn muốn càng mạnh. Không có quá nhiều trì hoãn, 7 vị thánh nhân liền mang theo Ôn Như Sơ đi thẳng tới trong đại huyền hoàng cung. Cái này ngày bình thường nghiêm cấm đến gần nữ đế tầm cung, hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Tám đạo thân ảnh rơi vào tiểu viện ngoài cửa, trong lòng mỗi người có chính mình tiểu tâm tư. Chỉ có Ôn Như Sơ, giờ phút này chỉ muốn nhìn thấy sư tôn. Không có một chút trì hoãn, tại cảm nhận được trong viện có khí tức quen thuộc phía sau, liền trực tiếp lên trước hai bước, đưa tay gõ gõ cửa sân. Đệ tử Ôn Như Sơ, cầu kiến sư tôn. Ôn Như Sơ âm thanh khó mà che giấu xúc động, ngược lại thì sau lưng nàng bảy vị thánh nhân trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên. Đã bủi phủ 10 vạn năm ký ức cũng vào giờ khắc này lần nữa trở về, người kia tuy là được xưng là võ thánh, cùng bọn hắn đều là thánh nhân, nhưng thực lực cũng là cấp độc nhất, thánh nhân căn bản là không phá nổi hắn phòng. Trong viện không có trả lời, nhưng có tiếng bước chân chuyển đến. Rất nhanh, cửa sân bị theo bên trong mở ra, mở cửa người cũng không phải là Liêu Thanh Hàn cùng Thượng Quan Tiệt Thu, mà là Trần Trường Sinh, chính diện mang cười khẽ nhìn về phía đứng ở cửa ra vào vị kia nhị đệ tử của mình Ôn Như Sơ. Gặp cảnh giới của hắn đã đạt đến tôn giả cảnh, trong lòng cũng là có chút vui mừng, xem ra chính mình ngủ say những năm này, các đệ tử cũng đều không có để xuống tu luyện. Thời khắc này Thượng Quan Thiện Thu cùng Liêu Thanh Hàn mỗi người dựng ở sau lưng Trần Trường Sinh một bên. Nhìn thấy Ôn Như Sơ các nàng đồng dạng cũng là mười phần thích thú, nhưng cũng đều yên tĩnh không có nói chuyện. Về phần trong viện xóa xỉnh, Phúc Hải Thánh Nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất một cái trong suốt người đồng dạng. Sư tôn. Ôn Như Sơ mũi chua chua nói một tiếng sư tôn, vô cùng nghiêm túc quỳ xuống đất dập đầu. Những năm gần đây, tuy là sư tôn không tại, nàng ngược lại rõ ràng không bị ủy khuất gì. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa thấy được sư tôn, trong lòng lập tức cảm giác ủy khuất vô cùng. Thánh nhân khác thân truyền đệ tử, chung quy là có sư tôn ở bên người giáo dục, nhưng các nàng những năm gần đây chỉ có thể dựa vào đánh lấy sư tôn đại kỳ, mới có thể tại trong hỗn độn hải sinh tồn. Ngày bình thường võ thánh nhất mạch tại trong hỗn độn hải bảo trì cường thế, cũng là bất đắc dĩ, không làm như thế, không có thánh nhân nâng đỡ các nàng làm sao có thể đứng vững gót chân. Cái kia, chúng ta hẳn là không cần quý a. Sau lưng bảy vị thánh nhân, khi nhìn đến võ thánh thời điểm, cũng là nội tâm căng thẳng. Nhất là cái này võ thánh nhị đệ tử đột nhiên một bộ bị ủy khuất dáng dấp, cái này khiến bọn hắn càng luống cuống. Cũng đừng tạo thành hiểu lầm gì a, bọn hắn thế nhưng không khi dễ qua võ thánh nhất mạch người. Như không phải bởi vì người nhiều, nếu như là đơn độc cùng võ thánh gặp mặt, bọn hắn thật muốn cũng quỳ một thoáng tính toán, tối thiểu quỳ cái an tâm. Xin lỗi a, vi sư cũng không nghĩ tới sẽ ngủ lâu như vậy. Những năm này nhưng chịu ủy khuất. Cùng vi sư nói một chút, hết thảy vi sư đều cho người làm chủ. Gặp chính mình nhị đệ tử bộ dáng này, Trần Trường Sinh mặt mang cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, lại đem đỡ lên thân. Không bị ủy khuất gì. Liên La nhìn thấy sư tôn nhất thời có chút thất thố. Ôn Như Sơ ngẩng đầu nhìn kỹ sư tôn, cũng là rất nhanh thu thập xong chính mình tâm tình rất phức tạp, cười đặc biệt để mắt. Vào đi, trước cùng tiểu sư mọi người nói ôn chuyện, các ngươi có lẽ lâu không gặp a. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, lại vuốt vuốt đầu nàng, liền để nàng tiến vào trong viện. Sau lưng Thượng Quan Thiện Thu nghe được sư tôn lên tiếng, cũng là cười hắc hắc, trực tiếp liền lên trước giữ chặt nhị sư tỷ cánh tay, kéo vào trong viện. Đối với những cái kia thánh nhân, nàng mới không quan tâm đây. Tại Ôn Như Sơ tiến vào trong viện phía sau, Trần Trường Sinh vừa nhìn về phía cái kia bảy vị thánh nhân. Các vị đạo hữu, ta ngủ say khoảng thời gian này, ta võ thánh nhất mạch ba vị đệ tử, nhưng có bị ủy khuất. Trần Trường Sinh biểu tình bình thản đối bảy vị thánh nhân mở miệng xác nhận nói, cái này khẳng định không có chuyện. Nếu là có người bắt nạt Như Sơ nha đầu các nàng, bản tọa cái thứ nhất không đáp ứng. Kiếm Thánh quả quyết lắc đầu biểu thị không có chuyện như vậy. Ừm. Như vậy liền tốt, đa tạ các vị đạo hữu những năm này chiếu cố. Trần Trường Sinh lần nữa khôi phục mặt mang cười khẽ biểu tình, đối mọi người đi cái đạo tập. Bảy vị thánh nhân vội vàng cũng là chắp tay đi cái đạo tập, bất quá lại đem eo rõ ràng để thấp một chút. Bất quá hắn lại có chút ý vị sâu xa. Đa tạ những năm này chiếu cố, là chỉ trên mặt nổi ý tứ, chiếu cố hắn võ thánh nhất mạch, vẫn là chỉ để hắn ngủ say 10 năm, muốn đoạt xá hắn chuyện này. Võ thánh lời nói, nhưng cho tới bây giờ không phải đơn giản như vậy. Nếu chỉ nhìn mặt ngoài, rất dễ dàng liền muốn ra đại sự a. Nhất là tại trận đều là thánh nhân, cái nào không phải sống vô tận tuế nguyệt, ai cũng không phải người ngu, ngược lại từng cái suy nghĩ thâm trầm cực kỳ. Còn không vào cửa sân, bọn hắn liền đã trải qua bắt đầu hoảng lên. Liên la loại cảm giác quen thuộc này, loại này mồ hôi đầm địa cảm giác. Còn không, đã trải qua bắt đầu sức ép lên. Chương 77, đều gửi á huynh đệ. Đang lúc các vị thánh nhân trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, không biết nên đáp lại ra sao những lời này thời điểm. Kiếm Thánh lại cười hắc hắc mở miệng nói, đều gửi á huynh đệ. Nói lời này làm gì? Ta nói, 10 vạn năm không thấy, cũng không mời ta mấy cái đi vào ngồi một chút, một mực tại nơi này đứng đấy cũng không thích hợp à. Có Kiếm Thánh mở miệng, mấy người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này tính khí như vậy, ngược lại là không có gây nên võ thánh bất mãn. Ha ha, cũng là, các vị đạo hữu mời đến a. Trần Trường Sinh cũng là bị Kiếm Thánh lời nói cho cười, lập tức hơi hơi nghiêng xuống thân thể, làm cái mời tư thế, liền chính mình trước tiên tiến vào trong viện. Mấy vị thánh nhân vậy mới dám theo phía sau. Làm võ thánh đi tới tiểu thạch trước bàn ngồi xuống, bảy vị thánh nhân lại tại trước mặt hắn đứng một loạt. Quả thực tựa như là học sinh gặp được sư phụ đồng dạng, loại trừ Kiếm Thánh bên ngoài, từng cái đứng thẳng tắp. Liền cái kia một mực tại trong góc giả chết Phúc Hải thánh nhân, giờ phút này cũng yên lặng gia nhập vào hàng này trong đội ngũ. Bọn hắn biết, hiện tại chỉ sợ là võ thánh muốn bắt đầu chất vấn năm đó sự tình. Nhưng bọn hắn hiển nhiên căn bản đoán không được Trần Trường Sinh dự định. Đứng đây làm gì, ngồi xuống a. A, băng ghế không đủ. Thanh Hàn, đi lại chuẩn bị mấy cái ghế đá cùng đồ uống trà, cho mấy vị đạo hữu pha trà. Trần Trường Sinh cũng không đề cập tới năm đó sự tình, chỉ là thuận miệng kêu một tiếng Liêu Thanh Hàn. Rất nhanh, Liêu Thanh Hàn liền chuẩn bị xong hết thảy, làm mọi người ngâm một bình trà nước, lại phân biệt cho mỗi vị thánh nhân châm trà. Cho dù nàng chân thực cảnh giới tại chư thánh trong mắt cũng chỉ bất quá là sâu kiến đồng dạng, nhưng trở ngại võ thánh thị nữ thân phận, mỗi vị thánh nhân tiếp nhận chén trà thời điểm đều là dùng hai tay, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Mọi người yên lặng thưởng thức trà, không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Võ thánh không mở miệng, bọn hắn cũng không dám trước tiên đưa ra năm đó sự tình. Một bên ôn chuyện sư tỷ mỗi hai người, càng là thỉnh thoảng quan sát chư thánh một chút. Sư tỷ, ngươi những năm này ở bên trên, có hay không có cảm thấy cái nào hiểm nghi lớn nhất? Thượng quan Thiển Thu nhỏ giọng tại nhị sư tỷ bên tai nói. Cứ việc âm thanh ít ỏi, nhưng nơi nào có thể trốn được tại trận thánh nhân tính giác. Trong lúc nhất thời, cả đám đều ngồi thẳng mấy phần, vẻn hai muốn nghe một chút vị kia võ thánh nhị đệ tử có cái gì cao kiến, tối thiểu không cần nói đến từ mình danh tự mới tốt. Cũng may đối với vấn đề này, Ôn Như Sơ chỉ là lắc đầu, biểu thị phía trước mình căn bản là không để ý qua những thứ này. Ai có thể nghĩ đến, sư tôn 10 vạn năm chưa từng tô tỉnh, đúng là bởi vì có người muốn đoạt xá sư tôn thân thể. Khi tất cả người đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm, kiếm thánh lại xem thường tiện tay một phen. Lập tức có mười mấy thanh phi kiếm trôi nổi cùng trước người mọi người. Nhiều năm như vậy không thấy, cũng không có gì đem ra được đồ vật. Dùng võ thánh thực lực của ngươi nghĩ đến cũng đúng, cái gì cũng không thiếu, bản tọa lại trùng hợp nghe nói Nhạc Thu Nha đầu để nàng người hộ đạo tại thu thập phi kiếm. Đây đều là bản tọa không dùng được, bất quá cũng đều là đạt tới đế binh cấp độ, coi như cho cái này Nhạc Thu Nha đầu lễ vật à. Kiếm thánh cười ha ha, liền đem cái kia mười mấy thanh phi kiếm phất tay nộn nhịp hóa thành lưu quang đâm vào trước người Thượng quan Thiện Thu trên mặt đất. Xem xét trước mặt mười mấy thanh đế binh cấp phi kiếm, Thượng quan Thiện Thu cũng là hai mắt tỏa sáng. Đây đều là đồ tốt a. Nàng để hộ đạo giả thu thập phi kiếm, chính là làm tạo thành lúc trước sư tôn truyền cho chính mình một bộ kiếm trận. Nếu là có cái này mười mấy thanh đế binh phi kiếm tạo thành hạch tâm lời nói, kiếm trận uy năng sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá sư tôn không có mở miệng, nàng cũng không dám trực tiếp nhận lấy, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía sư tôn. Còn không cảm ơn sư thúc. Trần Trường Sinh mặt mang cười khẽ quay đầu khẽ bước cằm. Cảm ơn kiếm thánh sư thúc ban kiếm. Hắc hắc. Có công sư thúc nếu là có thể lại dạy một chút kiếm pháp thần thông thì tốt hơn. Đạt được sư tôn cho phép, Thượng quan Thiện Thu cũng là thoải mái đem những phi kiếm kia thu hồi, còn mười phần không khách khí nói đùa. Dễ nói. Bất quá thật muốn học bản sự, còn không bằng để ngươi sư tôn giúp ngươi đo thân mà làm. Năm đó bản tọa ba kiếm trải qua ngươi sư tôn chỉ điểm, bây giờ đã uy năng càng lớn, võ thánh tiên phú mạnh, không ai bằng. Chỉ là đáng tiếc phía trước không thể tu luyện nguyên thần chi đạo. A, nói đến, võ thánh bây giờ đã có nguyên thần cảnh giới. Đây chẳng phải là càng khủng bố hơn. Kiếm thánh nói xong, lại đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Trần Trường Sinh trước mặt, phát hiện cảnh giới của hắn đã đạt đến phân thần cảnh viên mãn. Nếu như có thể nguyên thần cùng nhục thân cùng nhau thành thánh lời nói, cái kia sẽ là kinh khủng cỡ nào. So với nguyên thần chi đạo, nhục thân muốn tu luyện tới thánh nhân độ khó là gấp trăm lần không thôi, bằng không cũng sẽ không toàn bộ hỗn độn hải chỉ có võ thánh một người là nhục thân thành thánh. Muốn tu luyện nhục thân, chỉ là cần khí huyết chi lực liền không dễ dàng thu được, càng phải tiêu phí đến mãi không hết thiên tài địa bảo tới bổ huyết. Tại trận các vị thánh nhân, thật muốn chỉ theo nhục thân cảnh giới tới nhìn, e rằng cao nhất cũng liền có thể tới tiên đế cảnh, không sử dụng mảy may nguyên thần một đạo thực lực, bọn hắn cũng liền có thể trấn áp cái tiên đế, không cách nào đánh giết tôn giả cảnh. Nói đến, cũng đến cảm ơn các vị đạo hữu a. Năm đó đại trận vẫn là thuận lợi, chỉ là ra một chút, không quá vui sướng khúc nhạc dạo ngắn thôi. Trần Trường Sinh cười ha ha, đối mọi người nói, mà hắn cũng đang quan sát mỗi người biểu tình, tuy nói đến thánh nhân cảnh giới cỡ này, đều đã là lao quái vật, muốn từ trên nét mặt phát hiện đầu mối không quá hiện thực. Võ thánh khách khí, nhiều năm không thấy, một chút nho nhỏ tâm ý không đủ kinh ý. Nghe được hắn, mấy vị thánh nhân cũng đều nhộn nhịp khách khí ứng đối, lại thêm mới vừa có kiếm thánh ý nhác, bọn hắn cũng đều nhộn nhịp lấy ra chính mình chuẩn bị chân quý thiên tài địa bảo đưa lên. Chỉ tiếc, bọn hắn cùng võ thánh giao tình cũng sâu, cũng không đưa cho võ thánh đệ tử, mà là trực tiếp là võ thánh chuẩn bị. Trần Trường Sinh chỉ là đi cái đạo tập, cười lấy từng cái nhận lấy. Một bên Thượng quan Tiện Thu thấy thế không khỏi đối sư tôn giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên, sư tôn thần cơ diệu toán, căn bản cũng không cần chính mình tốn sức bạ dạ đi chuẩn bị thiên tài địa bảo, chắc chắn sẽ có người đưa tới. Chỉ tiếc, những người này đưa tới, không hẳn thích hợp sư tôn đột phá sử dụng. Hoặc là nói, không thích hợp sư tôn cảnh giới bây giờ sử dụng, thánh nhân đưa thiên tài địa bảo đều có chút quá mức cao giai, tối thiểu cũng nên đến tiên nhân cảnh bên trên sử dụng. Trần Trường Sinh nhìn lướt qua những thiên tài địa bảo kia liền trực tiếp thu vào chính mình trường sinh ấn trong không gian. Ánh mắt lại hiện lên một chút tiếc nuối. Những vật này đều quá mức cao giai, ngược lại chứng minh những cái này thánh nhân trong sạch. Nhưng trước mắt vẫn không thể xác định cái này một khả năng, còn cần chờ đợi Phúc Lộc Hòa Thượng xác nhận. Liên quan tới đoạt xá sự tình, Kiếm Thánh Trà cũng thấy đấy, nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không đổi, lúc này chắc hẳn Mộng Nhi đã tại các vị đạo cung bên trong. Các vị không ngại trước giúp Trần Mỗ một chuyện. Chương 78, chờ đợi chứng cứ, phúc phận chúng sinh. Đã tại đạo cung bên trong. Nghe được Trần Trường Sinh lời nói, tại trận thánh nhân đều sửng sốt một chút, cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá nhớ tới võ thánh tinh khí, bọn hắn cũng lập tức hiểu rõ ra. Từ đầu đến cuối, bọn hắn tới trước đều không đủ dùng từ chứng trong sạch. Võ thánh có phán đoán của mình, hắn đã để đệ tử của mình đi đến mỗi vị thánh nhân đạo cung bên trong tìm kiếm manh mối. Thân là thánh nhân bọn hắn, cho dù là thân ở hạ giới cũng là có thể cảm ứng được chính mình đạo cung bên trong tình huống. Đơn giản là tại trong cái tiểu viện này, ngay trước võ thánh trước mặt, bọn hắn không có tản mát ra thần thức xem xét thôi, để tránh để võ thánh hiểu lầm cùng trách tội. Các vị nếu là không yên lòng, có thể dùng thần thức xem xét một thoáng chính mình đạo cung. Trần Trường Sinh khoát tay áo, hào phóng nói: "Không cần như vậy, chúng ta tin được võ thánh." Bạch Hương thánh nhân híp mắt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, tốt nhất vẫn là nhìn một chút ta, để tránh náo ra hiểu lầm. Trần Trường Sinh lắc đầu, thuận miệng nói bổ sung. Nghe nói như thế, mọi người vậy mới phản ứng lại. Bọn hắn rời đi thời khắc, thế nhưng không lưu lại bất luận cái gì lời nói. Nếu như chính mình đạo cung đại năng cao thủ, cùng võ thánh đại đệ tử lên va chạm, vậy coi như có chút khó giải quyết. Vạn nhất lại thương tổn đến võ thánh đệ tử, vậy bọn hắn hiện tại thế nhưng ngay tại võ thánh trước người, muốn chạy trốn cũng không kịp. Đã như vậy, chúng ta cũng tốt thông báo một chút đạo cung trông coi, miễn đến xuất hiện va chạm. Trong đó một vị thánh nhân nghĩ rõ ràng phía sau, cũng là đối Trần Trường Sinh chắc tay, hai mắt hơi hơi đóng lại, thần thức trực tiếp mò về chính mình đạo cung phương hướng. Không lâu sau, bọn hắn liền mỗi người thông chi chính mình đạo cung nhân thủ, chỉ cần võ thánh nhất mạch đại đệ tử tới, liền trực tiếp cho qua tiến vào đạo cung bên trong, không thể có bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá trong đó mấy vị thánh nhân, thần thức thu về phía sau lại cười khổ một tiếng. Võ thánh đại đệ tử cũng sớm đã đến đạo cung của bọn họ, đồng thời đã rời đi. Hiện nay 8 vị thánh nhân đạo cung, đã có 4 cái bị đi qua. Cũng may ngược lại không xuất hiện cái gì va chạm cùng bất ngờ, chỉ cần võ thánh đại đệ tử biểu lộ rõ ràng thân phận, lại thêm Phúc Lộc Hòa thượng đứng ở một bên, không người dám động thủ. Đây cũng là để bọn hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thứ không dám giấu giếm, đoạt xá người ngay tại các vị đạo hữu bên trong. Nếu như hiện tại chủ động nhận xuống lời nói, bản tọa có thể cam đoan không đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ tru sát một người. Bọn hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại thấy sắc mặt Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn hướng bọn hắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Trong lúc nhất thời, tại trận 8 vị thánh nhân lập tức như ngồi bàn trông. Không có người nghi vấn võ thánh lời nói, nhất là lúc trước 7 trận chính là bọn hắn 8 vị thánh nhân cùng nhau làm, nếu là ngoại nhân muốn nhúng tay hiển nhiên cũng không có khả năng lắm. Là ai? 8 vị thánh nhân lẫn nhau kiêng kỵ nhìn về phía bên cạnh người. Nếu là võ thánh trực tiếp nói cho bọn hắn là ai làm lời nói, giờ phút này còn lại 7 người tất nhiên sẽ trước tiên bạo khởi, liên thủ đem nó trấn áp bắt lại. Như vậy, cũng coi là rửa sạch chính bọn hắn hiềm nghi. Phía trước Trần Trường Sinh một mực chưa từng rời đi hạ giới, phải chờ tới giờ khắc này, làm cũng là đem 8 người tất cả đều tụ tập tại một chỗ. Như vậy, liền không tồn tại để người kia đào thoát, lại nguy hiểm bên cạnh mình người khả năng. Có hắn xuất thủ, lại thêm 7 vị thánh nhân tại một bên ngăn cản, ổn cực kỳ. Thôi, đã không người thừa nhận, vậy liền chờ lấy chứng cứ đưa tới. Trước đó, các vị đạo hữu yêu cầu lại giúp Trần Mỗ một chuyện. Thiên địa này cách nhau không cần giải trừ, nhưng ta yêu cầu các vị đạo hữu sáng lập một con đường. Nếu là trong thiên địa này tu luyện tới độ kiếp cảnh tu sĩ, đột phá vô vọng lời nói, có thể lợi dụng thông đạo phi thăng thượng giới, đi rộng lớn hơn thiên địa tìm kiếm cơ duyên. Mặt khác, thông đạo cũng có thể thời khắc hướng giới này vận chuyển linh khí, bảo đảm giới này linh khí sẽ không triệt để khô kiệt, dẫn đến giới này con đường tu luyện cắt đứt. Về phần thiên địa quy tắc, bảo trì hiện trạng là được, phàm là đạt tới tiên nhân cảnh trở lên tu sĩ, liền sẽ bị bài xích tới thượng giới, bảo đảm giới này phàm tục sinh linh sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Trần Trường Sinh dứt lời, đứng dậy nhìn về phía tại trận mấy vị thánh nhân, hơi hơi chắp tay đi cái đạo tập. Đã võ thánh mở miệng, thứ không gì không thể. Võ thánh từ bi, cái này là đại công đức một kiện a. Mấy vị thánh nhân nghe xong lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng dậy đi cái đạo tập, đối với võ thánh yêu cầu bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Chuyện này, đối với bọn hắn tới nói cũng không có chỗ xấu, thậm chí còn có thể đạt được một chút công đức. Rất nhanh, mấy vị thánh nhân trải qua một phen sau khi thương nghị, quyết định thiết lập 4 cái truyền tống thông đạo, phân bố tại giới này 4 cái phương vị. Đã hết thể nghĩ kỹ, bọn hắn cũng không có trì hoãn. Lần lượt từng bóng người hóa thành đạo vật biến mất tại trong tiểu viện. Lại xuất hiện, liền là mỗi 2 vị thánh nhân ở vào giới này một cái phương vị. Từng vị thánh nhân hư ảnh từ phía sau bọn họ hiện lên, cả đám đều công đức ra thân, hư ảnh tại giới này bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ giới sinh linh đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng bản năng muốn nhất kiến. Bọn hắn không biết rõ đây là bực nào tồn tại, nhưng biết, cái này tuyệt không phải giới này sinh linh. Đây mới thực là tiên, là thần, là thánh. Tại chúng sinh nhất kiến phía dưới, từng đạo thánh nhân hư ảnh lại cùng nhau hướng về đại huyền phương hướng chắp tay cúi đầu. Có thể bắt đầu. Chúng sinh trong lòng nghi hoặc, căng thẳng. Bọn hắn không rõ ràng những cái này khủng bố tồn tại rốt cuộc muốn làm gì, là muốn chúc phúc chúng sinh, vẫn là muốn hủy diệt phương thế giới này. Bọn hắn lại tại bái cái gì? Dạng gì tồn tại mới sẽ bị dạng này đại khủng bố cung kính nhất kiến? Có thể, một đạo không lớn âm thanh theo trong miệng Trần Trường Sinh truyền ra, nhưng rõ ràng truyền vào 8 vị thánh nhân trong tai. Rất nhiều độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng tại lúc này loáng thoáng dường như nghe được một vị thanh niên âm thanh. Nhất là một chút gặp qua Trần Trường Sinh độ kiếp cảnh đại năng, giờ phút này lông mày hơi hơi nhíu lên. Trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra đến tụt cùng ở nơi nào nghe qua, ai cũng sẽ không nghĩ tới lúc trước thấy qua Trần Trường Sinh lại là những cái này khủng bố thân ảnh nhất kiến đối tượng. Chỉ duy nhất một người, Đan Nguyên Tử, khi nghe đến cái kia khó mà nhận ra âm thanh phía sau, toàn thân run rẩy hướng về nữ đế tẩm cung phương hướng lễ bái. "Ngài, đến tụt cùng là dạng gì tồn tại?" Đan Nguyên Tử bờ môi run rẩy, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Có Trần Trường Sinh đáp ứng, 8 vị thánh nhân cũng nhộn nhịp động thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ giới bầu trời bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, trong chốc lát liền phảng phất vượt qua mấy cái ngày đêm, thái dương rơi xuống, ánh trăng treo lên, vòng mà quay lại. Mà vô số quy tắc chi lực cũng vào giờ khắc này tạo thành 4 đạo cô sáng ở vào giới này 4 cái phương vị. Võ Thánh Từ Bi, thương hại chúng sinh, đặc thiết hạ 4 cái truyền tống thông đạo, cho phép độ kiếp cảnh tu sĩ tiến về thượng giới tìm kiếm cơ duyên. Làm chúng sinh hạ xuống vô tận linh khí, phúc phận bát linh, làm hưởng chúng sinh nhất kiến. Tương đạo ù ù âm thanh vang lên, thánh nhân ngữ điệu tại giới này quả thực liền là ngôn xuất pháp tùy đồng dạng tác dụng. Thời khắc này chúng sinh không bàn cảnh giới cao thấp, dù cho là độ kiếp cảnh, cũng tại lúc này bản năng hướng về Đại Huyền Hoàng cung phương hướng cung kính lễ bái.
Chương 79, chờ đợi, Côn Luân hư vật lưu lại. Theo lấy chúng sinh ý kiến, trong bầu trời có màu vàng kim tường vân hiện lên, nhàn nhạt công đức chi lực rơi vào tám đạo thánh nhân trên hư ảnh. Mà lúc này nữ đế vùng trời tiểu viện, đồng dạng có tường vân ngưng kết. Khí vận công đức chi lực từ tường vân rơi xuống, thẳng đến rơi vào trên mình Trần Trường Sinh, bị hắn hấp thu. Đối cái này Trần Trường Sinh cũng không có cảm giác gì, bất quá một chút công đức chi lực thôi. Nếu là công đức chi lực đủ nhiều, ngược lại có thể ngưng kết công đức kim thần, nhưng điểm ấy hiển nhiên có chút bé nhỏ không đáng kể. Bất quá hắn làm chuyện này, cũng không phải là làm thu hoạch công đức. Làm bốn đạo cổ sáng truyền tống thông đạo sừng sức tại giới này bốn cái phương vị. Trần Trường Sinh dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chính mình Trường Sinh ấn. Lập tức, thần thức của hắn liền cùng Phúc Lộc Hòa Thượng dựng lên có thể trao đổi liên hệ. Nhưng có thu hoạch. Trần Trường Sinh truyền âm hỏi. A Di Đà Phật, bẩm chủ thượng lời nói, chủ thượng ngài muốn đồ vật, ngược lại cũng có, nhưng nắm giữ nhiều nhất cũng bất quá ba kiện. Phúc Lộc Hòa Thượng âm thanh tại bên tai vang lên. Trong lòng Trần Trường Sinh đã có định số. Lại lần nữa truyền âm nói, đã như vậy, đợi một chút liền theo truyền tống thông đạo trở về a, nếu là Mộng Nhi muốn đồng hành cũng có thể mang lên. Dứt lời hắn liền trực tiếp chặt đứt cùng thần thức của Phúc Lộc Hòa Thượng giao lưu. Tiên Lạc nhìn lướt qua lúc này giáp chân trời tám đạo thánh nhân hư ảnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào kiếm thánh thánh nhân trên hư ảnh. Ngón tay có tiết tấu tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ gõ. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đối Liêu Thanh Hàn vẫy vẫy tay. Chờ Liêu Thanh Hàn đưa lỗ tai lên trước, hắn nhưng lại đổi chủ ý nói, thôi, vẫn là bảo hiểm một chút a. Lần nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ Trường Sinh ấn, lần này xây dựng thần thức giao lưu kết nối, nhưng lại không phải người thượng giới, mà là đã trở lại trong Thập Vạn Đại Sơn Kỳ Lân. Tiểu Hắc Tử, ai? Chủ nhân, ta vừa vặn vừa mới xử lý xong Thập Vạn Đại Sơn sự tình, đang muốn trở về lại viện, ngươi là không phải có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Chính xác có một việc cần ngươi đi làm, hiện tại tiến về Côn Luân hư, đi đem lúc trước ta lưu đồ vật mang về, trực tiếp mang về đại viện liền có thể. Được rồi, liền đi làm. Chủ nhân, cái kia tám vị thánh nhân ngài đều nhìn thấy a, nhưng có nhìn ra là ai? Không chờ Kỳ Lân lại tỉ mỉ truy vấn, Trần Trường Sinh liền đã chặt đứt thần thức kết nối. Theo hắn tô tỉnh một khắc này, theo phát hiện có người muốn đoạt xá chính mình cô thân thể này một khắc này, hắn bố cục đồng dạng cũng đã bắt đầu. Hô, phiền toái, để đầu người đau. Trần Trường Sinh thật dài hít thở một cái, nhíu mày vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt. Chủ thượng có phải hay không có chút mệt mỏi, nhưng cần nghỉ ngơi một hồi. Một bên Liễu Thanh Hàn thấy thế vội vàng lên trước, đi tới chủ thượng sau lưng, để nó tựa ở trên người mình, làm hắn theo xoa thái dương huyệt vị trí. Sư tôn nếu là mệt mỏi, không bằng ngủ trước bên trên một hồi. Ôn Như Sơ cùng Thượng Quan Tiễn Thu nhìn thấy sư tôn dáng dấp, cũng là quan tâm lên trước mở miệng nói. Trần Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, khẽ bước cằm phía sau liền đứng dậy đi vào trong tầm cung. Ngược lại chờ Phúc Lộc Hòa Thượng trở về, còn cần một chút thời gian, ở trước đó trước nghỉ ngơi một chút đã, cùng hai vị thiếu chủ gật đầu một cái, Liêu Thanh Hàn cũng theo đó đi vào trong tầm cung, theo bên trong đem cửa chậm chậm khép lại. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này nàng hết sức quen thuộc đi tới trên giường, đem trên giường gối đầu trực tiếp cầm tới một bên. Trần Trường Sinh giờ phút này cũng chính xác là cảm giác có chút đau đầu, không có quá nhiều lời nói, liền trực tiếp nằm tại chân trên gối. Tại Liêu Thanh Hàn nhẹ nhàng theo bóp phía dưới từ từ thiết đi. Bên ngoài tẩm cung trong tiểu viện, Ôn Như Sơ có chút lo lắng hỏi, "Tiểu sư muội, khoảng thời gian này sư tôn thường xuyên sẽ đau đầu à?" Dường như là so phía trước muốn nhiều lần một chút. Thượng Quan Thiện Thu suy tư chốc lát, gật đầu một cái. "Vậy xem ra phiền phái không nhỏ a." Ôn Như Sơ nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu là đại sư tỷ tại liền tốt, đại sư tỷ luyện chế đan dược ngược lại có thể giúp sư tôn làm dịu một chút, đưa đến yên tâm yên tinh thần tác dụng. Một lát sau, cái kia tám vị thánh nhân đã lần nữa trở lại trong tiểu viện. Nhưng nhìn không tới võ thánh thân ảnh. Các vị thánh nhân tiền bối, sư tôn chờ có chút mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi chốc lát. Làm phiền các vị tiền bối trước tiên ở nơi này chờ a. Mặt khác, sư tôn còn nói, nếu là Phúc Lộc đại sư trở về, còn mời các vị hỗ trợ che lấp một thoáng thiên địa quy tắc. Ôn Như Sơ nhìn thấy mấy vị thánh nhân, không kiêu ngạo không tự ti đi cái đạo tập nói. Dễ nói, dễ nói. Lúc này chứng cứ còn không tới, võ thánh trước nghỉ ngơi chốc lát cũng là đúng. Đợi một chút chờ chứng cứ đưa tới, miễn không được liền muốn động thủ rồi. Kiếm thánh ha ha cười lấy. Tại khi nói chuyện còn từng cái đảo qua tại trận mặt khác bảy vị thánh nhân. Lập trường biểu lộ rõ ràng hết sức rõ ràng, chỉ cần võ thánh mở miệng, hắn nhưng là sẽ không khách khí. Nhưng kỳ quái là, tại trận thánh nhân khác cũng đồng dạng không có bất kỳ bối rối. Rõ ràng đã đến một bước này, lại không một người lộ ra sơ hở. Phải biết, nếu là ở nơi đây bị tóm lấy nhược điểm, cái kia thật là không có bất kỳ sinh lộ, không riêng muốn đối mặt võ thánh, còn phải gặp đến bảy vị thánh nhân liên thủ ngăn cản. Liên liêu mạng phản công đều khó mà làm đến. Liên như vậy, các vị thánh nhân đều mang tâm tư ngồi xuống lần nữa tại chính mình vị trí mới vừa rồi bên trên. Bởi vì Liêu Thanh Hàn tại trong tẩm cung phục thị sư tôn đi ngủ, Ôn Như Sơ dứt khoát liền làm bọn hắn ngâm đến nước trà. Kiếm Thanh thấy thế lại khoát tay áo, "Như Sơ nha đầu ngươi vội vàng chính mình đi, không cần thiết phiền toái như vậy." Nghe nói như thế Ôn Như Sơ cũng không khách khí, đối Kiếm Thanh chắp tay, liền cùng tiểu sư muội đi đến một bên ôn chuyện, cuối cùng sư tỷ muội cũng 10 vạn năm chưa từng thấy qua mặt, coi như là mấy ngày mấy đêm chỉ sợ cũng trò chuyện không xong chủ đề. Một bên khác, Kỳ Lân tại thu xếp tốt Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc phía sau, nguyên bản dự định trước tiên chạy về đại viện. Bất quá vừa mới nó lại nhận được chủ nhân truyền âm, liền đổi đường tới Côn Luân hư. Khi đi tới Côn Luân hư đại trận hộ sơn phía trước, Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, đám lao giả này còn không mau mau cho bản yêu hoàng mở ra sơn môn. Theo lấy thanh âm nó rơi xuống, Côn Luân hư đại trận hộ sơn cũng mở ra một cái khe hở. Kỳ Lân trực tiếp chui vào trong đó, nhìn thấy mấy cái kia sống 10 vạn năm không chỉ lao ra hỏa. dùng bọn hắn nội tình cùng thực lực, muốn độ kiếp phi thăng theo lý thuyết là không khó. Chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, bọn hắn từ đầu đến cuối không có độ kiếp phi thăng rời đi. Không chờ Kỳ Lân mở miệng, ban đầu ở đánh cờ hai vị lão giả liền đã trước tiên mở miệng nói, Kỳ Lân thánh thú tới trước, chắc là làm lúc trước võ thánh vật lưu lại à? Ồ, nếu biết, cái kia ngược lại là càng tiện lợi. Trực tiếp đem đồ vật cho bản yêu hoàng chính là. Kỳ Lân có chút bất ngờ nhìn lão giả kia một chút, không nghĩ tới đối phương rõ ràng biết mình ý đồ đến. Ách, vẫn là thánh thú chính mình đi cầm a. Võ thánh đồ vật, chúng ta nhưng đụng không được. Lão giả cười khổ một tiếng, làm cái tư thế mời, liền mang theo Kỳ Lân hướng về trong Côn Luân hư đi đến. Chương 80, quan tài gỗ, gần công bố. Khá lắm. Chẳng trách mấy người các ngươi lão giả một mực không độ kiếp phi thăng đây. Không ngờ như thế là bị bắt chặt a. Làm Kỳ Lân đi theo mấy cái lão giả đi tới trong Côn Luân hư, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nó vậy mới rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này mấy cái lão giả để đó phi thăng cơ hội, thủy chung lưu tại hạ giới. Tại Côn Luân hư trong ngọn núi, có một cái không biết là cái gì vật liệu gỗ chế thành quan tài nhỏ, mà trên quan tài kia càng là quấn quanh lấy tinh tế sợi tơ, mỗi cái sợi tơ lại mơ hồ tản mát ra một loại thần thức khí tức. Những cái này quấn quanh ở trên quan tài sợi tơ, là từ cái này mấy cái độ kiếp cảnh lão giả nguyên thần rút ra một tia chế tạo mà thành. Nguyên thần của bọn hắn không toàn bộ, tự nhiên không cách nào độ kiếp phi thăng. Lại thêm trên sợi tơ kia có nhàn nhạt khí huyết chi lực, để chính bọn hắn căn bản là không cách nào giải quyết, không cách nào thu về chính mình khiếm khuyết một chút nguyên thần. Mấy người các ngươi đến cùng là làm cái gì? Có thể để chủ nhân đối các ngươi như vậy? Kỳ Lân nghi ngờ quay đầu hỏi. Khủ. Chúng ta nhưng thật ra là tự nguyện. Lúc trước võ thánh nói chỉ cần có thể giúp hắn giữ vững nơi đây ngàn năm, liền có thể để chúng ta gia nhập cùng võ thánh nhất mạch tương quan thế lực bên trong. Chỉ bất quá, võ thánh giấc ngủ này liền từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Chúng ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể khổ chờ 10 năm. Nếu là võ thánh lại không tỉnh lại, chúng ta chỉ sợ cũng muốn thọ nguyên hao hết. Lão giả cười khổ một tiếng, bọn hắn thậm chí không biết rõ trong quan tài này chứa lấy là vật gì, chỉ biết mình yêu cầu trông coi nơi này, chờ võ thánh tỉnh lại lấy đi vật này. Dạng này a, cũng là dùng chủ nhân tính cách, chỉ là hứa hẹn. Dù cho là phát xuống thiên đạo lợi thể, hắn cũng chưa chắc có thể tin hoàn toàn các ngươi. Nếu là đem các ngươi nguyên thần rút ra một chút, ngược lại có thể càng bảo hiểm một chút. Kỳ Lân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, bất quá ngay sau đó nó lại khó xử. Chủ thượng khí huyết chi lực, nó cũng hóa giải không được a. Để chính mình tới lấy đồ vật, chẳng phải là muốn đem mấy lão già này đều cho chơi chết? Cái này nguyên thần một khi bị chủ thượng khí huyết chi lực ăn mòn, cũng không phải chỉ tổn thất những cái này, chủ thượng khí huyết chi lực trọn vẹn cùng với bước đến nguyên thần của bọn hắn bản thể, đem bọn hắn đốt thành đạo cho. Thánh thú, ngài có lẽ có biện pháp a? Lão giả thấy nó từ đầu đến cuối không có động thủ, nhịn không được mở miệng hỏi. Phế, nói nhảm. Bản thánh thú là như thế nào tồn tại? Tại Hỗn Độn Hải coi như là thánh nhân nhìn thấy bản thánh thú cũng đến cung kính hành lễ. Còn có thể không giải quyết được chút chuyện nhỏ này? Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực ra mặt dày nói. Bất quá hắn cũng là thật, đơn giản là nói không hoàn toàn mà thôi. Những cái kia thánh nhân hành lễ cũng là cho nó trên mình ngồi chủ nhân hành lễ. Vậy là tốt rồi. Mấy vị lão giả tuy là nói như vậy lấy, nhưng lời nói lại có vẻ hơi không có sức. Lâu chừng nửa nén nhang, Kỳ Lân vẫn như cũ sụ mặt nhìn chằm chằm cái kia quan tài gỗ. Mấy vị lão giả càng căng thẳng hơn. Cái kia, các ngươi chuẩn bị theo ai bắt đầu trước? Đợi đã nhiều năm như vậy, có lẽ đều rất cấp bách a. Kỳ Lân cuối cùng quyết định buông tay thử một lần, đã chủ nhân để chính mình tới trước, chắc là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại cũng không đổi cái này nhất thời nữa khác. Nếu không, chúng ta lại chờ một chút, võ thánh bây giờ như là đã tô tỉnh. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tổng cảm thấy gia hỏa này mười phần không đáng tin cậy. Cái này nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đây chính là thật muốn mệnh. Đợi không được, chủ nhân hôm nay liền để cho bản thánh thú tới trước lấy đồ vật. Được rồi, tiểu gà chống điểm đến ai liền chọn ai. Kỳ Lân gặp bọn họ bộ dáng này, dứt khoát trực tiếp nâng lên móng đuốt nhỏ đối cái kia từng cái nguyên thần hóa thành sợi tơ bắt đầu rút thưởng. Cuối cùng rơi vào một sợi tơ bên trên, không chờ sợi tơ kia chủ nhân lão giả mở miệng, nó liền trực tiếp nâng lên chân nhẹ nhàng đụng vào đi lên. Không có bất kỳ thủ đoạn đặc thù, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm. Thấy thế mấy vị lão giả lập tức cảm giác tê cả da đầu, chơi như vậy là muốn mạng của bọn hắn a, đây chính là võ thánh khí huyết chi lực, đụng không được a. Nhưng theo lấy Kỳ Lân chân đụng phải sợi tơ, cái kia khí huyết chi lực lại chậm chậm nội liễm, hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào trong sợi tơ kia, cũng không gây nên bất kỳ nguy hiểm nào. Bản thánh thú liền nói đi, giải quyết điểm ấy vấn đề, đơn giản. Kỳ Lân thấy thế cũng là lòng tin tăng nhiều, trực tiếp liền học theo đem mặt khác mấy cái sợi tơ chạm đến một thoáng. Trần Trường Sinh lưu lại khí huyết chi lực, liền hóa thành những sợi tơ kia chất dinh dưỡng, đồng thời không có mặc cho hạ uy hiếp. Mấy vị lão giả liếc nhau, đối Kỳ Lân cung kính hành lễ, đa tạ thánh thú. Các ngươi cái kia cảm ơn chính là chủ nhân, kia này tuyến kỳ thực căn bản là không dự định hủy các ngươi, thủy chung đều là lưu cho cơ duyên của các ngươi thôi. Có chủ nhân khí huyết chi lực bổ dưỡng, các ngươi chỉ cần đem sợi tơ lần nữa thu về nguyên thần, độ kiếp phía sau cũng có lợi ích to lớn. Kỳ Lân ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần dăm túi nói. Mấy vị Côn Luân hư lão giả tự nhiên cũng nhìn ra những cái này, lập tức đối đại huyền phương hướng lần nữa hành lễ. Vậy mới từng cái thận trọng đem chính mình nguyên thần hóa thành sợi tơ thu về. Kỳ Lân liếc nhìn quan tài kia, tò mò hỏi, trong này là cái gì? Không chờ mấy người mở miệng, nó lại tự giễu cười một tiếng, bản thánh thu thật là khờ, hỏi các ngươi này khẳng định cũng không biết. Đi, mấy người các ngươi dọn dẹp một chút cũng có thể lên đường. A không, phi thăng. Nói xong, tại mấy vị lão giả cung tiễn phía dưới, Kỳ Lân đem cái kia quan tài gỗ thu hồi, liền trước tiên hướng về Đại Huyền Hoàng cung tiến đến. Chủ thượng đã để nó tới trước lấy vật này, nghĩ đến cũng đúng cùng mấy vị kia thánh nhân hiện thân có quan hệ. Trì hoãn không được. Mà lúc này trong Hỗn Độn Hải, Phúc Lộc Hòa thượng đã mang theo võ thánh thân truyền đại đệ tử Thương Hải, đi khắp 8 vị thánh nhân đạo cung. Trên đường đi ngược lại không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, ngược lại thì Phúc Lộc Hòa thượng khắp nơi nói hắn Phật pháp, để không ít người đạo tâm đều suýt nữa lạc lối. Đại thiếu chủ phải chăng muốn theo lão hòa thượng cùng nhau gặp mặt chủ thượng? Phúc Lộc Hòa thượng nhìn về phía đại thiếu chủ hỏi. Tự nhiên là muốn đi. Thương Hải không có chút nào do dự, liền mở miệng đáp. Chủ thượng đã đả thông trên dưới giới thông đạo, đã như vậy, đại thiếu chủ mời theo lão hòa thượng đi tới một lần a. Phúc Lộc Hòa thượng không có nói thêm cái gì, vung lên bạn hồn tiên, liền mang theo trùng trùng điệp điệp võ thánh bộ hạ cũ về tới thượng giới Tiên Vân Tông. Liên Mộng hơi lưu lại vài câu an bài, để những người kia lưu tại Tiên Vân Tông chờ, hoặc là mỗi người xử lý sự tình khác. Vậy mới đi theo Phúc Lộc Hòa thượng đi tới trong đó một chỗ truyền tống thông đạo. Lúc này toàn bộ thượng giới đều là người bàng hoàng, đầu tiên là đủ loại không tưởng tượng nổi Hỗn Độn Hải đại năng xuất hiện, hôm nay càng là có 4 cái truyền tống thông đạo đột nhiên mở ra, bọn hắn căn bản là không hiểu phát sinh cái gì, từng cái sơn môn đóng chặt không dám làm loạn. Đại thiếu chủ, xin mời. Đợi một chút sẽ có thánh nhân vì người ta che lấp thiên cơ, sẽ không bị truyền tống về tới. Phúc Lộc Hòa thượng làm cái tư thế mời, Liên Mộng cũng không có mảy may khách khí, gật đầu một cái liền cất bước tiến vào không gian thông đạo bên trong. Gặp đại thiếu chủ đã tiến vào bên trong, hắn cũng là theo sát phía sau bước vào không gian thông đạo. Chủ thượng cần chứng cứ, bọn hắn cũng hết sức góp nhặt, tiếp xuống liền nhìn chủ thượng như thế nào phán đoán, nói không chắc sẽ cùng những cái kia thánh nhân động thủ. Chương 81, để tụ, bản thánh thu không phải chó. Kỳ Lân tại thu hồi chủ thượng đồ vật phía sau, liền trước tiên chạy về đại viện. Làm không làm cho quá nhiều người chú ý, nó tại tiến vào đại viện quốc cảnh phía sau liền 10 phần điệu thấp hóa thành mini Kỳ Lân hình thái. Thẳng đến nó đi tới đại viện nữ đế trên không hoàng cung, cũng không lựa chọn đi cửa chính Kỳ Lân, đi thẳng tới phía trên khu nhà nhỏ, đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Trong miệng còn không cảm thấy hô, này này này. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, thánh thú lóe sáng đăng tràng. Ầm ầm, theo lấy mặt đất chấn động, Kỳ Lân vững vàng rơi vào viện tử chính giữa. Từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu đỡ ngực, 10 phần ngạo kiều. Nhưng bầu không khí lại có chút không đúng lắm. Làm Kỳ Lân nghi ngờ mở ra một con mắt, lại phát hiện một bên 8 vị thánh nhân đang ngồi ở nơi đó, từng cái bưng lấy chén trà, như nhìn nhược trí đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Đều tới a? Tới quá sớm. Kỳ Lân lập tức thu hồi bộ kia tư thế, nhất là liếc nhìn một vòng không nhìn thấy chủ nhân thân ảnh. Đối mặt thánh nhân, nó vẫn còn có chút rụt rè. 8 vị thánh nhân lần nữa hướng nó ném đi nhìn nhược trí ánh mắt, theo sau nhộn nhịp thu về ánh mắt, mỗi người tiếp tục thưởng thức trà, cũng không có người phản ứng nó. Cái này khiến Kỳ Lân cảm thấy lung túng, cũng may nhìn thấy một bên một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhị thiếu chủ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi là không biết, những năm này ta tại cái này hạ giới qua đến có nhiều khổ a. Kỳ Lân hấp tấp liền hướng về nhị thiếu chủ chạy tới, nhưng không chờ nó đến phụ cận, lại thấy nhị thiếu chủ cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái gậy gỗ. Siêu, một tiếng, liền ném ra ngoài. Bản thánh thu không phải chó, thế nào sẽ tiếp loại vật này? Kỳ Lân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại hết sức thành thật nhảy lên một cái, tinh chuẩn vô cùng đem cái kia gậy gỗ theo tại trong miệng. Yên lặng một lát sau, Kỳ Lân có chút khóc không ra nước mắt, chính mình làm sao lại dưỡng thành loại này thói quen sâu a. Đi một chút đi, một bên chơi gậy gỗ đi, không thấy chúng ta sư tỷ buổi chính giữa ôn chuyện đây. Thượng quan Thiện Thu thấy thế cũng là không khỏi vui lên, khoát tay áo liền để Kỳ Lân tránh xa một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ nó cũng chỉ có thể chính mình co lại đến góc tường, dùng móng vuốt nhỏ cầm lấy cái kia gậy gỗ tại dưới đất hung tợn vẽ lên mấy cái vòng tròn. Trong lúc nhất thời, nó lại cảm giác chính mình hơi nhớ nhung cái kia Tà Hòa Thượng. Tối thiểu cái kia Tà Hòa Thượng sẽ không như vậy khác biệt đối đãi chính mình, không đem chính mình làm chó, ngược lại đem chính mình làm người, bình đẳng đối đãi, cùng chính mình nói Phật pháp, tuy nói cái kia Phật pháp rõ ràng không thích hợp. Cũng may nó cũng không chờ quá lâu. Ước chừng sau một canh giờ, mấy vị thánh nhân đột nhiên nhìn về phía phương đông cái kia truyền tống thông đạo. Từ lúc 3 canh giờ phía trước bọn hắn đem truyền tống thông đạo giải quyết, tới bây giờ còn không có hạ giới sinh linh lựa chọn truyền tống vào thượng giới tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng những độ kiếp cảnh kia tu sĩ, coi như là có tiến về thượng giới liều một phen cơ hội, cũng hầu như sẽ làm đủ chuẩn bị, hoặc là an bài tốt tông môn của mình cùng gia tộc sự vụ. Lần này truyền tống thông đạo xuất hiện ba động cũng không phải là hạ giới sinh linh muốn phi thăng, mà là có thượng giới sinh linh muốn thông qua truyền tống trận phủ xuống. Người đến cảnh giới đã vượt qua phương thiên địa này quy tắc hạn chế, theo đạo lý bọn hắn căn bản là không cách nào vượt qua thông đạo, liền sẽ bị lần nữa bài xích tới thượng giới. Nhưng cũng may Trần Trường Sinh đã sớm đã thông báo. Kiếm Thánh tiện tay đối cái kia truyền tống thông đạo phương hướng cùng lên kiếm chỉ vung lên, một đạo thuộc về hắn thánh nhân đạo vận liền lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ bắn về phía cái kia truyền tống thông đạo. Một lát sau, Phúc Lộc Hòa thượng cùng Liên Mộng liền tại kiếm thánh đạo vận che chở cho, thành công phụ xuống giới này. Đồng thời lần này Phúc Lộc Hòa thượng cũng không có áp chế cảnh giới của mình tu vi, còn bảo lưu lấy hắn thần tôn cảnh viên mãn thực lực. Trong chớp mắt, Phúc Lộc Hòa thượng liền đã mang theo Thương Hải đi tới trong tiểu viện. Đối mặt 8 vị thánh nhân, Phúc Lộc Hòa thượng cũng là chắp tay trước ngực hơi hơi không người nói, vẫn tăng gặp qua các vị thánh nhân. Mấy vị thánh nhân đối cái này chỉ là khẽ bước cằm cũng coi là lên tiếng chào. Cho dù là cái này Phúc Lộc Hòa thượng tại trong Hỗn Độn Hải 10 phần cường hãn, nhưng tại thánh nhân trước mặt vẫn tính không được cái gì. Tại thánh nhân trong mắt, hết thảy thánh nhân phía dưới tồn tại đều là sâu kiến, chỉ có cùng là thánh nhân mới có đối thoại tư cách. Về phần võ thánh, thì là cái thánh nhân bên trong ngoại lệ, đã là công nhận áp đảo tất cả thánh nhân bên trên. Thiện Thu, Liên Mộng xuất hiện tại trong tiểu viện, cũng không trước tiên nhìn về phía thánh nhân, mà là ánh mắt quét qua, nhìn hướng chính cùng nhị sư muội ngồi cùng một chỗ thượng quan Thiện Thu, có chút kích động kêu một tiếng. Đại sư tỷ, ngươi thế nào cũng xuống. Thượng quan Thiện Thu có chút ngạc nhiên đứng dậy, mấy bước liền đi tới đại sư tỷ trước người, một đầu nhào tới, đem mặt nhét vào đại sư tỷ trong ngực, có loại quen thuộc cảm giác hạnh phúc. Cái này gọi cái gì lời nói? Quan hệ sư tôn, có thể nào không đến? Sư tôn hiện nay như thế nào? Liên Mộc mặt mang ôn nhu cười khẽ, cương triều nhẹ nhàng vuốt vuốt trong ngực tiểu sư muội đầu, mặc cho nàng tại trong lồng ngực của mình, cũng không đẩy ra. Sư tôn vừa mới bệnh nhức đầu lại tái phát, lúc này còn tại đi ngủ. Đại sư tỷ ngươi lần này xuống tới, có hay không có mang chút đan dược? Thượng quan Thiện Thu nghe nói như thế, cũng là đội vàng đem đầu nâng lên, mở miệng hỏi. Ngược lại mang theo một chút. Liên Mộng khẽ gật đầu, nàng thân là luyện đan chi đạo nghịch tiên tài năng, ngày bình thường trong tay chính là không bao giờ thiếu đủ loại đan dược. Lần này hạ giới tới tìm sư tôn, tự nhiên cũng là vì sư tôn mang tới lúc trước hắn ngày bình thường cần phục dụng yên tâm yên tinh thần đan thuốc dự phòng. Trừ đó ra, Linh Linh tổng nàng mang đan dược thậm chí đầy đủ để sư tôn kể từ lúc này cảnh giới đột phá đến tiên nhân cảnh cũng không có vấn đề. Tất nhiên, đây chỉ là chính nàng phỏng đoán. Đại thiếu chủ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi là không biết, ta những năm này tại hạ giới qua phải là khổ gì thời gian a. Một mực ngồi tại góc tường Kỳ Lân, nhìn thấy đại thiếu chủ, lần nữa học vừa mới bộ dáng muốn xông về phía trước. Nhưng Liên Mộc lại cũng không quay đầu lại, đang lúc trở tay vung ra mấy cái đan dược. Bản thánh thú cũng không phải chó, há có thể nhìn thấy cái gì liền tiếp cái gì. Lần này bản thánh thú nói cái gì cũng sẽ không nhận. Kỳ Lân trải qua chuyện vừa rồi, vô cùng nghiêm túc nói. Thiên giai cực phẩm đan dược. Liên Mộng thuận miệng bổ sung một câu, lập tức lấy cái kia mấy cái đan dược cũng nhanh muốn rơi xuống. Kỳ Lân nghe nói như thế, lập tức đều đã hóa ra tàn ảnh, dùng mắt thường không thể nhận ra tốc độ đem mỗi một viên đan dược đều tinh chuẩn nuốt vào. Đừng hiểu lầm, thuần túy là sợ đắt giá như vậy đan dược rơi xuống dính cho, không thích hợp. Kỳ Lân một bên nuốt vào đan dược, một bên làm chính mình tìm cái cớ. Nhưng tại trận mấy người, ai còn có thể không biết cái này tiểu hắc tử? Bất quá là khẩu thị tâm phi thôi. Trong tầm cung, Trần Trường Sinh cảm nhận được phúc lộc hòa thượng cùng chính mình đại đệ tử Liên Mộng khí tức, cũng là chậm chậm tỉnh lại. Chậm chậm mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt liền là cặp kia châu tròn ngọc sáng chân dài. Không có quá nhiều lưu luyến, hắn liền tại Liêu Thanh Hàn phục thị phía dưới hơi sửa sang lại một phen. Phiền toái đây này, nhẹ giọng lẩm bẩm sau đó, hắn cũng hướng về trong viện đi đến. Chương 82, tám vị thánh nhân phải chăng có hiềm nghi. Làm Trần Trường Sinh đi ra tầm cung, trong viện tám vị thánh nhân cũng lập tức đặt chén trà xuống, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía hắn. Nhưng hắn nhưng lại không phản ứng những cái kia thánh nhân, chỉ là nhìn về phía mình đại đệ tử Liên Mộng. Đệ tử Liên Mộng, bái kiến sư tôn. Nguyên bản đang cùng tiểu sư muội nói chuyện với nhau ôn chuyện Liên Mộng, khi nhìn đến sư tôn một khắc này, cũng là hơi hơi ngây người, lập tức phản ứng lại, vội vã phủ phục kết kiến. So với Ôn Như Sơ, tâm tình của nàng ngược lại ổn định nhiều, cũng không có chút nào thất thố. Đây cũng là nàng thân là thủ tịch đại đệ tử, cái kia có bộ dáng, là nàng làm chính mình thiết lập yêu cầu. Còn tốt. Trần Trường Sinh mặt mang cười khẽ, nhìn xem chính mình đại đệ tử, một lát sau nhẹ giọng hỏi, "Tốt, mọi chuyện đều tốt." Liên Mộng trung điệp gật đầu, theo sau ngẩng đầu cùng sư tôn ánh mắt đối tại một chỗ. So với thánh nhân khác đệ tử những quy củ kia, sư tôn trước mặt kỳ thực quy củ cũng không có nhìn nặng như vậy. Nếu là đặt ở cái khác thánh nhân, có thậm chí đệ tử là không cho phép trực tiếp cùng thánh nhân đối diện. Cuối cùng, thánh nhân tại trong Hỗn Độn Hải là cấp độc nhất tồn tại, bọn hắn có chính mình cao ngạo, một loại cơ hồ bệnh trạng cao ngạo. Nếu là thật sự bị ủy khuất gì, cứ nói ra. Vi sư bản sự khác không có, chỉ duy nhất nắm đấm vẫn tính đủ cứng. Biết rõ chính mình đại đệ tử tính khí Trần Trường Sinh, lại chậm chậm cất bước đi xuống bậc thềm, đem đại đệ tử đỡ lên thân, mặt mang cười khẽ tiếp tục nói: "Nếu như là thượng quan Thiện Thu, chịu nửa điểm bị khuất, cũng sẽ tìm chính mình la to, để tự mình làm chủ. Nếu là Ôn Như Sơ, nàng sẽ chính mình trực tiếp tìm tới cửa, dù cho là đối mặt thánh nhân, nàng cũng sẽ không có nửa điểm cố kỵ, thậm chí sẽ trực tiếp cực đoan đến dùng tính mạng của mình uy hiếp thánh nhân, không có bất kỳ một cái thánh nhân dám để cho đệ tử của hắn chết tại đạo trường của chính mình, đây tuyệt đối là trong Hỗn Độn Hải lớn nhất tai họa ngập đầu." Nhưng Liên Mộng khác biệt, nàng thân là thủ tịch đại đệ tử, hết thảy đều tại lấy đại cục làm trọng. Phía trước hắn cùng Phúc Lộc Hòa Thượng ngắn ngủi nói chuyện với nhau, cũng theo đối phương trong miệng biết được đại khái tình huống. Cái này 10 vạn năm qua, tuy là chính hắn chưa từng có cho đại đệ tử đề cập qua bất cứ phân phó nào, nhưng Liên Mộng lại tại lúc trước 8 vị thánh nhân dưới tay sắp xếp nhãn tuyến của mình. Thượng quan Thiện Thu học được chính mình mãng, mà Liên Mộng lại học được chính mình mọi thứ lưu thêm ước tay. Sư tôn bình an, đệ tử liền hết thảy bình an. Liên Mộng nhìn xem gần ngay trước mắt sư tôn, 10 phần nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh chậm chậm gật đầu. Hắn có thể minh bạch câu nói này thâm ý, nếu như hắn thủy chung không thể tô tỉnh lời nói, e rằng chính mình vị này đại đệ tử, một ngày nào đó sẽ đem hết thảy trách tội tại cái này 8 vị thánh nhân trên mình, dù cho là hiện tại không được, nàng cũng sẽ ẩn nhẫn 10 vạn năm, 100 vạn năm, thằng đến có thể động thủ một ngày kia. Những đan dược này, Liên Mộng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía sư tôn quan tâm trở tay lấy ra mấy cái bình ngọc. Tạm thời không cần đến. Phúc Lộc, đem chuyến này đồ vật hiện đi ra a. Trần Trường Sinh tiện tay đem mấy cái bình ngọc kia thu hồi, đối đại đệ tử khẽ gật đầu phía sau, vừa nhìn về phía Phúc Lộc Hòa Thượng nói: "Được." Phúc Lộc Hòa Thượng cũng không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra 8 cái nhận không gian, bày ra tại trên bàn đá, thoải mái sáng tại cái kia 8 vị thánh nhân trước mặt. Giờ phút này hắn cũng không cần lo lắng cái kia 8 vị thánh nhân có thể hay không tiêu hủy chứng cứ. Nếu như thật như vậy làm, ngược lại thì tiện lợi. Trần Trường Sinh hơi hơi đưa tay nói, loại trừ Phúc Lộc Hòa Thượng bên ngoài, những người còn lại rời đi Đại Huyền Hoàng Cung và dặm. Mọi người tại đây nghe nói như thế lập tức sắc mặt nghiêm túc không ít. Hiển nhiên, hôm nay liền là cái kia đoạt xá người bị vạch trần thời điểm. Sư tôn, Liên Mộng khẽ nhíu mày, có chút lo lắng tê ực. Như đợi một chút giao thủ, ngươi liền mang theo hai cái sư muội trước tiên tiến vào truyền tống thông đạo, tiến về trong hỗn độn hải. Trần Trường Sinh không thể nghi ngờ nhìn về phía đại đệ tử nói, minh bạch. Liên Mộng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền đối sư tôn hành lễ sau đó, mang theo hai cái sư muội cùng Liêu Thanh Hàn rời đi đại huyền quốc cảnh, chọn vẹn ngoài vạn dặm Côn Luân hư phụ cận. Kỳ Lân yếu ớt nâng lên chân hỏi, chủ nhân, ta dùng tránh một chút ư? Ngươi không có việc gì, có lẽ không chết được. Trần Trường Sinh thuận miệng nói, nếu không vẫn là tránh một chút ta. Kỳ Lân nghe được chủ nhân lời nói, lúc này liền như một làn khói đi theo mấy vị thiếu chủ phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tiểu viện chỉ còn lại có 8 vị lúc trước tham gia 7 trận thánh nhân, cùng Phúc Lộc Hòa Thượng cùng Trần Trường Sinh. 8 vị thánh nhân từng cái cũng là sắc mặt nghiêm túc, đề phòng lẫn nhau. Mở ra a. Trần Trường Sinh lên tiếng, Phúc Lộc Hòa Thượng chắp tay trước ngực hành lễ sau đó, đi tới trước bàn đá. Đem mai thứ nhất nhẫn không gian đồ vật lấy ra, đặt ở trên bàn đá. Chủ thượng, đây là Phúc Hải Thánh Nhân Đạo Cung bên trong tìm tới. Phúc Lộc Hòa Thượng dứt lời, liền lui qua một bên. Nhìn xem trên bàn Thiên Linh Hoa cùng Điệu Tu Thảo, mấy vị thánh nhân hơi nghi hoặc một chút. Đó cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo, chẳng lẽ Phúc Lộc Hòa Thượng tiến về đạo cung của bọn họ, chỉ là vì những thứ không đáng tiền này? Võ Thánh, đây là ý gì? Phúc Hải Thánh Nhân khẩn trương nhất, trước tiên liền mở miệng hỏi. Sắc mặt Trần Trường Sinh như thường, không nhanh không chậm nói, các vị đạo hữu bây giờ cảnh giới, không cần những thiên tài địa bảo này. Hai loại thiên tài địa bảo, chính là tại tiên nhân cảnh phía trước cần thiết đồ vật. Nếu là có tâm đoạt xá, tự sẽ chuẩn bị tốt đột phá cần thiết, Phúc Hải đạo hữu cảm thấy có phải hay không cái đạo lý này? Nghe nói như thế, bảy vị thánh nhân lập tức liền khóa chặt Phúc Hải thánh nhân khí thế, hơi có gì bất bình thường liền muốn động thủ. Phúc Hải thánh nhân chừng hai mắt một cái, giờ mới hiểu được tới. Vội vàng mở miệng giải thích, võ thánh nhưng chớ có hiểu lầm. Cái này hai vị thiên tài địa bảo, chính là ngàn năm trước ta từng thu nhận đệ tử cần thiết, chẳng qua là ban đầu chưa từng dùng đến, vậy mới lưu đến bây giờ. Không nên gấp gáp giải thích, xem trước một chút đạo hữu khác a. Ta còn không đến mức bởi vì cái này liền cho rằng Phúc Hải đạo hữu là cái kia đoạt xá tính toán người. Trần Trường Sinh mỉm cười, đối Phúc Lộc Hòa Thượng nháy mắt ra dấu. Phúc Lộc Hòa Thượng lần nữa lên trước, mở ra một không gian khắc nhẫn, lại mở miệng nói, cái này là Bách Hương Thánh Nhân Đạo cùng tìm đến. Chứng ba loại thiên tài địa bảo, U Minh Hoa, Thiên Huyết Quả, Văn Hương Tiên Can. Võ Thánh ngươi cũng biết, ta chỉ là ưa thích mỗi loại linh căn ngủi, không có cái khác bất luận dụng ý gì. Bách Hương Thánh Nhân thấy thế vội vàng mở miệng giải thích. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, để Phúc Lộc Hòa Thượng tiếp tục mở ra nhẫn không gian. Theo lấy từng cái nhẫn không gian mở ra, đem nó bên trong thiên tài địa bảo lấy ra. Những cái kia thích hợp tiên nhân cảnh phía trước thiên tài địa bảo, mấy vị thánh nhân cũng đều có chính mình lý do hợp lý, hoặc là làm đệ tử, hoặc là làm luyện chế đan dược nào đó, càng hoặc là đệ tử theo bên ngoài lịch luyện thu hoạch, chính mình cũng không cần đến liền thu bảo. Thẳng đến còn lại cái cuối cùng nhẫn không gian. Hắc hắc, ta cái này có nhìn hay không kỳ thực cũng không đáng kể, ta những đệ tử kia hiếu kính ta là cho tới bây giờ không thu, hơn nữa ta những đệ tử kia cũng không cần đến những cái này cấp thấp đồ vật. Kiếm Thánh tự tin cười một tiếng. Hắn đã hiểu Võ Thánh vì sao muốn chờ Phúc Lộc Hòa Thượng trở về, làm chính là nhìn mỗi cái thánh nhân đạo cung bên trong thiên tài địa bảo phải chăng có đối được. Nếu như thật là trong bọn họ có người muốn đoạt xá, tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ đột phá cần thiết, đoạt xá sau khi thành công, trong thời gian ngắn nhất đem cảnh giới tăng lên. Đối với Kiếm Thánh tự tin, còn lại 7 vị thánh nhân tuy là trong lòng run sợ, nhưng cũng cảm thấy là cái đạo lý này, trong bọn họ ai cũng khả năng là đoạt xá người, nhưng Kiếm Thánh hiển nhiên không có khả năng lắm, hắn đối Võ Thánh sùng bái quả thực quá mức của nhiệt. Mở ra a. Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhìn một chút Kiếm Thánh. Đối Phúc Lộc Hòa Thượng mở miệng nói, chương 83, ta hãm hại, cần mượn đường hữu mệnh nguyện ý không? Mấy vị thánh nhân tuy là tại lẫn nhau nghi kỵ, nhưng đối với Kiếm Thánh hoài nghi là ít nhất. Nhất là Kiếm Thánh cái kia một bộ tự tin không thôi dáng dấp. Nhưng theo lấy Phúc Lộc Hòa Thượng đem kiếm trong thánh đạo cung mang về đồ vật từng cái bày trên bàn, không khí nhưng trong nháy mắt đọc lại. Tất cả thánh nhân cơ hồ ngay đầu tiên liền dùng chính mình đạo vận đem Kiếm Thánh khóa chặt. Hắn có chút bất kỳ cử động nào, sẽ không chút do dự động thủ đem nó trấn áp. Liên Chân Trường Sinh cũng vào giờ khắc này, đứng dậy, nhìn thẳng ngây người như phong kiếm thánh chất vấn, đạo hữu giải thích như thế nào? Thời khắc này trên bàn, chính giữa chỉnh tề trưng bày mấy chục loại thiên tài địa bảo, bao gồm phía trước mấy vị kia thánh nhân mỗi một vị đều có, thậm chí bọn hắn không có, tại kiếm thánh nơi này cũng mười phần đầy đủ. Những thiên tài địa bảo này, đầy đủ để hắn đoạt xá sau khi thành công, tại thời gian nhanh nhất bên trong đột phá đến tiên nhân cảnh. Cái này, không không không, không đúng, có bẩn đồ vật muốn hãm hại lão tử. Võ Thánh ngươi tin ta a, ta không có khả năng đoạt xá ngươi. Chọn bện không có khả năng này a. Những cái này đều không phải đồ của ta, ta cái kia đạo cung bên trong không có khả năng có những thứ này. Kiếm Thánh trừng trong mắt, không thể tin nhìn xem trên bàn hết thảy, một lát sau mới bội vàng mở miệng giải thích. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào giải thích, mấy vị thánh nhân đã đem hắn khí thế khóa chặt. Tại chứng cứ trước mặt, giải thích của hắn là biết bao tái nhợt vô lực. Đây không phải hắn đạo cung bên trong tìm thấy, chẳng lẽ vẫn là Phúc Lộc Hòa Thượng hãm hại hắn? Còn có thể là Võ Thánh cố tình. Dưới so sánh, vẫn là Kiếm Thánh liền là đoạt xá người hiểm nghi lớn nhất. Không đổi, còn có một đầu mối khác. Lại để các vị đạo hữu nhìn một chút. Trần Trường Sinh khoát tay áo, nhìn kỹ Kiếm Thánh dứt lời, lại đối Phúc Lộc Hòa Thượng liếc mắt ra hiệu. Phúc Lộc Hòa Thượng chắp tay trước ngực hành lễ, theo sau vung lên vạn hồn viên, một bức tranh liền hiện ra tại các vị thánh nhân trước mắt. Một cái kiều mỹ thân ảnh ngay tại trong hỗn độn hải nhanh chóng đi đường, chính là ban đầu ở thượng giới mưu đồ cái kia tiểu mỹ linh hồn nữ tử. Phúc Lộc Hòa Thượng làm các vị thánh nhân giải thích một phen, theo sau liền tại rất nhiều nhìn kỹ, cái kia tiểu mỹ nữ tử trải qua mấy phen thay đổi lộ tuyến, tận lực đường vòng. cuối cùng đi tới kiếm thánh thánh nhân đạo trường. Cho đến giờ phút này, tất cả thánh nhân lại không có bất luận cái gì lo nghĩ. Ngươi có lời gì nói? Phúc Hải thánh nhân mặt lạnh, khí thế càng mạnh mấy phần, hơi hơi xê dịch thân hình. Còn lại mấy vị thánh nhân cũng là không tự chủ xê dịch vị trí của mình, đem kiếm thánh vây quanh ở trong đó. Bản tọa không biết nàng a, nàng thế nào sẽ đến bản tọa đạo trường, cái này căn bản liền không phải bản tọa chỉ điểm. Các ngươi, thao, đến cùng là trong các ngươi ai đang hãm hại bản tọa? Có loại mặt đối mặt nói ra, lão tử không chém ngươi. Chơi loại này hạ lưu thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể lừa qua võ thánh sao? Kiếm thánh giờ phút này cũng là triệt để gấp, làm từng đầu manh mối tất cả đều chỉ hướng hắn, phía trước bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn càng là muốn cực lực chứng minh chính mình, ngược lại càng là không nghĩ ra nguyên do trong đó, không nói ra trọng điểm. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía võ thánh, hy vọng hắn có thể tin tưởng mình, tối thiểu cũng nên cẩn thận nữa một chút, chớ có thả đi chân chính phía sau màn hát thủ. Nhưng theo lấy Trần Trường Sinh mở miệng, kiếm thánh tâm triệt để rơi xuống đáy vực. Các vị đạo hữu, còn mời sáng lập hư không? Đã hung thủ đã xác định, các vị đạo hữu chỉ cần bảo vệ cẩn thận ta võ thánh nhất mạch, cái khác ta tự sẽ giải quyết. Trần Trường Sinh nhìn thẳng trước mặt kiếm thánh, đồng dạng khóa chặt hắn khí thế, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, liền muốn trực tiếp đối nó trấn áp độc thủ. Tốt. Còn lại 7 vị thánh nhân căn bản không chờ kiếm thánh phản ứng lại, liền đồng thời xuất thủ, đem kiếm thánh trực tiếp đưa vào trong hư không chiến trường. Võ thánh theo đó một bước phóng ra tiến vào bên trong, chỉ để lại 7 vị thánh nhân duy trì lấy hư không chiến trường ổn định, cũng tránh kiếm thánh từ trong đó chạy ra. Thánh nhân ở giữa phát sinh tranh đấu, bình thường đều sẽ chọn sáng lập một chỗ hư không chiến trường tiến hành. Như vậy liền sẽ không tạo thành quá nhiều sinh linh biến mất, để tránh gây nên lượng lớn nghiệp chướng của thân. Cuối cùng thánh nhân ở giữa hơi va chạm, liền đủ để hủy diệt một phương tiểu thế giới. Trong hư không chiến trường, kiếm thánh lăng không đứng đấy, một mặt mở mịt cùng bất lực. Bên cạnh bất ngờ có tinh thần mạnh vụn bay qua, nhưng hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức nơi này hết thảy, chỉ là đối vừa mới xuất hiện võ thánh đội vàng mở miệng nói: võ thánh, ngươi nhìn ra à, đây là hãm hại, vậy nhất định là hãm hại à. Dùng tâm tư của ngươi, không có khả năng không nhìn ra. Ta không có khả năng muốn đoạt xá ngươi a. Ta không dám a. Võ thánh ngươi nhưng ngàn vạn phải tỉnh táo, ngàn vạn phải tỉnh táo, không phải ta chết không minh bạch a. Tối thiểu cũng nên cẩn thận một chút, tra rõ phía sau màn hát thủ, không phải hôm nay ta chết ở chỗ này, phía sau màn hát thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, điều này chẳng lẽ không phải uy hiếp lớn nhất ư? Nghe lời kiếm thánh không ngừng giải thích, Trần Trường Sinh chỉ là yên lặng hướng hắn đi tới. Hắn đi mấy bước, kiếm thánh liền bản năng lui lại mấy bước. Cho dù là hắn thân là thánh nhân, có thể làm đến cơ hồ bất tử bất diệt, thân chết cũng có thể trọng sinh, nhưng cuối cùng không thể làm đến vô hạn trọng sinh mức độ, tại trong hư không chiến trường này, võ thánh giết hắn trăm ngàn lần sớm tối hắn cũng sẽ bản nguyên hao hết. Đạo hữu chớ khẩn trương. Trần Trường Sinh tại khi nói chuyện lại tới gần mấy bước. Ta có thể mẹ hắn không khẩn trương a. Ngươi ngược lại nói một câu a, ngươi tin ta a. Kiếm thánh gấp lần nữa thụt lùi, đã không có trước kia phần kia thánh nhân thản nhiên tự nhiên. Ta biết, ngươi là bị hãm hại. Trần Trường Sinh nhìn xem kiếm thánh hai mắt nhẹ giọng nói ra. Thật chứ? Ngươi thật là nghĩ như vậy? Ta liền biết, võ thánh tâm tư của ngươi không có khả năng nhìn không ra đây là hãm hại. Vậy ngươi vì sao còn muốn bọn hắn sáng lập hư không chiến trường? Kiếm thánh nghe nói như thế, cũng là sững sờ. Bất quá hắn lại hơi an tâm mấy phần, chỉ cần võ thánh không có bị lừa gạt, chính mình liền còn có cơ hội. Con mẹ nó, đến tột cùng là cái nào chết tiệt tạp chủng đang hãm hại lão tử? Nếu là bị lão tử tra được, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đến lúc đó đích thân đem nó chém giết, đem nguyên thần giao đến võ thánh trên tay của ngươi. Kiếm thánh gặp có chuyện cơ, đội vàng bắt đầu biểu lên trung thành. Không cần tra, là ta để Phúc Lộc Hòa thượng hãm hại ngươi. Đạo hữu chớ có căng thẳng. Trần Trường Sinh mặt mang cười khẽ, hơi hơi lắc đầu nói, "A." Kiếm thánh trong lúc nhất thời hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái gì gọi là võ thánh để Phúc Lộc Hòa thượng hãm hại mình? Rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu được, nhưng tổ hợp lại với nhau, hắn lại mê mang, thật nhỏ chúng ngôn ngữ à. Đây đều là võ thánh ngươi tính toán vòng một a. Vậy ngươi cần ta làm chút gì? Ta hiểu. Ngươi là muốn để hung thủ sau màn cho là chính mình an toàn, liền sẽ buông lòng cảnh giác. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Cái kia võ thánh cần ta làm chút gì? Kiếm thánh bây giờ hơi hòa hoãn mấy phần tâm tình, vậy mới ánh mắt sáng lên mở miệng nói ra. Đúng rồi một nửa. Bất quá chính xác có một chuyện cần đạo hữu hỗ trợ. Ta cần mượn đạo hữu mệnh dùng tới dùng một chút, không biết đạo hữu nguyện ý không? Trần Trường Sinh ngữ khí bình thản nói ra để kiếm thánh lập tức dùng mình lời nói. Chương 84, chẳng phải một đồ mệnh, cầm lấy đi là được. Không phải không phải. Các ngươi ta bớt một chút ta. Vừa mới những thiên tài địa bảo kia, là võ thánh ngươi để Phúc Lộc Hòa thượng cố tình hãm hại đúng không? Không sai. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Cái kia võ thánh ngươi cũng là biết, ta hoàn toàn là trong sạch, không thể nào là đoạt xá ngươi người đúng không? Đúng. Trần Trường Sinh vẫn như cũ gật đầu. Cái kia phía trước ta có cái gì chỗ đắc tội ngươi a? Võ thánh là dự định mượn cơ hội này thuận tiện đem ta cho xử lý. Cũng không có, hơn nữa chỉ là tá mệnh nha, mượn trung quy cần phải trả, cũng không phải muốn giết ngươi. Trần Trường Sinh lắc đầu cải chính. Kiếm thánh giờ phút này có chút mà bức. Mệnh nào có mượn thuyết pháp này? Mượn lại thế nào trả? Này, nơi này là ta nguyên bản lưu lại hậu chiêu một trong, nghĩ đến nếu như đại trận xuất hiện bất ngờ, cũng có thể để ta nắm giữ một cái thân thể. Cái này linh thai bây giờ tuy nói chỉ có tiên đế cảnh, nhưng cũng không thể so đạo hữu ngươi hiện tại thân thể cường độ phải kém. Mặt khác, tuy nói bỏ hiện tại cỗ thân thể này hội nguyên thần bị tổn thương khá lớn, nhưng đạo hữu cũng có thể thu được trùng tu một cơ hội duy nhất, đem phía trước tu luyện lưu lại tất cả tệ nạn toàn bộ vứt bỏ. Chưa chắc đã không phải là một cái cơ duyên đây này. Trần Trường Sinh đưa tay ở giữa, liền đem một cái quan tài gỗ ném đi ra, đây là hắn mới từ kỳ lần trong tay thần không biết quỷ không hay lấy tới, cũng không để cho những cái kia thánh nhân chú ý tới. Võ Thánh ý là, muốn ta cố này thánh nhân thân thể mệnh, mà không thân ta tử đạo tiêu. Kiếm Thánh vậy mới phản ứng lại đối phương ý tứ, sửng sốt một chút ánh mắt sáng lên nói, liền là như vậy, chỉ có một bộ thánh nhân thi thể mới có thể chứng minh ta đã giải quyết chuyện này, sẽ không tiếp tục truy xét chuyện này. Như vậy, mọi người mới có thể an toàn một chút. Mà đạo hữu ngươi thì cần muốn ủy khuất một điểm, tại ta giải quyết xong hết thảy phía trước, chỉ có thể tạm ở cùng cái này trong hư không. Bất quá đạo hữu có thể yên tâm, làm hết thảy kết thúc, ta tự sẽ đưa lên một cơ duyên to lớn, nói không chắc có thể giúp đạo hữu tiến thêm một bước. Trần Trường Sinh gật đầu một cái, ánh mắt có chút phức tạp thở dài. Nếu như vậy coi như tính chính mình, muốn đoạt xá người là những cái này thánh nhân lời nói, hắn ngược lại sẽ vui vẻ một chút, cuối cùng giải quyết hết sức dễ dàng. Nhưng nếu như không phải những cái này thánh nhân lời nói, sự tình liền phiền toái, đặc biệt phiền toái. Tối thiểu, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn không thể xác định có thể có nắm chắc 10 phần an toàn giải quyết. Hắn cần một chút thời gian, đầy đủ để hắn đem nguyên thần cảnh giới tu luyện thời gian, làm hắn nguyên thần cảnh giới cũng đạt tới đầy đủ độ cao, hắn liền có niềm tin tuyệt đối, có thể tại bảo đảm bên cạnh mình người tuyệt đối an toàn dưới tình huống, giải quyết vấn đề. Kiếm Thánh cái mạng này, có thể giúp hắn đổi lấy thời gian. Hiểu. Bất quá, Võ Thánh coi là thật ư? Kiếm Thánh tại rõ ràng không phải muốn chính mình thân tử đạo tiêu phía sau, đã triệt để yên lòng, ngược lại ánh mắt sáng lên hỏi ngược lại. Gặp Võ Thánh hơi nghi hoặc một chút, hắn lại bổ sung một câu, tiến hơn một bước. Coi là thật, nếu như ngươi có thể đem nguyên thần chi đạo tất cả phía trước tệ nạn toàn bộ vứt bỏ lời nói, ta sẽ giúp ngươi tiến hơn một bước. Hoàn mỹ đạo cơ chính là lại hướng thánh nhân bên trên cơ sở nhất điều kiện. Nguyên cớ, đạo hữu, cái mạng này. Trần Trường Sinh mười phần nghiêm túc gật đầu một cái nói, này, đều gửi a huynh đệ, chẳng phải một đầu mệnh a, cầm lấy đi là được. Sớm nói như vậy rõ ràng thật tốt, quái dọa người. Ngươi cứ yên tâm, có ngươi một câu, ta mấy năm nay ngay tại cái này trong hư không, yên tâm tu luyện, chờ đợi tin tức tốt của ngươi, cùng cái kia tiến hơn một bước cơ hội. Kiếm Thánh móc móc lỗ tai, lại khôi phục trong ngày thường bức kia tùy tính dáng dấp, nói chuyện cũng là triệt để buông lỏng xuống. Vậy liền bắt đầu đi. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Kiếm Thánh đã trở thành một bộ không có bất kỳ ý thức thân thể, mà trong quan tài gỗ, lại ngồi dậy một vị không có ngũ quan linh thai, một lát sau linh thai liền dựa theo Kiếm Thánh dáng dấp tự nhiên sinh trưởng. Hắn nguyên thần cảnh giới chịu đến ảnh hưởng cũng là rất sâu, thậm chí Kiếm Thánh còn chủ động để chính mình nguyên thần cảnh giới vừa giảm lại hàng. Thẳng đến nguyên thần cảnh giới cưỡng ép xuống tới ngưng khí cảnh, nhưng hắn lúc này cũng có được có thể so tiên đế cảnh thân thể. Tuy nói nguyên thần cảnh giới giảm xuống, nhưng thần thức của hắn cường độ nhưng lại không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, lần nữa tu luyện một lần, tốc độ cũng sẽ đạt tới trình độ khủng bố. Gặp hết thảy thuận lợi, Trần Trường Sinh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Theo sau nhìn về phía cố kia không có khí tức thân thể, chậm chậm nâng lên nắm đấm của mình, nhắm ngay thân thể kia đầu. Ách, nhất định phải đánh mặt ư? Không thể chuyển sang nơi khác. Một bên kiếm thánh âm thanh yếu ớt vang lên. Tuy nói cố thân thể kia đã không có quan hệ gì với hắn, nhưng chung quy cảm giác là lạ, tận mắt dùng thứ ba góc nhìn mắt thấy Võ Thánh đối với mình mặt giơ lên nắm đấm. Trong lòng không hiểu có chút run rẩy. Đánh địa phương khác, có độ tin cậy không đủ. Trần Trường Sinh thuận miệng nói một câu, nắm đấm cũng trực tiếp rơi xuống. Oành, theo lấy một tiếng vang trầm, hai người trước mắt đã nhiều cỗ thi thể không đầu. Cho dù là thánh nhân thân thể, tại trong tay hắn cũng quá mức yếu đất chút, sơ sơ vừa đụng liền là cùng như dưa hấu nổ tung. Tê, đúng là mẹ nó dọa người a. Một bên kiếm thánh hít sâu một hơi, bản năng sờ lên đầu của mình. Còn tốt, đầu vẫn còn ở đó. Tiếp xuống đây. Kiếm thánh nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Tiếp xuống. Chờ à. Cuối cùng đánh giết một vị thánh nhân vẫn là cần một chút thời gian, nhanh như vậy ra ngoài có chút không quá hợp lý. Vừa vặn ta có thể giúp ngươi hoạch định một chút tiếp xuống con đường tu luyện. Trần Trường Sinh lắc lắc tay, quay đầu khẽ cười nói. Chỉ là trên mặt hắn còn dính lấy kiếm thánh mấy giọt máu tươi, để kiếm thánh mí mắt chực nhảy. Trong lòng càng là vui mừng không thôi, còn tốt chính mình cùng Võ Thánh quan hệ không tệ, cũng không có thâm cừu đại hận, không phải hắn e rằng làm cái này dễ thế tội thời điểm, căn bản cũng không có những chỗ tốt này, trực tiếp liền bị Võ Thánh đánh giết, không cần giải thích. Nữ đế tiểu viện. Bảy vị thánh nhân chính giữa duy trì lấy cái kia đường hầm hư không, thời khắc đánh lây tinh thần, chỉ cần kiếm thánh có thể theo bên trong bên cạnh thoát đi, bọn hắn liền sẽ xuất thủ lần nữa đem hắn đưa về trong hư không. Thật không nghĩ tới, sau lương tính toán đoạt xá, thế mà lại là kiếm thánh gia hỏa kia. Quả nhiên, biết người biết mặt không biết lòng a. Ha ha, ai nói không phải đây, gia hỏa này lòng dũng cảm cũng là thật là lớn, liền Võ Thánh cũng dám tính toán. Còn tốt, bây giờ chúng ta mấy người ngược lại an toàn, không còn hiểm nghi, hiện tại cảm giác tâm tình đều thay đổi tốt hơn mấy phần đây. Mấy vị thánh nhân giữa lúc trò chuyện, đã buông lòng không ít. Vừa mới đối mặt Võ Thánh bọn hắn thế, nhưng áp lực núi lớn, nếu như cha không ra phía sau màn hắc thủ lời nói, khó đảm bảo Võ Thánh sẽ làm ra cái gì cực đoan động tác. Bọn hắn nhưng chống đỡ không được a. Chương 85, thánh nhân bên trên, tứ thánh thú. Thưa không vô tận Trần Trường Sinh làm kiếm thánh đơn giản phân tích một chút hắn tiếp xuống tu luyện cần thiết bù đắp chỗ. Đồng thời lại đem phía trước dùng để hãm hại kiếm thánh những thiên tài địa bảo kia, kèm thêm lấy những ngày này tám vị thánh nhân mang tới trong đó một bộ phận thiên tài địa bảo đều để lại cho hắn. Cái này cũng đầy đủ hắn ở trong hư không tu luyện. Kiếm thánh một bên nghe một bên liên tục gật đầu, biểu thị học được. Bất quá trong lòng hắn lại một mực có một cái nghi vấn, cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi, đoạt xá người là tại thánh nhân khác bên trong a? Hẳn không phải là cái kia bảy vị thánh nhân a, chẳng lẽ là thánh nhân khác? Nhưng năm đó chúng ta bảy trận phía sau, căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, vẫn là 8 người một chỗ rút khỏi đại trận, đồng thời lưu lại ngăn cách trận pháp. Nếu như là thánh nhân khác muốn đoạt xá, cũng không có khả năng giấu giếm được chúng ta 8 người a. Huống chi, ai có thể vô thanh vô tức vượt qua chúng ta 8 người liên thủ bày ra ngăn cách trận pháp? Nghe xong kiếm thánh nghi hoặc, Trần Trường Sinh yên lặng chốc lát. Biết quá nhiều, đối các ngươi bất lợi. Đây không phải thân là thánh nhân cái kia biết được sự tình. Bất quá, đã đạo hữu tiếp xuống cũng sẽ ở trong cái hư không này tu luyện, ngược lại vấn đề an toàn không cần lo lắng. Thôi được, đã đạo hữu yêu kỳ, vậy liền nói lên một chút. Mới đầu, ta cho rằng đoạt xá người tại 8 vị thánh nhân bên trong, cũng hoặc là phiền vãi nhất tình huống bất quá là 8 vị thánh nhân liên thủ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, trước mắt nhìn tới, tình huống cũng không phải là như vậy. Đã không tại 8 vị thánh nhân bên trong, đồng thời liền cũng đại biểu, không phải là thánh nhân khác làm, bọn hắn còn không làm được trình độ này. Nguyên cớ, người xuất thủ, khả năng duy nhất liền là thánh nhân bên trên tồn tại. Trần Trường Sinh lắc đầu thở dài một tiếng, theo sau liền bắt đầu từng đầu cùng trước mắt kiếm thánh phân tích ra. Đã là nói cho kiếm thánh nghe, cũng là cho tự mình làm một cái phụ bản. Thánh nhân bên trên, võ thánh nhưng từng gặp thánh nhân bên trên là cảnh giới gì? Thật có dạng kia tồn tại ư? Kiếm thánh nghe xong cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, thận trọng hỏi: "Tồn tại? Tối thiểu, ta đã thấy thánh nhân bên trên con đường." Trần Trường Sinh gật đầu một cái, không có chút nào che giấu trả lời. Về phần gặp chưa từng thấy, ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi cũng biết, lúc trước ta tại Hỗn Độn Hải hiện thời điểm, đã là nhục thân thành thánh thực lực. Mà ở trước đó, liền chính ta cũng không có bất cứ trí nhớ gì. Lúc ấy trên người của ta cũng không có bị thương, nguyên cơ xác suất lớn cũng không phải thoát thân đến đây, chuyện kia liền càng thêm phiền toái, ta là vì cái gì đến Hỗn Độn Hải? Nói đến, đạo hữu có lẽ đi qua Hỗn Độn Hải tứ cực biên cảnh a. Trần Trường Sinh tại khi nói chuyện, lại nhịn không được vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, mỗi khi muốn hồi ức những cái kia biến mất ký ức, liền sẽ có từng trận đau đầu đánh tới. Tự nhiên là đi qua. Lúc trước chứng đạo thánh nhân chi cảnh, ta trước tiên liền là tại trong Hỗn Độn Hải bốn phía du lịch. Cái kia tứ cực chỗ, có thanh thu tồn tại, mười phần khủng bố. Nhưng chỉ cần không chủ động trêu chọc, ngược lại không có công kích người ý đồ. Kiếm Thánh không chút nghĩ ngợi liền hồi đáp: "Không tệ, cái kia tứ cực chi địa thánh thú 10 phần khủng bố. Coi như là ta, cũng có thể tại bọn chúng trên mình cảm giác được áp lực, động thủ, e rằng phần thắng không đủ 6 thành. Ngươi không cảm thấy, bọn chúng càng giống là đang tại bảo vệ Hỗn Độn Hải a, không cho phép Hỗn Độn Hải người tu luyện đi ra, cũng đồng dạng không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào Hỗn Độn Hải. Nếu quả như thật là có thánh nhân bên trên tồn tại ý đồ đoạt xá lời nói, chắc hẳn bọn chúng bốn cái sẽ biết một ít chuyện." Trần Trường Sinh khẽ bước cằm, nói ra chính mình đối cái kia bốn cái thánh thú cách nhìn. Đó là chân chính thánh thú, không chỉ có lấy thánh nhân cảnh tu vi, liền nền móng cũng là hết sức kinh người, chính là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Cùng là thánh nhân cảnh giới, bọn chúng lại đủ để trấn áp hết thể thánh nhân. Cái kia, võ thánh tiếp xuống định làm như thế nào? Đi theo cái kia bốn cái thánh thú trong miệng hỏi thăm manh mối. Bọn chúng chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lúc trước ta chỉ là tới gần nhất định phạm vi, liền bị cảnh cáo, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về. Kiếm Thánh cảm thấy võ thánh nói quả thật có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn là không quá lý giải ở trong đó đến tột cùng đoạt xá có liên quan gì. Hắn chỗ chú ý trọng điểm, ngược lại là võ thánh lại còn nói chính mình đối mặt cái kia thánh thú có không đến 6 thành 5 chắc, chia 5 năm, cùng cái kia khủng bố đồ chơi đều có thể chia 5 năm a. Không đúng. Võ thánh trong miệng nói, đến tột cùng là cùng trong đó một cái thánh thú có một nửa 5 chắc, vẫn là đồng thời đối mặt 4 cái thánh thú có một nửa 5 chắc. Kiếm Thánh chợt chậc lưỡi, có lòng muốn hỏi, nhưng nhìn võ thánh lúc này nhíu mày suy tư, hắn cũng chỉ có thể đem sự nghi ngờ này nuốt về trong bụng. Thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại muốn lâu một chút, ngược lại lộ ra không quá chân thật. Đạo Hưu tiếp xuống liền tại cái này hư không trong hỗn độn tu luyện à, nếu là thời cơ đã đến, ta tự sẽ thông tri Đạo Hưu. Hy vọng ở trước đó, Đạo Hưu cũng chớ có lười biếng tu luyện, nói không chắc tương lai còn có thể giúp ta một chút sức lực. Những ngày tiếp theo, vất vả Đạo Hưu. Trần Trường Sinh suy tư một lát sau, cũng là đứng dậy, đối kiếm thánh chỉnh trọng đi cái đạo tập. Kiếm Thánh đội vàng đứng dậy, đồng dạng trở về cái đạo tập, võ thánh đừng nói cái kia khách khí lời nói. Hai người lẫn nhau, lại không có nhiều lời nói. Trần Trường Sinh liền kéo lấy cố kia kiếm thánh thi thể không đầu, biến mất tại trong hư không. Chờ sau khi hắn đi, kiếm thánh gãi gãi đầu. Vừa mới võ thánh ý tứ, tựa như là nói ta rất yếu a. Nếu là ở lâu, người khác dễ dàng nhìn ra không thích hợp. Thôi thôi, yên tâm tu luyện rồi. Chỉ hy vọng ta những đệ tử kia đừng lăng đầu thanh, bất quá có võ thánh bảo đảm, nên vấn đề không lớn. Kiếm thánh lắc đầu, biết những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ có chút cô đơn rồi. Trong cái hư không này, thế nhưng không có người cùng hắn trò chuyện, thậm chí võ thánh kế hoạch cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nói không chắc hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn năm và năm, thậm chí tiếp qua 10 năm. Một bên khác, nữ đế tiểu viện truyền tống thông đạo xuất hiện ba động. 7 vị thánh nhân lập tức lên tinh thần, nếu là người xuất hiện chính là kiếm thánh, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Cũng may khi thấy rõ đi ra chính là võ thánh, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bách Hương thánh nhân cùng Phúc Hải thánh nhân vừa định mở miệng hỏi một thoáng tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng theo lấy Trần Trường Sinh đi ra vết nứt không gian, trong tay hắn xách theo thi thể không đầu đã chứng minh hết thảy. Tại trận thánh nhân mí mắt nộn nhịp co rút mấy lần, đối với võ thánh chiến lực, bọn hắn một mực là không có can đảm chất vấn. Thời gian qua đi hơn 10 năm, vị này võ thánh cuối cùng lại làm ra chém giết thánh nhân hành động vĩ đại. Mất chút thời gian, gia hỏa này ngược lại thực lực cũng không tệ. Trần Trường Sinh nhìn về phía mọi người, trên mặt còn lưu lại mấy giọt kiếm thánh máu tươi, đối mọi người và thiện cười một tiếng, nhưng lại làm cho bọn họ sau lưng phát lạnh. Chương 86, sự tình giải quyết, bố cục 1 năm sau. A. ha ha, xứng đáng là võ thánh. Dù cho là chúng ta 7 người đồng thời xuất thủ, cũng tất không có khả năng nhanh như vậy liền đem một vị thánh nhân triệt để đánh giết. Gia hỏa này cũng là chết không có gì đáng tiếc, lại dám tính toán võ thánh. Hán đạo cung làm thế nào? Nếu là võ thánh không muốn phiền toái, bản tọa có thể xuất thủ giúp võ thánh đem nó đạo cung triệt để hủy đi, hết thảy đạo cung thu hoạch đều đưa tới nơi đây. Phúc Hải thánh nhân nhìn xem cái kia đã triệt để không còn sinh cơ kiếm thánh không đầu thi thể, trong lòng có chút run rẩy. Trước tiên liền bắt đầu biểu hiện lòng trung. Không tệ. Chuyện này, liền do chúng ta xuất thủ cống hiến sức lực a. Võ thánh xuất thủ khó tránh khỏi sẽ hủy những thiên tài địa bảo kia, quá đáng tiếc. Thú hồ bây giờ võ thánh đã có thể tu luyện nguyên thần chi đạo, vừa vặn cầm tiền kia đạo cung thiên tài địa bảo tới dùng. Còn lại thánh nhân cũng là trước tiên nhộn nhịp mở miệng. Bất quá Trần Trường Sinh lại giơ tay lên một cái. Trong lúc nhất thời chư thánh ngậm miệng không dám nói. Còn lại thủ tục ta tự có định đoạt. Đã các vị đạo hữu cùng việc này không có quan hệ, cũng chớ có lại tiếp tục đi đến bên cạnh dính dáng. Các vị đạo hữu cũng rõ ràng, ta làm việc không thích có người nhúng tay. Trần Trường Sinh liếc nhìn tại trận bảy vị thánh nhân, bọn hắn đã đem không gian kia vết nứt đóng lại. Tự nhiên, đây là tự nhiên. Mấy vị thánh nhân nghe nói như thế cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặt mang nụ cười liên tục gật đầu xưng thiện. Kiếm thánh sống hay chết không quan hệ, kiếm thánh đạo cung là hủy là diệt cũng không cần yếu, chỉ cần bọn hắn có khả năng tẩy sạch hiểm nghi là được. Đã sự tình đã giải quyết, các vị đạo hữu không bằng lại uống một chút trà. Chỉ là đáng tiếc, không có gì tốt trà chiêu đãi các vị đạo hữu. Trần Trường Sinh tùy ý dùng kiếm thánh đạo bảo lau lau tay, lại đem thi thể ném ở một bên, đi đến trước bàn đá ngồi xuống nói nói. Ha ha, đã sự tình giải quyết liền tốt, chúng ta đạo cung cũng còn có việc cần xử lý. Nếu là võ thánh không có chuyện gì khác, bản tọa liền dự định cáo lui trước. Cùng đi, cùng đi. Phúc Hải thánh nhân dứt lời, thánh nhân khác cũng là liên tục biểu thị đồng hành. Cũng tốt, cái kia các vị đạo hữu, ngày khác đợi ta trở về Hỗn Độn Hải, lại từng cái đáp tạ. Trần Trường Sinh mặt mang cười khẽ, đối mọi người gật đầu một cái. Khách khí, khách khí. Theo lấy một trận khách sáo thanh âm, từng vị thánh nhân hóa thành đạo vận biến mất tại trong tiểu viện. Xa ngoài bạn giám phúc lộc hòa thượng, giờ phút này cũng cảm giác được thánh nhân rời đi, đồng thời cũng cảm ứng được chủ thượng khí tức lại xuất hiện. Không nghĩ tới thế mà lại là hắn. Phúc Lộc hòa thượng có chút kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Người giật dây tìm đến, là ai? Thượng quan Thiện Thu nhịn không được tò mò hỏi. Liên Ôn Như Sơ cùng Liên Mộng cũng nhộn nhịp đối Phúc Lộc hòa thượng ném đi ánh mắt hỏi thăm. Trở về liền biết. Phúc Lộc hòa thượng không có quá nhiều giải thích. Đã nguy cơ đã giải trừ, hắn liền trực tiếp mang theo ba vị thiếu chủ cùng Liêu Thanh Hàn cùng Kỳ Lân vượt qua hư không, trực tiếp về tới trong tiểu viện. Làm bọn hắn đi tới tiểu viện, những cái kia thánh nhân đã rời đi, chỉ còn giữ lại Trần Trường Sinh một người vẫn ngồi ở trước bàn đá, cùng một bên chỗ không xa xó xỉnh ném lấy một cỗ thi thể không đầu. Đây chính là người xuất thủ. Nhìn cái này ăn mặc, thế nào như vậy quen mắt? Tựa như là, Thượng quan Tiễn Thu lời nói đến một nửa, đột nhiên ngây mẩn cả người. Cái này chẳng phải là vừa mới kiếm đạo thánh nhân a, vừa mới còn đưa chính mình mười mấy thanh đế binh cấp bậc phi kiếm. Làm sao lại như vậy? Ôn Như Sơ cũng há to miệng, có chút kinh ngạc. Sư tôn lúc trước để chính mình đi tìm kiếm đạo thánh nhân nói có thể hộ chính mình chu toàn, nhưng trong nháy mắt, lại phát hiện kiếm đạo thánh nhân liền làm mưu đồ đoạt xá người. Cái này kiếm thánh ngày bình thường chẳng lẽ đều là chứa? Như vậy cũng là có thể nói qua được, thân là thánh nhân, tâm cơ đương nhiên sẽ không có thể diễn đến nước này, cũng không phải không có khả năng. Chỉ có liên động, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút thi thể kia, liền không còn quan tâm. Nàng vừa rồi liền đã biết được kiếm thánh thân chết, bởi vì kiếm thánh phía trước bám vào tại trên người nàng đạo vận, lúc này đã tại cực nhanh tiêu tán. Không dùng đến thời gian một nén nhang, đạo vận liền sẽ triệt để tan hết, mà nàng cũng sẽ bị thiên địa bài xích, rời đi giới này. Sư tôn tiếp xuống có tính toán gì? Liên Mộng đi tới trước bàn đá, bình tĩnh hỏi. Đợi một chút ngươi sẽ trở lại thượng giới, vi sư cần ngươi chuẩn bị một vài thứ. Hiện tại phiền toái đã giải quyết, vi sư đại khái một năm trong vòng liền sẽ rời đi nơi đây, nguyên thần đạt tới tiên nhân cảnh. Trong thời gian này, có thể chuẩn bị bao nhiêu coi như bao nhiêu a. Trần Trường Sinh hết sức vui mừng nhìn một chút chính mình cái này đại đệ tử. So với đệ tử khác, Liên Mộng tính khí là trầm ổn nhất, thậm chí cũng giống nhất hắn phong cách làm việc, mọi thứ ưa thích lưu ước tay. Nói không chắc, thời khắc này Liên Mộng liền đã biết kiếm thánh cũng không phải là chân chính người giật dây. Nhưng lấy nàng tính khí, có thể nghĩ đến tầng này, liền có thể đồng dạng nghĩ đến càng sâu một tầng, hắn làm như vậy là vì để cho người giật dây tạm thời không cảm giác được nguy cơ. Hắn cần một chút thời gian, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể để hắn đem nguyên thần cảnh giới tăng lên liền đủ. Minh Bạch. Liên Mộng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là để sư tôn liệt kê một cái tờ đơn đi ra, nàng sẽ tận toàn lực đi chuẩn bị. Đồng thời lại tiện tay lấy ra ước chừng 20-30 bình đan dược, thả tới trên bàn đã nói, đệ tử lần này hạ giới cũng không sớm chuẩn bị quá nhiều đồ vật, những cái này mang bên mình đan dược sư tôn dùng tới tu luyện hẳn là cũng có chút trợ giúp. Trần Trường Sinh không có cự tuyệt, chỉ là khẽ bước cằm. Mấy cái trong hàng đệ tử, chỉ có đại đệ tử để cho hắn bất lo. Thậm chí bởi vì đan dược chi đạo bên trên nghịch thiên chi tư, còn có thể đối với hắn tu luyện đưa đến trợ giúp tác dụng. Rất nhanh, hắn xếp tốt một chương tờ đơn giao cho đại đệ tử Liên Mộng. Một bên Thượng Quan Tiễn Thu cùng Ôn Như Sơ mới từ kiếm thánh lại là người giật dây trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Sư tôn, cần ta làm chút gì ư? Ôn Như Sơ vừa mới cũng nghe đến sư tôn chừng một năm liền sẽ rời đi hạ giới, nàng dứt khoát cũng không có ý định lưu lại, không bằng đi giúp sư tôn sớm tại Hỗn Độn Hải làm chút chuẩn bị. Dù cho là thu thập một thoáng năm đó võ thánh nhất mạch bộ hạ cũ, chờ đợi sư tôn trở về cũng tốt. Ngươi liền tùy tiện tìm một chỗ địa phương, đem ta khôi phục tin tức tràn ra đi a. Nên trở về người tới tự nhiên sẽ trở về, không cần chủ động thông chi. Mặt khác, Kỳ Lân đã thu hồi Côn Luân hư đồ vật, mấy tên kia hẳn là cũng muốn phi thăng, ngươi cũng có thể tại thượng giới cho bọn hắn an bài một phen. Trần Trường Sinh đều đâu vào đấy đối Ôn Như Sơ cũng làm ra an bài. Đệ tử minh bạch. Ôn Như Sơ gật đầu một cái, nhưng lại mở miệng truy vấn, cái kia kiếm thánh đạo trưởng phải chăng cần? Dứt lời Ôn Như Sơ tại trên cổ so cái giết thủ thế. Chuyện này, Phúc Lộc Hòa thượng đi làm liền là, ngươi không cần quan tâm. Trần Trường Sinh khoát tay áo, đối với kiếm thánh nhất mạch hắn cũng tự có an bài. Một bên Phúc Lộc Hòa thượng nghe được tới công việc, ánh mắt đều sáng lên mấy phần. Lại có thể làm thiên hạ chúng sinh trao đổi phúc lộc rồi, hơn nữa lần này vẫn là cái việc lớn, thánh nhân đạo trưởng,